Chương 297, Lộng Hư Kỳ, Trúc Long Khu. Chương 297, Lộng Hư Kỳ, Trúc Long Khu. Ký chủ, Đoạn Ngọc. Đẳng cấp, 79, 99. Lộng Hư Kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư, linh trận sư, linh sủng, thận kỳ, huyền quy, ứng long dị năng thức tỉnh, thời không võ đạo chân ý, vô song linh kỹ, điêu linh LV30, phục nguyên chi quang LV30, thời đỉnh LV20, thời không chi đồng LV25, thiểm thước, mắt, Trúc Long lĩnh vực LV15, Trúc Long Khu LV1 võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thương, tự ngộ, không có phẩm cấp, gia trì, lục mạch thần kiếm, mắt, binh khí, thanh ngọc thương liệt không, hoành hát phong ngọc trang bị, Trúc Long chi lân điểm kỹ năng, 26 ba lô, tối thể đan. Thẻ chia sẻ năng lực linh sùng 1, bạo linh đan 1 phốc. Đoạn Ngọc một bên ăn lên lộc thi tốt heo rừng, một vừa tra xét cá nhân bảng, kết quả mới vừa nhìn thấy đệ nhất cột đẳng cấp lúc trong miệng hắn đổ vật liền toàn bộ đều phun ra ngoài. Đậu phộng. Cái gì a đây là? Đối diện lên lộc sửng sốt một chút, heo rừng a, làm sao vậy? Rất khó ăn sao? Hắn túi đầu đối lấy trong tay chân heo cắn một cái, nếm nếm. Tạm được a. Mặc dù tay nghề chiếu tiểu ba nhi này so sánh sát thực kém một chút, nhưng cũng không đến mức khó mà nuốt xuống a. Khu khu, không phải nói cái này. Không khó ăn, rất tốt. Đoạn Ngọc xấu hổ lau miệng, Lê tiền bối, ngài liền không có phát hiện ta có cái gì khác biệt sao? Lê Lộc hoài nghi nhìn hắn một cái, không có a. Cái mũi là cái mũi, mắt là mắt ếch, không phải nói bề ngoài. Ta nói là, ngài liền không có phát hiện ta cảnh giới bên trên biến hóa sao? Ta động hư a. Này, ngươi nói cái này a. Lê Lộc hai mắt một phen, cười mắng, ngươi cái tiểu ba nhi là tại chỗ này cùng ta khoe khoang ngươi đột phá nhanh sao? Nhìn nói Lê Lộc bộ dạng Đoạn Ngọc đều bối rối, ngài liền không có chút nào kinh ngạc. Lê Lộc cười nói, mới đầu nhìn ngươi tăng lên nhanh như vậy thời điểm xác thực kinh ngạc qua, thế nhưng về sau suy nghĩ một chút, ngươi là ai? Ngươi là người thừa kế của thần Trung Sơn a. Cái gì là người thừa kế? Liền tương đương với ngươi là Trung Sơn chi thần không có quan hệ máu mủ thân nhi tử. Cho nên hiện tại đừng nói là động hư, ngươi chính là một ngày thành tiên ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Bất quá phía trước nhìn ngươi tại hư không bên trong bộc phát ra tiên nguyên kỳ lực lượng thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã mở ra Trung Sơn chi thần hoàn chỉnh chuyển thừa đâu. Nghe đến Lê Lộc nói như vậy, Đoạn Ngọc lấy thời gian cũng không biết nên nói những gì. Hình như xác thực rất hợp lý, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không có quan hệ máu mủ thân nhi tử. Đây là cái gì bí von? Đinh. Đừng xoan suýt, Trung Sơn chi thần tại bọn họ những này lão cổ đồng trong mắt đó là cực kỳ tồn tại đặc thù, cho nên tại bọn họ nhận biết bên trong, chỉ cần cùng Trung Sơn chi thần dính líu quan hệ, liền tất cả đều có khả năng. Đinh. Ta biết ngươi là tại kỳ quái vì cái gì lần này đột phá chưa cảm giác, càng không có cái cấp. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, động hư nha, có động phá hư vọng chi ý, đồng thời cũng có động phá hư không chi ý. Đinh. Cái trước dễ lý giải, như vậy nên như thế nào động phá hư không? Đầu tiên ngươi phải trước ôm có khả năng tiếp xúc hư không năng lực mới được, liền muốn dùng đến không gian chi lực. Cho nên động hư kỳ cánh cửa chính là cần cảm nộ không gian chi lực. Cho nên động hư kỳ bắt đầu, trên người mọi người đều ít nhiều có chút không gian thuộc tính, chỉ bất quá có khả năng tinh thông đích xác rất ít người mà thôi. Trải qua hệ thống tiểu nói này, Đoạn Ngọc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn là thức tỉnh không gian chi lực, tự nhiên không cần lại đi cảm nộ. Mà còn cho dù là hắn không có giác tỉnh không gian chi lực, bởi vì cùng hùng hùng khế ước nguyên nhân, bản thân hắn cũng là có đủ nhất định không gian thuộc tính, nếu không cũng vô pháp sử dụng tiềm thức, cho nên kỳ thật động hư kỳ cái này đạo môn hạng hắn cũng sớm đã phá bỡ. Đến ở hiện tại đẳng cấp, vậy thì càng tốt hiểu được. Chỉ là một con kia tiên quân kỳ hư không cự thú cũng không biết cho hắn cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm, lại thêm mặt khác 5 cái hư không thú thiên tiên kỳ cùng lúc ấy vây quanh bọn họ không thể đếm hết được hư không thú triều. Hắn cuối cùng một thương đến cùng xử lý bao nhiêu con hắn không biết, thế nhưng đem hắn trực tiếp đẩy đến bây giờ đẳng cấp này đích thật là tại tình lý bên trong. Đoạn Ngọc trong lòng đẹp nước nước. Trời ơi, không cẩn thận liền muốn hợp đạo nha. Hắn suy nghĩ, chờ hắn hợp đạo, đến lúc đó tại Hoa Quốc có phải là cũng có thể vớt cái gì tiền xương hào vui vừa một chút. Cứu tử phù thương Đoạn tiểu ra cái gì thực tế quá lở vẻ đút. Căn bản không phù hợp hắn bức cách. Tùy tiện y một cái hắn ánh mắt lại tiếp tục hướng xuống quét. Dị năng thức tỉnh cái kia một cột đã từ thời gian đổi thành thời không. Tuy chỉ là kém một chữ, nhưng là ngày đêm khác biệt. Lại hướng xuống, linh kỹ một cột. Ai? Ta có phải là thiếu mấy cái kỹ năng? Kỹ năng đẳng cấp tăng lên tạm thời trước bất luận. Nguyên bản thời chi đồng biến thành thời không chi đồng. Mà còn mấu chốt nhất là bất tử kim thân, long thần khu còn có long uy cái này 3 cái kỹ năng đều không thấy. Ngược lại là nhiều ra tới một cái trúc long khu. Hán điểm mở trúc long khu lên nhìn. Trúc long khu, 1, sử dụng phía sau trong tương lai 20 giây bên trong người sử dụng hóa thành bất tử chi thân, vô luận nhận đến bao lớn tổn thương đều sẽ không tử vong. 2, sử dụng phía sau có thể hóa thân là hình rồng trạng thái, tự thân lực lượng tăng lên gấp 3. Rốt, theo kỹ năng đẳng cấp gia tăng, hình rồng trạng thái trúc long đặc thù cũng đem từng bước gia tăng. Có thể điều chỉnh, nhìn thấy kỹ năng giới thiệu văn tắt, Đoạn Ngọc nhíu mày. Cái này tương đương với đem bất tử kim thân cùng long thần khu dung hợp a, đem 2 cái đơn độc kỹ năng biến thành 1 cái kỹ năng 2 loại hiệu quả. Mà còn cái này trúc long khu đối lực lượng tăng lên hiệu quả so trước đó long thần khu còn nhiều gấp đôi. Có thể là lao tử long uy đâu. Vật kia tại hư không bên trong đánh hư không thú thời điểm có thể là nhiều lần lập kỳ công, hắn hiện tại là ưa thích không được. Cái này không thể thăng cái cấp đem lão tử kỹ năng cho thăng không có a. Thống tử. Đinh. Long uy cũng dung hợp tiến vào, bất quá bây giờ long uy từ kỹ năng chủ động biến thành kỹ năng bị động, ngươi về sau chỉ cần phóng thích uy áp liền đều là long uy. Cho nên không cần thiết đem hiệu quả trưng bày đi bảo. A, Dạng này A Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm. Dạng này về sau chẳng phải là dùng một phần điểm kỹ năng liền có thể trực tiếp thăng cấp 3 cái kỹ năng. Trong lòng suy nghĩ, hắn lập tức biến thành hành động thử một cái. Sau đó liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Trúc Long khu cùng Trúc Long lĩnh vực đồng dạng, thăng nhất thứ cấp đều cần 2 điểm kỹ năng. Như vậy cảm giác liền không có gì sai biệt ta. Long Uy hắn đã sớm mắc cấp, không cần thêm điểm, cho nên dù cho không có dung hợp thành Trúc Long khu, thăng 2 cái kỹ năng hắn ý nguyên cần 2 điểm kỹ năng. Cảm giác trừ 3 cái thay đổi một cái, cùng đổi cái tương đối có bức cách danh tự bên ngoài, gần như không có thay đổi gì. Hắn không khỏi thở dài. Ai, tính toán, tốt xấu là nhiều tăng lên một lần lực lượng, cũng coi là một lần tăng cường. A chương 298, Đại Yêu Đoạn Ngọc chương 298, Đại Yêu Đoạn Ngọc hắn tâm niệm vừa động trực tiếp mở ra hình rồng trạng thái, muốn nhìn xem cái này hình rồng trạng thái cùng phía trước Long Thần khu đến cùng có cái gì không giống. Nháy mắt thân hình của hắn bắt đầu bành trướng, quần áo bên ngoài rạn nứt, bên ngoài thân bao trùm bên trên màu đỏ thấm long lân, cùng phía trước đồng dạng, đến cái cổ vị trí về sau liền lại không tiếp tục lan tràn. Một chút mất tập trung, dưới mông tảng đá ầm vang vỡ vụn, Đoạn Ngọc ngã một cái mông đôn, mặt đất tùy theo chấn một cái. Lê Lộc nhìn xem lúc này hình thể đã cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí mơ hồ so hắn tăng lên như vậy một chút Đoạn Ngọc, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Đây mới là một cái chân chính nhân tộc nam tử hắn nên có thân thể nha. Hoa nhi này chỗ nào đều tốt, chính là thân thể tầm quá đơn bạc. Liền hắn cái này thân thể nhỏ bé, nếu là thả tại bọn họ Cửu Lê tộc, cái kia là phải bị xem thường. Đây cũng chính là Đoạn Ngọc không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nếu như có thể nghe đến tiếng lòng của hắn cao thấp cho hắn một cái liếc mắt. Tiểu gia đây mới là đương đại tiêu chuẩn nam thần thân cao thật sao? Đoạn Ngọc một cái bật dậy đứng lên, hai chân rơi xuống đất tại trên mặt đất nện ra một cái hố to. Thân thức đối với mình quét một cái. Bề ngoài bên trên kỳ thật cùng phía trước Long Thần khu không có khác biệt quá lớn, chính là thay đổi đến càng cường tráng, cao hơn. Thế nhưng, hắn năm 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 đấm, không khí tại bị lân phiến bao trùm trong tay nhất thời phát ra pháo kép nổ tung đồng dạng âm thanh, nổ tung một đạo hình tròn sóng khí. Mặc dù chỉ nhiều tăng lên một lần lực lượng, thế nhưng hắn nhưng bây giờ cảm giác phải tự mình phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, có loại có khả năng xé rách tất cả cảm giác. Hắn cảm thấy lấy hiện tại loại này hình thái, xé xác một cái hợp đạo kỳ hư không thú hoàn toàn không có vấn đề. Lực lượng này, còn có cảm giác này, thật sự là quá tuyệt. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về trong rừng thoáng nhìn. Là chính các ngươi đi ra, vẫn là để ta giúp các ngươi. Theo hắn vừa mới nói xong, trong rừng nhất thời truyền đến một đạo tràn đầy sợ hãi âm thanh, không dám làm phiền tiền bối độc thủ, chính chúng ta đi ra. Chính mình đi ra. Không bao lâu trong rừng cây liền đi ra một bọn người. Đầu tiên là từ trong rừng đi ra một lão giả, mà theo sát phía sau là 9 tên bình quân nhan trị rất cao thanh niên nam nữ. Chính là Xích Nguyệt Tiên Tông nhóm người kia. Thời gian trở về ngược lại một phút. Lại nói cái kia tên trưởng lão đang suy đoán là có cỡ lớn bí cảnh mở ra phía sau, liền mang các đệ tử bước nhanh hơn, vội vã hướng về bên này chạy tới. Bởi vì cách khá gần, cho nên sớm nhất đến nơi này. Chỉ là về sau theo linh khí dị động biến mất, bọn họ liền mất đi phương hướng, chỉ có thể chiếu vào phía trước phương hướng hướng về phía trước tìm đòi. Cái kia trưởng lão còn có chút buồn bực, nếu thật là bí cảnh mở ra lời nói, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Liên tại hắn nghi hoặc có phải là chính mình suy đoán có sai thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ đùng đoảng, ngay sau đó tại thần thức của hắn trong phạm vi lại đột nhiên xuất hiện hai người. Mà lại là thân hình mơ hồ không rõ hai người. Lúc ấy trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm đây là bị người nhanh chân đến trước. Trong nháy mắt đó hắn có chút do dự, nhìn địa bộ này, đối phương đây là muốn nuốt một mình tiết ấu, mà còn đối phương tất nhiên có thể đủ che giấu lại bí cảnh ba động, thực lực kia nhất định không kém, ít nhất không phải bọn họ cái này ba dưa hai táo có thể trêu chọc. Đột nhiên nghĩ đến thần thức của mình từ nhân ra trên thân đã qua, hắn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, quay người liền muốn để các đệ tử tranh thủ thời gian chạy. Kết quả lời còn chưa nói ra, một đạo lạnh nhạt âm thanh liền tại trong đầu của bọn họ vang lên. Nghe được thanh âm này, nháy mắt trưởng lão tâm lập tức lạnh một nửa. Đi ra, vẫn là không đi ra. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cái trước. Lựa chọn cái trước có 5 thành tỷ lệ bọn họ có thể còn sống sót, thế nhưng nếu như lựa chọn cái sau lời nói nhưng là không nhất định. Nghe đối phương giọng điệu này, cũng không giống như là người hiền lành a. Vì vậy hắn chỉ phải mang theo các đệ tử đi ra cánh rừng. Mà khi hắn vừa ra tới, nhìn thấy cái kia toàn thân màu đỏ thấm long lân Đoạn Ngọc lúc, cả người hắn ra đầu đều nổ tung, hàn ý từ gót chân bay thẳng thiên linh cảm giác, mà hắn cái kia mặt khác một nửa tâm ở trong nháy mắt này, cũng lạnh. Xong, triệt để xong. Đây là gặp gỡ đại yêu a. Các ngươi là ai? Đoạn Ngọc còn không biết đã náo ra hiểu lầm. Lúc này hắn đang đứng ở hình rồng trạng thái, nguyên bản bình thản âm thanh, phối hợp hắn cái này một bộ dáng, lại thêm phía trước tại hư không bên trong đại sát đặc sát, lúc này trên thân như cũng còn tràn ngập một cỗ hung uy, tất cả nhân tố kết hợp với nhau, liền lộ ra cả người hắn 10 phần hung thần ác sát. Bị ánh mắt của hắn quét qua, trong đội ngũ lại có hai nữ hài trực tiếp bị dọa gần khóc. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, nhìn cái kia hai người nữ đệ tử một cái. Trong lòng cảm thấy ngạch chẳng biết tại sao. Thiểu ra ta còn cái gì cũng không làm đâu, khóc cái truy a. Nhưng mà hắn bộ dáng này tại Xích Nguyệt Tiên Tông trong mắt mọi người, liền biến thành bực bội cùng chán ghét bộ dáng. Cái kia trưởng lão đội vàng ngăn tại trước người hai người, phía trước. Tiền bối, chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, tuyệt không mạo phạm chi ý. Đi qua nơi đây, không đúng sao? Đoạn Ngọc giải trừ hình rồng trạng thái, khôi phục nguyên trạng. Đối với mình ném nói phục nguyên chi quang, phục hồi như cũng đã bị hư hao từng cái chiến đấu phục. Các ngươi tại trong rừng này có thể là đi dạo hơn nửa ngày, cũng là trực tiếp chạy chúng ta tới, cái này gọi đi qua nơi đây. Sớm phía trước Lê Lộc liền phát hiện người này, không chỉ là nhóm người này, hắn còn phát hiện có rất nhiều người, yêu đều đang hướng phía bọn họ cái phương hướng này chạy tới. Hai người bọn họ cũng là hiếu kỳ những người này đến cùng muốn làm cái gì, cho nên mới một mực ở lại đây không có đi. Dù sao bọn họ lúc đầu cũng là muốn tìm người hỏi một chút, bọn họ hiện tại tại nơi nào. Có người đưa tới cửa, cái này không phải cũng tỉnh bọn họ đi tìm. Trường lao hoàng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ tới bọn họ hành tung vậy mà đã sớm bại lộ tại nhân gia tầm mắt bên trong. Mà Đoạn Ngọc nói xong, cũng chạy tới trước mặt mọi người. Theo hắn đến gần, trên người hắn cố kia như có như không sát khí cùng uy thế cũng đều nháy mắt lật út đi qua. Cho dù là biến trở về người bộ dạng, cũng không có chút nào giảm bớt Xích Nguyệt Tiên Tông nhóm người này hoảng hốt. Trường lão sau lưng các đệ tử mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh, thở mạnh cũng không dám, tựa như là một đám chim cút nhỏ. Mà vừa vặn bị dọa khóc cái kia hai người nữ đệ tử bị đồng bạn che miệng lại, thân thể co lại, phát ra chó con đồng dạng ồ ồ âm thanh. Đoạn Ngọc liếc nhìn trưởng lão, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng hai cái kia cô nương, nhíu mày, ta thoạt nhìn rất đáng sợ sao? Sau đó hai cái kia cô nương liền khóc càng hung. Các nàng tiếng khóc đã chứng minh tất cả. Đoạn Ngọc, ha 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 ở một bên gặm chân heo lê lộc thấy thế đập chân cười ha ha. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, hung tợn chừng cái kia hai nhân nhấp mắt, lại khóc ta liền đem các ngươi treo ở trên cây đi. Chương 299, đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Chương 299, đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Ngươi nói thật. Đoạn Ngọc thật trở về. Mới vừa từ bên ngoài tiêu diệt yêu phỉ trở lại doanh địa kiếm tiên đám người, vừa vận đụng phải Thuấn Di đến doanh địa hùng hùng bọn họ. Tiểu Ô Quy khinh bị nhìn Diệp Lăng, ngươi bị mất trí nhớ a? Ta sẽ cầm chủ nhân ta sự tình nói đùa sao? Là thật. Lúc này Đoạn Kiệt vô căn cứ xuất hiện ở trước mắt mọi người, thực nện Tiểu Ô Quy nói, vừa vận lý bằng chỉnh cho ta truyền tin, hắn đã cảm ứng được Đoạn Ngọc vị trí, nhìn phương hướng tựa hồ là chạy đến Tây Châu bên kia, hắn hiện tại đã đi đón người. Mọi người vui vô cùng, đặc biệt là Diệp Lăng, tại được đến Đoạn Kiệt xác thực trả lời chắc chắn phía sau, cả người như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm đi ra. Không có ai biết Đoạn Ngọc xảy ra chuyện phía sau hắn đến cùng có nhiều tự trách. Từ Vũ Dân Quốc trận chiến kia phía sau, thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn không dám đơn độc đối mặt Đoạn Kiệt. Mỗi lúc trời tối tu luyện, trong đầu hắn đều thường xuyên sẽ hiện ra Đoạn Ngọc bị kéo vào hư không bên trong một màn kia hình ảnh. Hắn biết, chỉ cần là chiến tranh, đều sẽ chết người, có lẽ có một ngày chính hắn cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Thế nhưng hắn cũng biết, Đoạn Ngọc là khác biệt. Đó là hắn chí hữu đệ đệ, hắn tôn kính nhất tiền bối đồ đệ, hắn chất nữ thích nhất người. Đồng thời đứa bé kia tương lai cũng có lẽ sẽ là toàn bộ Lam Tinh nhân tộc hy vọng. Nếu như Đoạn Ngọc thật xảy ra chuyện, nếu là ngày đó hắn chết, đến một bên khác, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Hoa Quốc đám tiền bối. Vạn hạnh, may mắn, hắn thật trở về. Ông, đột nhiên tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng, nhìn thấy trên người hắn tràn ngập quy tắc chi quang, còn có cấp tốc kéo lên cao nhân khí hơi thở, mọi người đầu tiên là sửng sở, chợt trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng. Hôm nay Hoa Quốc song hỷ lâm môn. Vui mừng, cứu tử phụ thương Đoạn tiểu gia từ hư không trở về. Hai thích, lão đại Long xảo Diệp Lăng một bước lên trời, thành tựu hợp đạo chi cảnh. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh. Liên tại doanh địa Hoa Quốc ở Đông Châu bên này đều đắm chìm tại trong vui sướng lúc. Tây Châu bên này, tại Đoạn Ngọc đe dọa bên dưới, hắn cuối cùng từ Xích Nguyệt Tiên Tông nhóm người kia nơi đó được đến chính mình muốn biết thông tin. Tiên giới, Tây Châu. Đoạn Ngọc một bộ như là gặp ma biểu lộ, hắn nhìn hướng Lê Lộc, chúng ta chạy thế nào đến tiên giới tới? Lê Lộc lại cũng không cảm thấy kỳ quái, không có gì không có khả năng, ở bên ngoài chia làm hạ giới, thượng giới, còn có cựu trọng thiên, thế nhưng tại hư không bên trong lại không có giới hạn phân chia, chúng ta không có tọa độ, tùy tiện phá vỡ một chỗ, xuất hiện vị trí tự nhiên cũng là ngẫu nhiên. Cái này rất bình thường. Nói xong hắn nhìn xem Đoạn Ngọc cười cười, ngươi có lẽ vui mừng chúng ta rơi xuống địa phương là tiên giới, chúng ta nếu là rơi xuống yêu vực đi, hiện tại chỉ sợ là đã bị tháo thành tám khối. Đoạn Ngọc nghi cũng phải, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Hoa Quốc kế hoạch tiên duyên cũng không biết hắn tại hư không những thời giờ này, bên ngoài trôi qua bao lâu, kế hoạch này bắt đầu chưa? Nếu như bắt đầu cũng không biết Lý Bằng Trình có phải là tới, hắn bên kia có hay không cảm ứng được chính mình đã trở về. Hắn hiện tại bản nguyên bị hao tổn, liên quan ngự thú không gian cũng nhận ảnh hưởng, cũng không có cách nào xem xét cùng liên hệ Lý Bằng Trình bọn họ. Ngự thú không gian mặc dù mở tại Thức Hải, nhưng khế ước kỳ thật chính là tại bản nguyên cơ sở bên trên tạo thành, nếu không làm sao có thể làm đến song phương lực lượng trả lại. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên linh sủng tử vong, ngự thú sư mới sẽ gặp phải phản vệ, mà ngự thú sư tử vong, linh sủng mới sẽ cùng nhau chết đi. Đoạn Ngọc có một chút như vậy thất lạc, hắn thật vất vả liều sống liều chết từ hư không bên trong đi ra, nhưng vẫn là không về nhà được. Lê Lộc cảm nhận được sự khác thường của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ từ sẽ đến, sẽ trở về. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, hít vào một hơi, lại đem ánh mắt rời về phía ở một bên phạt đứng Xích Nguyệt Tiên Tông những người kia, các ngươi có biết hay không tiên giới nơi nào có thể làm tinh thông đạo? Mọi người đầy mặt mở mịt lắc đầu. Lam Tinh? Cái kia là địa phương nào? Cái kia Thần Châu đâu? Cái kia chư thần che chở chi địa. Đoạn Ngọc còn không hết hy vọng, không biết Lam Tinh, Thần Châu tổng phải biết á Thần Châu. Cái kia tên trưởng lão trong miệng thì thầm một câu. Ngươi biết? Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc đều trong mắt sáng lên nhìn hướng hắn. Trưởng lão bị hai người nhìn đến có chút tê cả da đầu, hắn đúng sự thực nói, vạn bối xác thực nghe tông môn trưởng bối nhắc qua Thần Châu, nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Càng không nói đến biết làm sao đi đến nghe vậy hai người chờ mong lại lần nữa tuyệt diệt. Đoạn Ngọc liếc nhìn chim cút đồng dạng mười người, thở dài, xua tay, đi thôi, các ngươi đều đi thôi. Nơi này không có cái gì trọng bảo, cũng không có cái gì cỡ lớn bí cảnh, chỉ có hai cái không về nhà được xui xẻo mấy cái này thái kê biết rõ đồ vật có hạn, giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa, khóc khóc thút thít nhìn xem còn mắt phiền. Mười người nghe vậy đều là sững sờ, đều không thể tin vào thái của mình. Ngài, thật thà chúng ta đi. Cái kia trưởng lão thăm dò tính hỏi một câu. Cái này không giống như là yêu tộc tác phong a. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, táo bạo mắng, ta mẹ nó cho rằng loại này não tàn vấn đề chỉ có cầu hết phim truyền hình bên trong mới có, hôm nay xem như là mở con mắt. Thả các ngươi đi, các ngươi không tranh thủ thời gian chạy, con mẹ nó phạm tiện hỏi một câu như vậy. Làm sao, ta cần phải đem các ngươi đều giết, các ngươi mới thông khoái. Các ngươi nếu là đều có loại này nguyện vọng, ta cũng có thể cố hết sức giúp ngươi một chút bọn họ. Không không không, chúng ta đi. Chúng ta lập tức đi. Đúng đúng đúng. Trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Chín tên đệ tử tranh thủ thời gian lôi kéo trưởng lão liền muốn đi, bọn họ thực sự là không nghĩ lại đối mặt cái này ác ma. Tại Đoạn Ngọc trước mặt dù chỉ là một hơi thời gian, bọn họ đều cảm thấy cảm giác dày vò, tổng lo lắng một giây sau liền bị ăn. Chớ nhìn bọn họ đều là kim đan kỳ, vẫn là bị tông môn phái ra trừ yêu, nhưng trên thực tế tại tiên giới kim đan tính là cái gì à? Xích Nguyệt Tiên Tông mặc dù mang cái tiên chữ, tại tiên giới cũng chỉ là cái liền tam lưu tông môn cũng không tính tông môn. Nhiều lắm là chính là gọi có mặt bài mà thôi. Bọn họ diệt trừ những cái kia yêu phỉ cũng đều chỉ là tiểu yêu, cảnh giới thực lực đều khách quan bọn họ kém rất nhiều. Tại tiểu yêu trước mặt bọn họ còn có thể có uy phong, thế nhưng Đoạn Ngọc hung tàn như vậy bọn họ nơi nào thấy qua. Nhưng mà liền tại bọn hắn kéo lấy trưởng lão vừa muốn đi, Đoạn Ngọc nhưng lại mở miệng kêu lên, chờ chút. Trong lòng mọi người máy động đột, người này sẽ không thay đổi quả đi. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi biết không biết nơi nào có đi, các ngươi có thể đi đâu đi à? Hắn lời còn chưa nói hết, trong rừng đột nhiên truyền ra một thanh âm đem hắn đánh gãy, tiếp theo liền có thật nhiều người xách theo đao đi ra. Bụt. Cầm đầu mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo hàn quang chợt lóe lên, nguyên bản tiến lên người toàn bộ đều dừng bước. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ là cái gì đang ngáy, mới vừa nghiêng đầu, hai mắt đống nhiên chừng một cái, lại thấy bọn họ trên cổ đều xuất hiện từng đầu dây đỏ, ngay sau đó bọn họ ánh mắt liền bắt đầu kịch liệt xoay chuyển. Mãi đến sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt phía trước, bọn họ nghe đến sinh mệnh câu nói sau cùng. Câu nói này cũng vì bọn họ giải thích nghi hoặc, bọn họ vì sao mà chết. Ta ghét nhất. Người khác đánh gây ta nói chuyện. Đường ngăn cách. Hôm nay đầu ông liền thích hợp một chút ta. Chương 300, Hắc Sơn Lão Yêu chương 300. Hắc Sơn lão yêu đại vương gọi ta đến Tuần Sơn bắt con dê tới làm bữa tối Hắc Sơn lĩnh ở Tây Châu bên trong, một con tiểu yêu gõ chiêng đồng vừa hát vừa nhảy dò xét trong núi tình huống, đồng thời hướng về một cái sườn núi chỗ thôn trang đi đến. Cái thôn này tên là Hắc Sơn thôn, cùng hắn nói là một thôn trang, chẳng bằng nói là một cái bãi nhốt cừu. Chuyên môn nuôi nhốt dê hai chân bãi nhốt cừu. Hắc Sơn lĩnh nguyên danh vốn kêu Nguyệt Ảnh Sơn, nguyên là Nguyệt Ảnh Tiên Tông đại bản doanh, nhớ năm đó Nguyệt Ảnh Tiên Tông tại Tây Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhị lưu tiên tông, tông chủ Nguyệt Ảnh Tiên Tông, Lục Ly tiên tử càng là Tây Châu xa gần nghe tiếng khuynh thế mỹ nhân. Năm đó có bao nhiêu người trước đến Nguyệt Ảnh Sơn, tại dưới chân núi ở lại mấy năm, cũng chỉ là thấy tiên dung. Năm đó Nguyệt Ảnh Tiên Tông, mặc dù trong tông đều là nữ tử, nhưng lại không ai dám xem nhẹ các nàng. Nguyệt Ảnh Tiên Tông nữ tu là có tiếng đẹp, nhưng đồng dạng cũng là nổi danh hung ác. Tiên Tông tại Lục Ly tiên tử dẫn đầu xuống cái kia có thể nói là phát triển không ngừng, có người từng nói, không ra 200 năm, Nguyệt Ảnh Tiên Tông tất nhiên có khả năng xâm nhập nhất lưu tiên tông hàng ngũ. Nhưng mà cũng không biết lời này có phải là một cái độc sữa, lời này vừa vặn lưu truyền không đến một năm, Nguyệt Ảnh Tiên Tông liền nên đón một tràng đại kiếp. Một tên tự xưng Hắc Sơn lão yêu đại yêu thiên tiên kỳ đột nhiên dẫn đầu yêu quân nhắm thẳng vào Nguyệt Ảnh Sơn. Đại quân yêu tộc tồi khô là hủ, tựa như là một thanh cái rủi, không tốn sức chút nào liền đem Nguyệt Ảnh Sơn công phá. Ngày đó trong núi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Nguyệt Ảnh Tiên Tông đệ tử gần như không một may mắn thoát khỏi. Cuối cùng không phải biến thành yêu tộc đồ chơi, chính là biến thành khẩu phần lương thực. Cả toàn Nguyệt Ảnh Sơn trong vòng một ngày biến thành một phen nhân gian địa ngục tình cảnh. Vị Tiêu Tây Châu không biết bao nhiêu người tình nhân trong động, vị Tiêu Tiên Dung khuynh thành tuyệt thế Lục Ly tiên tử càng là bị đại yêu trải qua vũ nhục về sau, bị lột sạch quần áo. Mở ngực mổ bụng treo ở Nguyệt Ảnh Sơn trên không, tựa như là một đầu thịt khô, trọn vẹn phơi thây 3 năm, cuối cùng lại bị cái kia Hắc Sơn lão yêu một cái nuốt vào. Từ Nguyệt Ảnh Sơn bị công phá phía sau, khắp núi màu hồng một đêm khô héo, toàn bộ đều hóa thành đen như mực cây khô, từ đó về sau cả tòa Nguyệt Ảnh Sơn đều phảng phất bị một tầng bóng ma bao phủ. Cũng là kể từ lúc đó, Nguyệt Ảnh Sơn bị đổi tên là Hắc Sơn lĩnh, mà Hắc Sơn thôn cũng là khi đó sản vật. Hắc Sơn lão yêu thích ăn thịt người, thế nhưng từ nó công phá Nguyệt Ảnh Sơn, diện Nguyệt Ảnh Tiên Tông về sau, rất nhanh cái này phạm vi ngàn dặm liền đã không có nhân tộc hoạt động. Không phải vào nó bụng, chính là bị dưới tay yêu binh yêu tướng cho soạn soạn. Mà nó lại khống chế không nổi ăn uống ham muốn, vì vậy liền nhớ tới nhân tộc nuôi nhốt súc vật biện pháp. Chụp tới một nhóm người, đặt ở sườn núi chỗ, mỗi ngày cho bọn họ dùng linh dược. Cái này linh dược có khả năng xúc tiến thôn dân lớn lên, đồng thời mà còn có một bộ phận có thôi tình tác dụng. Càng mấu chốt chính là, những này linh dược có thể làm cho dê hai chân chất thịt thay đổi đến càng ngon. Cứ như vậy cái này bãi nhốt cừu thành lập, Hắc Sơn lão yêu một bên nuôi cừu một bên lại phái thủ hạ đi nơi khác bắt cừu. Phía ngoài ăn chán, liền tại giữa sườn núi bãi nhốt cừu bên trong cầm ra đến một hai con. Thay đổi khẩu vị. Hôm nay, Hắc Sơn lão yêu mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đại yêu, vì tận tình địa chủ hữu nghị, liền để tiểu yêu phong tới bắt lên mấy cái dê hai chân cho còn lại đại yêu bọn họ nếm thử một chút. Tiểu yêu phong âm thanh truyền vào Hắc Sơn thôn bên trong. Không mảnh vải che thân các thôn dân từng cái đúng như bảy cừu đồng dạng, bị quản lý thôn trang tiểu yêu vênh đuổi ra. Bọn họ biểu lộ ngốc trệ, chết lặng, cái xác không hồn đồng dạng bị xua đuổi đến trong thôn trên đất chống tập kết tại một chỗ, chờ đợi bị chọn lựa. Tiểu yêu phong rất nhanh liền tiến vào thôn trang, đi tới trước mặt bọn hắn. Quản lý thôn trang tiểu yêu đội vàng đi đến nó trước mặt, gặp qua yêu phong đại nhân. Ân. Tiểu yêu phong hai tay đặt sau lưng, không mặn không nhạt lên tiếng, vây mặt hất hàm sai khi nói, hôm nay đại vương muốn mở tiệc chiêu đái 3 vị thiên tiên đại yêu, ngươi lại chọn tới mấy cái màu mỡ. Ai, được rồi. Cái kia quản sự tiểu yêu đội vàng đáp, nhưng sau đó xoay người nhìn hướng đám người, người, còn có bên cạnh hai cái kia, bốn người các ngươi đi ra. Nó điểm bốn người, hai nam hai nữ. Nam khỏe mạnh, nữ phong ung, tại chúng nó yêu tộc trong mắt, đây là thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Tiểu yêu phong liếc nhìn bị lựa đi ra bốn người, hài lòng nhẹ gật đầu, đi thôi. Tiệc tối liền muốn bắt đầu, cũng không thể lầm canh giờ. Kết quả tiểu yêu phong vừa vặn quay người lại, quay đầu liền đụng phải trên thứ gì, mười phần cứng rắn, cho nó cái mũi đụng vào tóc thẳng chua. Thứ gì nó che mũi nhấc mắt nhìn đi, đã thấy nơi đó lại đứng một người. Người kia thân hình cao lớn, cường tráng, tựa như một tôn tháp sắt, mà bên cạnh hắn còn đứng thẳng một người mặc màu đen tiểu dáng quần áo, bên hông bội đao tuấn giật thiếu niên. Tiểu yêu phong trong lòng giật mình, nó cũng không biết hai người này đến cùng là lúc nào tới, mà còn nó một cái xuất khiếu kỳ vậy mà căn bản nhìn không ra hai người cảnh giới. Có thể tại thiên tiên đại yêu bên cạnh làm việc, nhãn lực tự nhiên là có, nhìn thấy hai người này, kết hợp bọn họ thần sắc, nó trong lòng trực tiếp liền nói thầm một tiếng không ổn. Hai cái này là nhân tộc, các ngươi hai cái là ai? Có biết hay không nơi này là cái gì? Cái kia quản sự tiểu yêu cũng không có nó cái này nhãn lực sức lực. Đột nhiên một vệt kim quang bùng lên, nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn, bên miệng lời nói im bặt mà dừng. Đi theo cái này tiểu yêu liền tại tiểu yêu phong ánh mắt hoảng sợ bên trong thanh một tiếng nổ tan thành đầy trời bôi. Ồn ào. Cái kia tuấn giật thiếu niên thần sắc lạnh nhạt phun ra hai chữ. Phía sau những đám người kia nhận lấy kinh hãi, từng cái mặt lộ sợ hãi toàn bộ đều ngồi xổm người xuống ôm đầu của mình. Tiểu yêu phong hai chân mềm nhũn, nhất thời quỳ trên mặt đất, nhân tộc ra ra tha mạng. Tới đây hai người chính là Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc hai người. Đoạn Ngọc hướng trưởng lão Xích Nguyệt Tiên Tông hỏi ra một vấn đề cuối cùng, chính là Tây Châu nơi nào có đại yêu, tiên giai đại yêu. Cái kia trưởng lão cùng ký danh đệ tử gần như không chút nghĩ ngợi liền nói ra Hắc Sơn Lĩnh ba chữ này. Hiểu được Hắc Sơn Lĩnh đại khái tin tức phía sau, hai người bọn họ liền chạy tới nơi này. Nguyên bản bọn họ là tính toán trực tiếp đi tìm Hắc Sơn lão yêu, nhưng lại một lần tình cờ nhìn thấy sườn núi chỗ cái thôn này, lại vừa mới bắt gặp tiểu yêu phong cùng quản sự tiểu yêu chọn người tình cảnh. Lúc này Lê Lộc nhìn xem phía sau những cái kia không đến sợi vải nhân thần biến sắc đến âm trầm vô cùng. Ngược lại là Đoạn Ngọc, giờ phút này nhưng là đầy mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem tiểu yêu phong, cho ta một cái tha cho ngươi một mạng lý do. Chương 301, Vu tộc bí thuật, huyết ức thuật. Chương 301, Vu tộc bí thuật, huyết ức thuật. Ta không có giết người, ta cũng không có ăn người. Tất cả những thứ này đều là đại vương, không, là cái kia Hắc Sơn lão yêu bức ta làm đến. Thật cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tiểu yêu phong lập tức đem chính mình hái cái sạch sẽ. Có quan hệ hay không, ngươi nói không tính. Ngẩng đầu lên, Đoạn Ngọc âm thanh giống như sắc lệnh, tiểu yêu phong lập tức cảm thấy đầu của mình bị một cỗ vô hình lực lượng đống nhiên ngửa lên. Sau đó liền đối mặt cái trước cặp kia hiện ra trắng muốt ánh sáng hai mắt. Chỉ một thoáng nó lâm vào ký ức trường hạ, rất nhiều ký ức hình ảnh từ trên mặt sông chiếu hiện ra. Hình ảnh bên trong có nó đem nhân tộc thiếu nữ cởi sạch đáo chỉ toàn, giống như là tặng lễ đồng dạng đưa cho mặt khác đại yêu hình ảnh, cũng có nó đem nhân tộc anh hải lột ra rửa sạch làm thành thức ăn hình ảnh. Tại nó nhìn thấy chính mình những ký ức kia thời điểm, phía ngoài Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc cũng đồng dạng nhìn thấy. Lúc này nó đầu tựa như là một cái máy chiếu, trong đầu hắn những ký ức kia hình ảnh toàn bộ đều tại nó trước người, từ trong đôi mắt ném phóng ra. Phanh. Lê Lộc nhìn xem những cái kia thảm không có nhân đạo hình ảnh, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một trường quạt đi ra. Tiểu yêu phong chỉnh thân thể đột nhiên nổ tung, liền thần hồn đều không dư thừa chút nào. Yêu tộc, yêu tộc. Lê Lộc phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt rơi xuống những cái kia thôn dân trên thân. Hắn do dự một lát, chậm rãi rút ra bên hông hành đao. Bé con, ngươi muốn làm gì? Lê Lộc thấy thế không đối, một phát bắt được cổ tay của hắn. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, ngươi xem bọn hắn bộ dạng. Lê Lộc nhìn sang, coi hắn nhìn thấy cái kia từng đôi chết lặng, hào không hào quang con mắt lúc. Trong lòng lập tức một trận như kim châm. Bọn họ cái dạng này, tại cái này náo động tiên giới muốn làm sao tồn sống sót? Dù cho ngươi ta giết một cái Hắc Sơn lão yêu, cũng còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba xuất hiện. Thoát đi cái này yêu quật, đi ra ngoài cũng bất quá là tiến vào kế tiếp yêu quật tiếp tục trở thành yêu tộc món ăn trong bụng, cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Lê Lộc phản bác, chúng ta có thể đem bọn họ đưa đến nhân tộc trận doanh bên kia. Đoạn Ngọc ngắt lời hắn, đưa đi, ngài để bọn họ làm sao cùng những người khác ở chung? Những người khác lại sẽ như thế nào nhìn đợi bọn hắn? Người bình thường. Đương đua, trong lòng ngài minh bạch, đó căn bản không có khả năng. Hắn chậm rãi tránh ra Lê Lộc tay, than nhẹ một tiếng, người trong lòng thành kiến tựa như là một tòa núi lớn, một khi xuất hiện, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều không thể di chuyển. Cái kia cũng không thể giết bọn hắn a. Lê Lộc thực sự là không đành lòng. A. Đoạn Ngọc sững sờ, nghiêng đầu, người nào cùng ngài nói ta muốn giết bọn hắn? Nói xong hắn ý thức được cái gì, liếc nhìn đao trong tay, lập tức dở khóc dở cười, ta muốn thi triển Vu tộc bí thuật, Vu tộc bí thuật đức hạnh gì ngài còn không hiểu rõ sao? Vu tộc bí thuật bên trong có một loại vu thuật tên là Huyễn Ức thuật. Người thi thuật lấy mình máu cùng tinh thần lực làm môi giới, có thể đem người khác ký ức xóa đi, hoặc là có thể trồng trọt, bóp méo người khác ký ức. Hùng hùng không tại, hắn cũng chỉ có thể tự thân đi làm. Thu được Vu tộc bí thuật truyền thừa về sau, Đoạn Ngọc đối Vu tộc lại có một cái nhận thức mới. Đám này khoa học đám quái nhân không chỉ là đối những sinh linh khác tàn nhẫn, đối với chính mình cũng đồng dạng tàn nhẫn. Không ít cỡ lớn Vu tộc bí thuật đang thi triển lúc, đều có một cái tự mình hại mình trình tự. Cũng tỉ như cái này Huyễn Ức thuật, cần chính là hắn máu, mà một mực để Lê Lộc rất buồn nôn cái kia dáng đầu chú thuật khoa trương hơn, vậy mà cần hiến tế tuổi thọ của mình. Lê Lộc là người, cho nên ngươi là nghĩ hắn nghe Đoạn Ngọc nói qua Vu cách đem bí thuật đều chuyển cho hắn, cho nên đồng thời không kinh ngạc. Cho dù có thể xóa đi bọn họ đã từng ký ức, nhưng rất bao sâu vào linh hồn ảnh hưởng trái chiều là vĩnh viễn không cách nào xóa đi, để bọn họ đi xã hội loài người, bọn họ cũng rất khó sinh hoạt. Tất nhiên rằng này, ta liền một lần nữa cho bọn họ cắm vào một đoạn ký ức. Đây đã là Đoạn Ngọc cho đến trước mắt có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nói xong, Đoạn Ngọc mở rộng trúc long lĩnh vực, hoán đổi đến ban ngày hình thức. Tại thức tỉnh không gian chi lực phía sau, hắn đã có thể làm được hoàn toàn khống chế trúc long lĩnh vực lực lượng. Bây giờ tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn có thể tùy ý thay đổi không gian biến hóa cùng thời gian tốc độ chạy. Đương nhiên điều chỉnh càng nhiều, tiêu hao cũng lại càng lớn, lĩnh vực có khả năng thời gian duy trì tự nhiên cũng liền càng ngắn. Hắn hiện tại đem trong ngoài thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến 1:1. Bên ngoài 1 phút, lĩnh vực bên trong 1 giờ. Hắn bạch phá bàn tay, trong miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Trong lòng bàn tay huyết dịch phảng phất sống lại, phi hướng lên phía trên, tại trên đỉnh đầu của hắn từng chút phát họa ra một cái phức tạp linh trận. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, cho nên chỉ là phát họa linh trận liền dùng trọn vẹn 10 phút. Cuối cùng tại làm huyết dịch phát họa ra cuối cùng một cái linh văn phía sau, toàn bộ linh trận như vậy thành hình, tỏa ra quỷ dị hồng quang. Đoạn Ngọc mở to mắt, ngón tay hướng về các thôn dân một điểm. Đỉnh đầu linh trận bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn ra từng đạo hồng quang bắn về phía thôn dân, ẩn vào bọn họ trong mi tâm. Đoạn Ngọc đầu tiên là xóa đi bọn họ tại Hắc Sơn thôn tất cả ký ức, sau đó lại tại trong đầu của mình thần tốc tạo dựng một đoạn mới ký ức. Ký ức đại khái nội dung chính là, bởi vì tiên giới yêu tộc hoang loạn, bọn họ những người này vì tị nạn chạy tới Hắc Sơn lĩnh, bọn họ suýt nữa bị yêu quái giết chết, là Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc cứu bọn họ. Đến mức chi tiết, công trình kia lượng quá lớn, mà còn cũng không cần thiết. Chờ một lát tùy tiện biên cái bọn họ linh hồn bị hao tổn, toàn bộ mất trí nhớ dạng này mượn cớ liền tốt. Tại lĩnh vực chúng qua thật lâu, nhưng là đối với phía ngoài Lê Lộc đến nói, bất quá là tản bộ mấy bước công phu. Đợi đến Đoạn Ngọc cùng các thôn dân thân ảnh lại xuất hiện lúc, Đoạn Ngọc sắc mặt đã có một ít trắng xám. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Đoạn Ngọc hướng Lê Lộc xua tay, "Không có chuyện gì, chính là nhiều hao phí một chút tâm thần." Nói xong hắn liền đối với chính mình ném ra một đạo phục nguyên chi quang, sắc mặt lập tức tốt hơn một chút, hắn nhìn hướng cái kia đám thôn dân, hạt giống đã gieo, bất quá nảy mầm còn phải cần một khoảng thời gian, trước hết để bọn họ chờ đợi ở đây a, chờ chúng ta trở về có lẽ cũng kém không nhiều. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng cái kia mấy ngàn trận cao điểm, "Đi thôi, chúng ta đi đem cái kia đại thử cho xử lý." Đường ngăn cách. Kẻ văn liền rất phiền. Hôm nay liền 2 chương a, ta phải đi tại đem đại cương một lần nữa thuận một lần. Chương 302, bán tiệt quán âm chương 302, bán tiệt quán âm phía trước Nguyệt Ảnh Sơn cao tới 4,200 trượng có dư, cao vút trong mây, dạng này ngọn núi tại tiên giới cũng đã không tính thấp, có khả năng miễn cưỡng có thể xưng được là một tòa núi cao. Từng đoạn cầu thang nối thẳng vân tiêu bên trong, phản phất trong truyền thuyết kia đăng thiên thê đồng dạng. Trên thực tế lúc trước tu đầu này thang trời thời điểm cũng đích thật là dựa theo cái kia mô bản đến. Theo leo về phía trước, lờ mờ còn có thể tại trên vách núi đá nhìn thấy một chút Nguyệt Ảnh Tiên Tông để lại xác. Kết hợp những này đổ nát thê lương, lờ mờ còn có thể tưởng tượng đến năm đó Nguyệt Ảnh Tiên Tông huy hoàng. Mà tại đỉnh núi mang trước vào mắt là một tòa môn bài lâu, cả tòa cổng chào là do một khối to lớn bạch ngọc chỉnh thể điêu khắc thành, cây cột tốt nhất mặt điêu khắc từng cái rất sống động tư thái không đồng nhất linh điểu. Có bách điểu triều phượng ngụ ý chỉ tiếc bài trên lầu nguyên bản hẳn là điêu khắc Nguyệt Ảnh Tiên Tông địa phương, lúc này đã bị người lao đi, đổi thành Hắc Sơn lĩnh 3 chữ to. Mà xuyên qua môn bài lâu, ngay sau đó đập vào mi mắt chính là một tòa cung điện to lớn. Cùng môn bài lâu đồng dạng, nơi này đồng dạng bị giữ gìn rất hoàn hảo, chỉ bất quá trước kia phụ trách cảnh vệ nữ tu, bây giờ đã biến thành từng cái tiểu yêu. Lúc này cung điện bên trong chính là một phen ca múa mừng cảnh thái bình hình ảnh. Đại điện trung ương trên sân khấu, từng người mặt mát mẻ, dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ chính pháp phối như hoa vũ động dáng người, mang trên mặt mạng che mặt chẳng những không có ảnh hưởng cảm nhận, ngược lại loại kia còn ôm tỉ ba nửa che mặt cảm giác càng khiến người tâm động. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể từ những này thiếu nữ trong mắt nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Đại điện trên cùng, bốn vị thiên tiên kỳ đại yêu lúc này ngay tại nâng ly cạn chén. Ngồi tại phía bên phải chính là một cái lôi tha lôi thôi, thoạt nhìn đần độn, thỉnh thoảng luôn yêu thích xoa tay đại yêu, tên cứ gọi Thương Ảnh. Ngồi phía bên trái hàng thứ nhất chính là thân hình cao lớn, trên thân trần trụi, bóng loáng đầy mặt, toàn thân tựa như là đánh một tầng dầu đèn tẩy đồng dạng đại yêu, tên cứ gọi Trương Long. Ngồi phía bên trái hàng thứ hai chính là cái đại mập mạp, mặc một thân tinh quần áo màu đỏ, đầu tròn viên não viên đô ra, cả người xưng như quả cầu, thế nhưng trên người hắn lại tràn ngập cực kỳ dày đặc mùi máu tanh. Cái này yêu tên gọi Văn Tinh. Mà ngồi ở chính giữa chủ vị, dáng dấp gầy gò, lấm la lấm lét, mặc một bộ màu xám đen áo khoác chính là Hắc Sơn lĩnh chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu. Những này nhân tộc mặc dù cái khác không được, thế nhưng không thể không nói, bọn họ đối vui lùa sáng tạo bản lĩnh sát thực không tầm thường. Đúng vậy à, ta yêu tộc thú nương rõ ràng càng thêm yêu diễm, thế nhưng múa động lại luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Trương Long cùng Thương Ảnh liếc nhau, cười ha ha. Đúng vậy à, cách xa như vậy, ta đều có thể nghe được trên người các nàng cốt kia. Thử chạy, mùi thơm. Văn Tinh nhìn xem phía dưới những cái kia vũ công, hai mắt phím hồng, khóe miệng chảy xuống tanh hôi nước bọt. Ha ha, mấy vị hiền đệ như là ưa thích, chờ quay đầu các ngươi toàn bộ mang đi chính là. Chủ bị Hắc Sơn lão yêu cười từ trên bàn trà nắm lên một đầu đuổi dê hung hăng cắn một cái. Mặc dù đồng dạng tươi non nhiều chất lỏng, nhưng lại vẫn là không bằng nó nuôi những cái kia vật phần. Nó trong lòng không khỏi nói thầm, cái này tiểu yêu phong hôm nay làm sao chậm như vậy? Hắc Sơn đại ca vẫn là trước sau như một hào phóng. Còn lại ba yêu định nói hai câu. Bất quá Hắc Sơn đại ca lần này kêu huynh đệ mấy cái tới, có lẽ không chỉ là vì mời chúng ta ăn cơm đơn giản như vậy à? Văn Tinh bưng chén rượu lên nhấp một miếng, đỏ tươi trong con mắt mang theo vài phần cổ quái tiêu ý nhìn hướng Hắc Sơn lão yêu. Còn lại hai cái cũng giống như vậy. Hắc Sơn lão yêu miệng đống nhiên dương thật to, một cái đem cả một đầu đuổi dê đều nuốt vào. Trong miệng cốt ca cốt két âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, nghe những cái kia vũ công lạnh cả tim. Ha ha, thứ không dám giấu giếm, lần này mời ba vị hiền đệ tới, xác thực có một chuyện, bất quá nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Hắc Sơn lão yêu cặp kia hèn mọn, sâu thẳm tam giác ánh mắt lộ ra một vẻ sắc thái thần bí. Nhìn nó bộ dáng này, cái kia ba vị đại yêu cũng không nhịn được bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ai nha, Hắc Sơn đại ca ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Trương Long thúc giục nói. Tốt, vậy liền không thừa nước đục thả câu. Hắc Sơn lão yêu một phất ống tay áo, chỉnh thân thể thoải mái mà tựa vào người trên ghế ra. Hiện đại bọn họ còn nhớ được năm đó yêu tộc vị kia tiếng tăm lừng lây bán tiệt quan âm. Đương nhiên, ba tên đại yêu gật đầu. Bán tiệt quan âm, nguyên danh địa dụng phu nhân, vốn là một cái bình thường tóc trắng kim mũi chuột tình, nhưng bởi vì an bụng như lai Phật tổ hương hoa bảo trúc, một ngày lên trời. Về sau lại nhận tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh làm nghĩa phụ, tam đàn hải hội đại thần Na Cha tam thái tử vì nghĩa mình. Trộm đồ không có bị đánh chết, còn ôm vào hai cái bắp đùi. Cái này để vị này địa dụng phu nhân tại yêu tộc nháy mắt danh tiếng vang xa. Về sau địa dụng phu nhân từ thiên tiên vào tiên quân cảnh giới, liền cho chính mình lên cái bán tiệt quán âm xưng hảo. Hắc Sơn đại ca ngài nói tới sự tình chẳng lẽ cùng vị này bán tiệt quán âm có quan hệ? Thế nhưng vị kia năm đó không phải đã bị thiên đình bắt trở về lấy thiên lôi đánh chết sao? Trương Long hồi ức nói, năm đó bán tiệt quán âm muốn ăn đi Tây Thiên kiếp trải qua, không phải là đi Tây Thiên thỉnh kinh đường tam tạng, bởi vì phía sau có quan hệ, cho nên không có bị cái kia sư đổ nằm cái cho đập chết. Nhưng về sau Lý Thiên Vương tự mình đi đem nàng bắt trở về thiên đình, nghe nói là bị thiên đình chỗ lấy cực hình, đã hình thần câu gì ta? Hắc Sơn lão yêu xua tay nói, bán tiệt quán âm đích thật là chết, bất quá không phải chết tại thiên lôi bên trong. Theo ta được biết, năm đó Tây Du một chuyện bất quá là nói, Phật tướng tranh chỉnh tới một tràng náo kịch mà thôi, cái kia bán tiệt quán âm cũng chẳng qua là phối hợp bọn họ diễn kịch, trên mặt nổi nàng là bị thiên đình cho xử lý, nhưng trên thực tế vụ trộm đã sớm cho tư thả. Đã nhưng đã được thả, cái kia nàng lại là như thế nào chết? Tê, chẳng lẽ? Còn lại ba vị đại yêu đều nháy mắt liên tưởng đến cái gì? Lại như các ngươi suy nghĩ. Hắc Sơn lão yêu nhẹ gật đầu, năm đó Cửu Trọng Thiên bị phong phía trước, bán tiệt quán âm bị gọi đi thiên đình trợ chiến, nàng chính là ở trong trận đại chiến đó vẫn diệt. Nói đến đây hắn cặp kia mắt tam giác híp híp, quét còn lại ba cái một cái, mà tục truyền, nàng vẫn diệt về sau nàng thi hải ngoại ý muốn rơi xuống dưới Cửu Trọng Thiên, đồng thời liền rơi vào cái này Tây Châu một nơi nào đó. Văn Tinh theo bản năng bóp nát chén rượu trong tay, mặt khác hai yêu cũng đều tinh thần đại chấn. Hắc Sơn đại ca, chuyện này là thật? Trương Long thần sắc nghiêm túc hỏi. Hắc Sơn lão yêu, tự nhiên. A, thì ra là thế, khó trách lúc trước Hắc Sơn đại ca dứt khoát kiên quyết lựa chọn Tây Châu. Văn Tinh cảm khái một câu, nó nhìn xem Hắc Sơn lão yêu, vậy hôm nay đại ca để chúng ta tới, có thể là lại được cái gì tin tức. Nghe đến Văn Tinh phía sau câu này đại ca kêu dễ thân, Hắc Sơn lão yêu trong lòng xem thường, thế nhưng trên mặt lại cười mười phần chân thành, xác thực. Căn cứ ta chuột tí thử tôn bọn họ mấy trăm năm nay tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một tia dấu vết để lại. Liên tại phía nam khoảng cách ta cái này Hắc Sơn lĩnh 3 vạn dặm địa phương, có cái tử thành hồ, ta chuột tí thử tôn tại cái kia bên hồ bên trên cảm ứng được một tia không hề tầm thường đồng tộc khí tức, đồng thời còn trong hồ nhìn thấy một vệ Phật quang kiếm thước, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia bán tiệt quán âm thi hải liền hẳn là tại nơi đó. Chương 303, trừ bỏ bốn hại chương 303, trừ bỏ bốn hại trong đại điện yên tĩnh một cái trước mắt, đương nhiên đây chỉ là đối bốn cái đại yêu mà nói. Trương Long cùng Thương Ảnh hô hấp rõ ràng thay đổi đến có chút gấp rút. Cái kia bán tiệt quán âm có thể là ăn như lai Phật tổ đồ vật, tại Lý Thiên Vương bọn họ nơi đó càng là không biết được bao nhiêu chỗ tốt, nếu là có thể đem nàng thi hải được đến, chúng nó tất nhiên có khả năng đột phá tiên quân kỳ. Mà Văn Tinh ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút, đây chính là bán tiệt quán âm thi hải, cùng ngài cũng coi như đồng tộc đồng tông, nếu thật có thể tìm tới, chắc hẳn ngài có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá tiên quân đi. Như thế thông tin, đại ca thật sự như vậy dễ dàng nói cho chúng ta biết. Mặt khác hai cái đại yêu nghe vậy đều là sức sở. Đúng a? Loại này chuyện tốt nếu là đổi lại chúng nó khẳng định liền độc chiếm. Làm sao sẽ lấy ra chia sẻ? Văn Tinh lời nói giống như là một khối ngàn năm hàn băng, nháy mắt để hai cái đại yêu phát nhiệt náo lại đi. Ba cái đại yêu đồng loạt nhìn hướng Hắc Sơn lão yêu. Cái này đại thử có thể là nhất keo kiệt, hôm nay làm sao sẽ hảo tâm như thế đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho chúng nó. Việc này có vấn đề. Ai? Lại nghe Hắc Sơn lão yêu thở dài, tốt à, ta thừa nhận vừa bắt đầu ta đích xác muốn nuốt một mình tới quả nhiên. Ba cái đại yêu nghe vậy nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại nghe Hắc Sơn lão yêu nói, ta mặc dù muốn nuốt một mình, nhưng làm sao cái kia trong hồ có Phật quang bảo hộ, ta phía trước thử qua một lần, bằng ta một yêu lực lượng căn bản là không có cách đột phá tầng kia Phật quang, cho nên không có cách nào, đành phải tìm tới ba vị hiền đệ để cầu tương trợ. Việc này nó ngược lại là cũng không hề nói dối. Dù sao như thế lớn chỗ tốt cái kia cái kẻ ngu nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Ban đầu ở được đến con chuột con đưa tin về sau, nó liền đích thân đi qua đi một chuyến. Tại cảm giác được trong hồ cố kia tràn đầy Phật môn khí tức đồng tộc khí tức về sau, nó lúc ấy liền xác định, bán tiệt quán âm thi hải nhất định liền trong hồ. Nhưng mà làm nó muốn xuống hồ vớt thi thời điểm, cái kia trong hồ lại đột nhiên bắn ra một đạo Phật quang, đem nó ngăn trở tại bên ngoài. Nó muốn cứng rắn sông, kết quả cái kia trong hồ Phật quang lập tức càng tăng lên, đồng thời còn ngược lại đem nó bị đả thương. Từ đó về sau nó liền minh bạch, lấy nó một yêu lực lượng khẳng định là không thể làm gì, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Văn Tinh ba yêu nhìn nhau một cái, rơi vào trầm mặc. Hắc Sơn lão yêu thấy bọn họ cái bộ dáng này lập tức vô cùng tức giận, vỗ bàn một cái nổi giận nói, đều nói đến cái này phần bên trên, các ngươi còn không tin ta. Đại ca bất giận. Chúng ta tin, chúng ta đương nhiên tin. Văn Tinh khẽ cười một tiếng, đại ca ngài đối các huynh đệ thành thật với nhau, các huynh đệ trong lòng tất nhiên là cảm động và phần. Bất quá chúng ta có sao nói vậy, thân huynh đệ minh tính sổ sách, nếu là thật sự được cái kia bán tiệt quán âm thi hải, chúng ta mấy cái nên phân chia như thế nào a?
Đúng a, đại ca ngài bất giận.
Chuyện này chúng ta phải trước thời hạn thương lượng xong, đây cũng là vì không thương tổn chúng ta huynh đệ hòa khí không phải. Thương Ảnh cùng Trương Long cũng liền bận rộn cười làm lành nói.
Hừ.
Hắc Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, nhìn thật sâu mắt Văn Tinh. Sống còn không có làm, liền nghĩ vớt chỗ tốt, các ngươi thật đúng là lao tử hảo huynh đệ. Thế nhưng tất nhiên hỏi, cái kia cũng không thể không nói. Thông tin là ta cung cấp, đồ vật là ta tìm tới, ta cầm đầu, vớt cái bốn thành không quá phận a. Còn thừa sáu thành ba người các ngươi chia đều. Đây là nó trời vừa sáng liền nghĩ xong. Ba yêu nghe vậy lại lần nữa nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen. Cuối cùng cũng đều đồng ý cái này phân phối.
Tốt.
Vậy liền theo đại ca lời nói. Đại ca có loại này chuyện tốt, có khả năng nghĩ đến các huynh đệ, đó là vinh hạnh của chúng ta, Văn Tinh tại cái này kính đại ca một ly. Theo Văn Tinh nâng chén, mặt khác hai yêu cũng đều nhộn nhịp đứng dậy.
Chờ chút, các ngươi cái này phân phối ta có vấn đề.
Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó một tên thiếu niên cùng một người trung niên tráng hán liền nên ngang đi đến. Cái kia thiếu niên đi qua vũ công bên người thời điểm còn tuổi lưu manh chạm canh gác, tiên giới các tiểu tỷ tỷ chính là đẹp mắt ta.
Người nào?
Bốn tên đại yêu đồng thời đứng dậy, như lâm đại địch. Bọn họ không có chút nào bởi vì cái kia thiếu niên dung mạo, còn có tuổi của hắn cùng cảnh giới mà buông lòng cảnh giác. Hai người này xuất hiện ở ngoài điện, chúng nó vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Cái này đủ để chứng minh hai người này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia thiếu niên nhìn xem những cái kia vũ công bọn họ, khẽ mỉm cười, các tiểu tỷ tỷ, chúng ta có chuyện muốn nói, các ngươi không ngại đi ra ngoài trước chờ một chút, một hồi chờ ta đi ra, chúng ta đi nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh làm sao. Vũ công bọn họ kinh sợ liếc nhìn trên đại điện bốn cái đại yêu.
Này, không cần phải để ý đến chúng nó, các ngươi chỉ để ý đi các ngươi liền được.
Thiếu niên nói xong nhìn hướng xung quanh ngạc sĩ, kém chút đem các ngươi quên, các ngươi cũng đồng dạng, nhanh đi ra ngoài à. Nói xong, thiếu niên vung tay lên. Cái kia hơn 30 tên vũ công và nhạc sĩ bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy có một cỗ nhu hòa, thế nhưng không thể phản kháng lực lượng đem các nàng toàn bộ đều đưa ra đại điện.
Phanh!
Cửa đại điện ầm ầm đóng cửa. Các nàng đến đại điện bên ngoài phía sau ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản tại bên ngoài trông coi yêu binh bọn họ vậy mà đều không thấy. Mà bọn họ bình thường chỗ đứng bên trên, hiện tại chỉ để lại từng bãi bột màu trắng. Đại điện bên trong, đem người đều đuổi đi phía sau, Đoạn Ngọc nhìn hướng trên đại điện bốn cái đại yêu, cố ý rũa ra ngón tay điểm số một cái, đại thử, đại oanh, đại trưởng lang, đại văn tử.
Ồ,
bốn hại đều đủ này.
Làm càn.
Trương Long khẽ quát một tiếng, trên thân uy áp trực tiếp đấu đá tới.
Hừ.
Lê Lộc lạnh hừ một tiếng, một cố càng giữ dằn uy thế từ trong cơ thể hắn hung trào ra, không những chặn lại đối phương uy áp, càng là trong khoảnh khắc đè lại trở về.
Cái gì?
Cảm nhận được cái kia như hồng hoang cự thú đồng dạng uy thế, Trương Long trong lòng giật mình, sau lưng mở rộng một đôi màu nâu hơi mở cánh, đỉnh đầu mọc ra hai cái xúc tu, hai cánh chấn động, tạo thành một đạo vô hình lực trường đem chính mình bảo vệ được. Thế nhưng một giây sau hắn lại bỗng nhiên con ngươi cứ chấn, đã thấy cái kia tháp sắt đồng dạng hán tử đột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt, huy động tiềm thức kim quang nắm đấm, một quyền hướng nó đầu đánh tới. Quyền thế vô song, quyền uy ngập trời. Lê Lộc nắm đấm tồi khô là hủ, nháy mắt phá vỡ Trương Long lực trường phòng hộ, sau đó oanh bạo đầu của hắn. Đỏ vàng dịch nhờn lập tức nổ chỗ nào đều là. Hắc Sơn lão yêu chúng nó trừng to mắt, lạnh cả tim. Trương Long nhục thân có thể là chúng nó bốn người bên trong tối cường. Chúng nó ba yêu muốn hợp lực mới có thể nháy mắt đánh vỡ nó phòng ngự. Mà hán tử này vậy mà chỉ dùng một quyền.
Cái này sao có thể?
Còn có mấu chốt nhất là, người này đến cùng là làm sao qua được. Thuấn Di lời nói, vì cái gì chưa từng xuất hiện không gian ba động. Bất quá bây giờ căn bản không kịp muốn những thứ này, bởi vì Lê Lộc đã hướng chúng nó giết tới đây.
Động thủ.
Hắc Sơn lão yêu khẽ quát một tiếng. Ba cái đại yêu trực tiếp hiện ra bản thể. Hắc Sơn lão yêu là một cái toàn thân tản ra khói đen, con mắt buốc lên hồng quang chuột bự. Thương Ảnh bản thể là một cái thân như phỉ thúy, mắt như hồng ngọc đại oanh. Mà Văn Tinh bản thể thì là một cái mười phần to béo, mỏ như trường thương màu đen đại bát tử. Mà nguyên bản bị truy bạo đầu Trương Long trên cổ có mầm thịt lúc đích, không bao lâu vậy mà lại lần nữa mọc ra một cái đầu. Đến chúng nó cảnh giới này đều đã có khả năng tích huyết trùng sinh. Chỉ cần thần hồn bất diệt, đại đạo trường tồn, chúng nó gần như sẽ rất khó bị giết chết. Bốn yêu đồng thời xuất thủ, đại điện bên trong yêu khí bạo động, chỉnh tòa cung điện tùy theo giãn nước. Lê Lộc toàn thân ố quang đại phóng, tay phải đại đao ngưng tụ. Bốn đánh một a, thật không biết xấu hổ. Đoạn Ngọc lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cái kia bốn yêu thân phía sau. Bốn yêu vừa vặn kịp phản ứng, đột nhiên liền thân hình cứng đờ toàn bộ đều không thể động đậy. Hiện tại hai đánh bốn, liền công bằng nhiều nha.
Chương 304, ngươi vì cái gì không có chuyện gì?
Chương 304, ngươi vì cái gì không có chuyện gì?
Ngươi cái kia điêu linh chi quang là thật tốt dùng.
Vừa vặn ta cũng còn không dùng toàn lực, cái kia đại trướng lang đầu liền bạo.
Ha ha.
Đúng, còn có ngươi cái kia tuấn di cùng thời đỉnh.
Chậc chậc, thực tế quá khó giải.
Vốn nắn một cái, ta cái kia kêu thiệp thước.
Có khác nhau sao?
Trước đây xác thực không có, nhưng bây giờ có.
Người nào tuấn di có thể đem ngươi lặng yên không tiếng động đưa đến địch người bên cạnh?
Ha ha, đây cũng là. Cung điện phế tích bên trong, Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc một bên dọn dẹp bốn cái đại yêu thi hải, một bên tán gẫu. Từ khi giác tỉnh không gian chi lực phía sau, Đoạn Ngọc tất cả kỹ năng đều phát sinh hoặc nhiều hoặc ít chuyển biến. Cũng tỉ như điêu linh, trước đây trừ Diệu Văn cùng Diệu Văn Cường áp bên ngoài, nếu như không bám vào tại võ kỹ hoặc là binh khí bên trên,
gần như khó mà tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng hiện tại liền không đồng dạng, gia nhập không gian thuộc tính về sau, điêu linh chi quang tại đoạn ngọc trong tay liền có thể làm được tiên biến vạn hóa, đồng thời nắm giữ cực cao lực bộc phát. Phù ma trạng thái lúc càng là tự động ra trì liệt không hiệu quả, bây giờ đã có thể làm được vật lý ma pháp song 100% phá phòng thủ. Vừa vặn lên lộc có khả năng dễ như trở bàn tay một quyển truy bạo đại trướng lăng đầu, cũng là bởi vì trên nắm tay kèm theo điêu linh. Mặc dù quá trình bên trong điêu linh tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng vật ma song 100% phá phòng thủ, lại thêm lên lộc đến gần vô hạn tiên quân kỳ lực bộc phát, liền tính lại đến hai cái con rắn cũng phải bị làm thế. Còn có chính là thiệp thước, mặc dù danh tự không có biến hóa, đẳng cấp không có biến hóa, thế nhưng bây giờ nhiều một cái hư không ấn ký hiệu quả. Chỉ cần trên thân nắm giữ hư không ấn ký người, đoạn ngọc liền có thể tại chính mình bất động dưới tình huống, để người kia thiểm thức đến hắn vị trí chỉ định. Đương nhiên vị trí này nhất định phải là tại thiểm thức có thể đến tới phạm vi bên trong. Mà còn lấy thực lực của hắn bây giờ, hư không ấn ký nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 2 cái, cho dù là có trúc long lĩnh vực gia trì, cũng liền nhiều lắm là 6 cái. Nhưng cái này cũng đủ. Bởi vì hắn giác tỉnh chính là hư không không gian chi lực, cho nên sử dụng thiểm thức thời điểm tại ngoại giới cũng không sinh ra không gian ba động, bằng vào điểm này, có hắn phụ trợ chiến đấu liền gần như không thể nào sẽ thua. Thử nghĩ một hồi, một đám đại lão lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngươi, mang theo 100% phá phòng thủ kèm theo ma đạo cụ, song ngươi còn muốn động đậy cũng không nổi, liền hỏi ngươi sợ hay không. Chẳng qua nếu như là tại hư không bên trong sử dụng lời nói, liền sẽ sinh ra hư không ba động, cho nên về sau nếu như là đi hư không chiến trường chiến đấu, hắn hư không không gian thuộc tính ngược lại sẽ được đến một cái biến tướng suy yếu. Hư không ấn ký tác dụng còn có rất nhiều, không giới hạn tại thiệp thước, nơi này liền không từng cái lắm lời. Lại nói đoạn ngọc dùng đao đào lên Hắc Sơn lão yêu bụng, một cái kéo ra nó dạ dày, đem nó dạ dày cắt về sau, lập tức một cỗ khói xanh kèm theo một trận cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi liền bỏ ra, cái kia mùi thối thực sự là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, liền lên lộc loại này kiến thức rộng rãi, mấy bạn năm không có tắm rửa qua người cũng nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Ngươi không có chuyện gì mân mê thứ này làm cái gì? Không đối. Ngươi làm sao một chút việc không có? Nhìn cái đầu chính hướng chuột dạ dày, thế nhưng sắc mặt lại không có chút nào biến hóa đoạn ngọc, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hoa nhi này định lực vậy mà khủng bố như vậy. A. Đoạn ngọc xoay đầu lại, chỉ cái mũi, dùng năng lượng phong bế cái mũi không phải tốt. Đoạn ngọc đứng bay, sau đó đem chuột trong dạ dày thượng vàng hạ cám đồ vật đều đổ ra, mặt đất lập tức bị ăn mòn đi ra một cái độc lớn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lê Lộc cũng dùng năng lượng ngăn chặn lỗ mũi, nhưng kế tiếp đoạn ngọc thao tác lại làm cho hắn trầm mặc. Đã thấy đoạn ngọc đối trên mặt đất một đám đồ vật ném ra một đạo phục nguyên chi quang, bên trong lập tức ngừng tụ ra một chân. Ai, cái này chuột chết tiêu hóa quá nhanh, đoạn ngọc than nhẹ một tiếng. Tay phải hắn vô căn cứ nâng lên một chút, đem bàn chân kia lấy ra ngoài. Sau đó hắn lại hướng đi phía trước 4 cái đại yêu bàn trà phía trước, đem hy vọng ký thác tại nơi này. Điều chỉnh tốt phục nguyên chi quang cường độ ném ra ngoài. Tia sáng tàn đi, trên bàn ăn hiện ra từng người thân thể tàn chi. Mấy có lẽ đã không phân rõ chỗ nào là nơi nào, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, đây là vị cô nương. Đoạn ngọc trầm mặc một tay hướng lên trên nâng nâng, những cái kia tàn chi lơ lửng mà lên, sau đó tùy ý ra một mảnh điều linh chi quang. Tất cả tàn chi đều hóa thành cho bụi, theo một trận gió mát phiêu tán. Gặp nhau chính là duyên, ta cứu không được ngươi, liền giúp ngươi nhận lấy thi a. Nguyện ngươi kiếp sau có thể ném cái tốt thai, may mắn lời nói liền đi thần châu a, đừng về cái này tiên giới. Cảm ơn Lê Lộc đi đến bên cạnh hắn, nghe đến cái kia giống như gió mát thì thầm đồng dạng mở mịt thanh âm. Ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi là vì biết nàng hồn linh chưa tản, cho nên mới cho nàng nhặt xác. Hiển nhiên cô bé kia hẳn là còn có một tia hồn linh chưa tản, bị Đoạn Ngọc mạnh mẽ đem cứu trở về. Không có a, ta vừa bắt đầu cũng không biết. Đoạn Ngọc lắc đầu, đều nói gặp nhau chính là duyên, ta nếu không có đủ phải, quản hắn trời đất sụp đổ, ai sống ai chết đều không liên quan gì tới ta, nhưng tất nhiên là liền thuận tay thôi. Hắn cũng đang dùng song phục nguyên chi quang phía sau, mới cảm ứng được đối phương cái kia sợi bị cải tạo đi ra hồn linh. Trước lúc này, thật sự là hắn không biết. Lê Lộc cúi đầu nhìn hắn một cái, cảm thán một tiếng, sinh ở thế giới này nàng là bất hạnh, nhưng là có thể gặp phải ngươi, nàng nhưng lại là may mắn, hy vọng may mắn như vậy người, về sau có thể nhiều một chút ta. Ha ha. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, ngài nghĩ phiền chết ta cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Lê Lộc cười cười, đây chính là lớn công đức a. Ngươi liền không động tâm. Đoạn Ngọc hừ một tiếng, tiểu gia ta không tu đạo, không nhập Phật, muốn cái này công đức để làm gì? Huống chi ta là đúng hay sai cũng không cần cái này trộn ngày bình phán. Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, điều xấu chỉ tìm người cơ khổ. Công đức mới là trên đời này lớn nhất nói dối. Lúc này Đoạn Ngọc giáng dấp, tại Lê Lộc trong mắt, phản phất đã cùng những cái kia nhân tộc các đại năng vô hạn chồng chất vào nhau. Đi thôi, trước về trong thôn nhìn một cái, sau đó chúng ta đi cái kia tử thành hồ nhìn một cái. Đoạn Ngọc vung tay lên đem 4 cái đại yêu thi thể đều thu vào. Buồn nôn là buồn nôn một điểm, thế nhưng thiên tiên kỳ đại yêu a, cái này có thể đều là luyện khí bên trên tài liệu tốt. Lê Lộc lấy lại tinh thần, trêu chọc nói, ngươi không phải còn muốn đi cùng những cái kia tiểu cô nương nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Đoạn Ngọc vỗ chán một cái, đều đem cái này chuyện mà quên. Nghiên cứu thảo luận bị a, ta cũng liền thống khoái miệng. Cái kia đi thôi, dẫn các nàng cùng một chỗ xuống núi. Bọn họ đi ra phía tích, tại môn bài lâu bên kia nhìn thấy phía trước đám người kia. Hiển nhiên là phía trước cung điện sụp xuống lúc tránh khỏi. Nhân số rõ ràng thiếu một chút, hẳn là chính mình chạy trốn. Cũng rất tốt, có thể tiết kiệm hắn không ít khí lực. Nhiều tạ ân công ân cứu mạng. Còn lại Vũ Công và nhạc sĩ bọn họ nhìn thấy Đoạn Ngọc hai người bình an trở về, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. đi a, không phải ta nói các ngươi, đều thả các ngươi đi ra, trực tiếp đi không phải tốt, để các ngươi trở lấy liền thật trở lấy. Không nghe ra đến ta phía trước là nói đùa sao? Đoạn Ngọc cũng lười nói thêm cái gì, xua tay, đi thôi, mang các ngươi xuống núi, sau đó ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Chương 305, Đoạn Phong Tử Thánh Mâu Tâm. Chương 305, Đoạn Phong Tử Thánh Mâu Tâm. Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc mang theo còn lại vũ công, nhạc sĩ trở lại Hát Sơn thôn thời điểm, Hát Sơn thôn người cũng đều đã tỉnh lại. Đồng thời căn cứ Đoạn Ngọc giả tạo ký ức ảnh hưởng, đổi lại hắn lưu lại những cái kia y phục. Y phục vốn là không đủ, không có cách nào hắn đành phải cùng thống tử bên kia dạy vò khốn khổ nửa ngày làm tới một chút, cái này mới có đủ. Mặc dù cho bọn họ trồng trọt ký ức, thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ một đám lớn người thời điểm, thân thể bản năng lại ngồi sụp xuống. Đối với loại này bắp thịt ký ức cùng trong tiềm thức đổ vật Đoạn Ngọc là bất lực, thứ này chỉ có thể theo hậu kỳ chậm rãi điều chỉnh xong. Đoạn Ngọc bọn họ không có tiếp tục tới gần, mà là đứng ở đằng xa yên tĩnh chờ đợi. Vạn sự khởi đầu nan, các thôn dân chậm một hồi lâu mới tại ký ức quấy phá bên dưới chậm lại, bọn họ nhận ra Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc, tại ký ức bên trong, chính là hai người này đem bọn họ từ yêu thú trong miệng cứu lại. Ân lệnh. Hắc Sơn thôn người toàn bộ đều vây quanh, cho những cái kia tiểu vũ đường, tiểu nhạc thời giật nảy mình. Đoạn Ngọc đưa tay đánh gãy các thôn dân nói chuyện. Thực sự là những người này liễu giễu nửa ngày, hắn một câu đều nghe không hiểu. Mặc dù được ký ức, thế nhưng những người này bởi vì rất lâu không có cùng người bình thường giao lưu, bọn họ nói rất nhiều âm đều không cho phép, cũng chỉ có chính bọn họ có thể nghe hiểu. Tựa như là tiểu miêu tiểu cầu giữa bọn chúng gâu gâu cùng miêu miêu đồng dạng. Cảm tạ lời nói cũng đừng nói, báo ân cũng coi như. Dù sao các ngươi cũng không trả nổi. Lê Lộc chọc vào Đoạn Ngọc một cái. Hoa nhi này làm sao nói đâu? Đoạn Ngọc ca đập đi chật lưỡi, tốt à, mọi người nghiêm đứng vững, tiểu trúc long liệt xa muốn phát động. Hắn cũng không quản những người khác nghe không hiểu, nói xong trực tiếp liền mở rộng thời đỉnh. Sau đó một cái thiểm thức mang theo mọi người biến mất ngay tại chỗ. Mang theo khoảng hơn trăm hảo nhân nhất lên thiểm thức, dù cho Đoạn Ngọc hiện tại đã động hư kỳ, cũng không thể chịu được cứ như vậy soạn soạn. Nửa đường nghỉ ngơi hai lần, dập đầu tầm 10 bình đan dược, cuối cùng mọi người đưa đến 2000 dặm bên ngoài một chỗ tàn tạ trong thôn trang. Nhìn bên này có lẽ tình hình hẳn là bị hoang phế rất lâu, phong ốc mặt tường, còn có trên mặt đất đều có thể nhìn thấy rất nhiều thú loại vết cào, còn có vết máu. Tám thành là gặp phải yêu tộc cướp sạch. Các ngươi về sau liền tại cái này a. Đoạn Ngọc nhìn hướng Hát Sơn thôn các thôn dân, nơi này lưng tựa gò núi, cách đó không xa còn có con sông, rất thích hợp nhân loại ở lấy các ngươi tình huống hiện tại, bây giờ tại nơi này tĩnh dưỡng không có gì thích hợp bằng. Nói xong hắn từ không gian hệ thống bên trong lấy ra một cái kim loại mâm tròn, viên trên bản khắc lục rậm rạp chẳng trị linh văn. Trận bàn, ngài là đại trận sư. Vũ công bên trong có một cái nữ hài kinh hô một tiếng. Trận bàn thứ này chỉ có linh trận trình độ đạt tới đại trận sư trình độ mới có thể chế tạo ra được. Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nhãn lực không tệ nha. Nữ hài kia khuôn mặt đỏ lên, trước đây một lần tình cờ gặp một lần a. Đoạn Ngọc tiếp lấy mân mê lên trận bàn. Cô bé kia gặp hắn không có tiếp tục nói chuyện, trong ánh mắt hiện ra một vẻ thất lạc. Trên thực tế những người này từng có cái gì kinh lịch Đoạn Ngọc mới không quan tâm. Các nàng đối với hắn mà nói đều chẳng qua là vội vàng khách qua đường, một đoạn không bao lâu nữa liền sẽ lãng quên ký ức mà thôi. Cái này trận bàn là hắn tại hư không bên trong tự mình làm, linh trận đồ tự nhiên là từ hệ thống nơi đó rút thưởng rút ra. Vẫn là cái hi hữu cấp linh trận. Hiệu quả là mở rộng phía sau có thể tại nhiều nhất 30 dặm phạm vi bên trong bố trí một tầng huyễn thuật kết giới, nên kết giới có thể hữu hiệu ngăn trở hợp đạo kỳ phía dưới tu sĩ tra xét. Tại trong tay hắn nhiều nhất chính là cái đồ chơi, thế nhưng cho Hát Sơn thôn lời của thôn dân, bảo vệ bọn họ vẫn là dư sức có thừa. Theo hắn truyền vào nguyên khí, trận bàn bắt đầu chuyển động, phía trên linh văn phát động, hướng về trên trời bắn ra một đạo bạch sắc tia sáng giữa không trung quyết tán, tạo thành một vệt ánh sáng màng, đem toàn bộ thôn bao phủ ở bên trong. Kết giới phạm vi bao phủ bị hắn cải biến, thu nhỏ đến 5 dặm, cái phạm vi này đã đủ bọn họ dùng. Quá lớn lời nói ngược lại dễ dàng để lộ. Đoạn Ngọc đem trận bàn tiện tay ném cho một cái nhìn qua miễn cưỡng thông minh một chút hắn tử, thứ này về sau ngươi đảm bảo. Đường cho các ngươi trải tốt, về sau làm sao đi ta nhưng là mặc kệ. Nhiều tạ ân công. Các thôn dân quỳ xuống đất cúi đầu. Đoạn Ngọc không có quản bọn họ, quay đầu nhìn hướng vũ công những người kia, các ngươi ai nguyện ý lưu lại cũng có thể lưu lại, không muốn lưu lại, chờ chút liền tự động rời đi à, 200 dặm bên ngoài có một tòa nhân tộc thành trì, đến nơi đó các ngươi cơ bản liền an toàn. Hắn tử mấy cái đại yêu ký ức bên trong được đến không ít tin tức. 200 dặm bên ngoài tòa thành trì kia thành chủ là một vị thiên tiên kỳ nhân tộc cường giả, có hắn bảo vệ tòa thành kia 200 năm đến cũng không từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Cuối cùng chỉ có 4-5 người lựa chọn lưu lại, những người còn lại vẫn cảm thấy nhân tộc thành trì an toàn hơn một chút, bái biệt Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc về sau các nàng liền rời đi. Không nghĩ tới ta Đoạn Ngọc còn có làm thánh mẫu tiềm chất, vậy mà lại là một đám hào người không liên quan quan tâm nhiều như thế. Đoạn Ngọc lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Mặc dù không biết ngươi nói thánh mẫu là có ý gì, nhưng ta đại khái nghe rõ ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Kỳ thật dạng này rất tốt. Lê Lộc chăm chú nhìn Đoạn Ngọc, ngươi lại bởi vì người khác gặp phải mà động lòng chắc ẩn, điều này nói rõ ngươi vẫn là một cái có máu có thịt người, nếu có một ngày làm ngươi đối tất cả cũng bắt đầu thờ ơ thời điểm, khi đó mới là đáng sợ nhất. Ta hy vọng ngươi mãi mãi đều không muốn đi đến một bước kia. Ta tận lực a. Đoạn Ngọc trầm mặc một hồi nói, hắn duỗi lưng một cái, không nói, quá nặng nề. Ha ha, không có con ghẻ cảm giác thật sự là toàn thân nhẹ nhõm a. Đi thôi, chúng ta đi đào bảo. Mới vừa đi hai bước hắn mãnh liệt xoay người, các ngươi còn đi theo làm cái gì? Theo ở phía sau ba cái vũ công bị hắn giật nảy mình. Bên trong một cái còn là trước kia nhận ra trận bàn nữ hài kia. Ba người trì hoãn một chút, nhìn nhau một cái đồng dạng quỳ xuống đất, chúng ta nghĩ tiếp tục đi theo ân công, từ nay về sau tại ân công bên cạnh hầu hạ.
Không cần, không cần, gặp lại.
Chờ ba nữ hải lại lúc ngẩng đầu phát hiện Đoạn Ngọc bọn họ đã biến mất. Trong lòng ba người một trận thất lạc. Đoạn Ngọc bọn họ rời đi phía sau, phía trước Hắc Sơn thôn những thôn dân kia cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu chỉnh lý gian phòng, đánh quét sân. Mặc dù bọn họ cũng không biết vì cái gì muốn làm như thế, thế nhưng trong trí nhớ tựa như là muốn làm như vậy. Bất quá rõ ràng trong trí nhớ loại này sống bọn họ có lẽ hay là mới là, thật là đến bắt đầu lúc, lại phát hiện luôn là ra sai lầm.
Nào nói, ta biết.
Tay lại nói, không, ngươi sẽ không. Mà liền ở những người khác đều đang cố gắng lúc làm việc, có hai thân ảnh lại lặng lẽ đi tới một gian phòng bên ngoài. Các nàng xuyên thấu qua hư mất cửa sổ hướng bên trong liếc qua. Bên trong chính là trước kia Đoạn Ngọc để thay mặt đảm bảo trận bàn hán tử kia.
Chính là hắn.
Một người trong đó nhỏ giọng nói.
Chúng ta thật muốn làm như thế sao?
Vạn nhất ân công trở về một cái khác có chút lo lắng. Hai người này chính là trước kia chủ động lưu lại trong đó hai tên nhạc sĩ. Mở đầu nói chuyện cái kia tên là Đỗ Quyên, mà một cái khác tên là Đan Quất. Đỗ Quyên quay đầu chừng Đan Quất một cái, nào có như vậy vạn hơn một. Liền cái kia hai vị thực lực, tất nhiên đều là đại nhân vật, làm sao sẽ hao tâm tổn trí quản như thế cái địa phương rách nát. Tiếp lấy nàng dụ dỗ từng bước nói, Đan Quất, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới cái kia trận bàn, đến lúc đó hoặc bán, hoặc làm lễ đưa ra ngoài, ngươi ta nửa đời sau còn cần phát sầu sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn tại cái địa phương quỷ quái này ngốc cả một đời sao?
Đan Quất mím môi một cái, mặc dù động tâm, thế nhưng đừng thế nhưng.
Ngươi liền nói với ta ngươi có giúp hay không?
Ngươi như không giúp đỡ, ngươi lớn nhưng bây giờ liền đi, thế nhưng ngươi ngược lại lúc đừng đến cầu ta.
Đan Quất cắn răng, ta làm.
Tốt.
Đỗ Quyên lập tức vui vẻ ra mặt, chờ chút ngươi đi đem cái kia ngốc đại cá dẫn ra, ta đi trộm trận bàn.
Thùng thùng.
Đại ca, chúng ta bên kia đồ vật có chút lộn xộn, chúng ta mang không nổi, ngài có thể giúp một chút sao?
Trong phòng hán tử nghe tiếng quay đầu, liền thấy Đan Quất rụt rè đứng tại cái kia.
A, cái kia đi thôi.
Hán tử cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt, liền đáp ứng.
Bởi vì không hiểu cái gì là nhân tâm hiểm ác, liền trận bàn đều để lên bàn không có mang đi.
Mà khi hắn đi theo Đan Quất rời đi về sau, Đỗ Quyên liền lén lút chạy vào phòng. Nhưng liền tại nàng vừa vặn cầm lấy trên mặt bàn trận bàn lúc, bên trong lại đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, xuyên thủng đầu của nàng.
Chờ hán tử khi trở về, trận bàn còn êm đẹp tọa lạc tại trên bàn, thế nhưng trên mặt đất nhưng lại không biết sao nhiều thời gian một tầng ôi.
Hán tử có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý nhiều, tiếp tục thu thập lại gian phòng.
Chương 306, độ ta.
Người cũng xứng.
Chương 306, độ ta.
Người cũng xứng.
Ai, nhân tâm A.
Cảm giác được chính mình lưu tại trận bàn bên trong thần thức bị xúc động, Đoạn Ngọc cảm thán một tiếng.
Ngươi đã sớm nhìn ra các nàng có vấn đề.
Lê Lộc hỏi.
Đoạn Ngọc mỉm cười cười một tiếng, luận tâm địa lộc ác, 100 cái các nàng cũng không sánh bằng ta, mà còn ta cũng bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không có người đồng ý đồ xấu, tự nhiên là bình an đại cát.
Đồ vật của ta có thể tùy tiện cho, nhưng ta không cho, người khác cũng không thể cướp.
A, hà tất luôn là đem chính mình nói không chịu được như thế.
Nói xong Lê Lộc đống nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lại nói, vừa bạn ba cái kia, vì cái gì không thu các nàng.
Năm đó hoàng đế Viêm Đế bên cạnh đều có không ít nữ nhân, lấy thiên tư của ngươi liền nên nhiều muốn một chút hậu đại, dạng này mới sẽ không lãng phí huyết mạch của ngươi.
Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngài thiên tư cũng rất tốt, ngài muốn liền tự mình đi thu à.
Các nàng quá yếu nhỏ, không chịu nổi ta.
Lê Lộc đúng bay, nghĩa chính tử nghiêm nói.
Tốt, nguyên lai ngài thật đúng là đồng ý nghĩ này.
Hừ,
ngươi cái lao sát lang.
Đây bất quá là người bình thường nhu cầu mà thôi. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy đều có 5 cái nhi tử.
Ngươi không phải là không được a?
Ngươi mới không được.
Tử thành hồ bên hồ, đột nhiên một đạo cưỡng chế lật út mà xuống, đem phía dưới đàn chuột toàn bộ ép thành thịt nát.
Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc từ trên trời giáng xuống,
tiện tay tùy ý ra điêu linh chi quang, đem phía dưới chuột tàn khu dọn dẹp sạch sẽ.
Nơi này thật có Phật môn khí tức.
Lê Lộc nói, cố khí tức kia rất nhỏ yếu, thế nhưng rất tinh khiết.
Cái này hồ kỳ thật cũng không lớn, đại khái cũng liền 400 bình, một trận bóng rổ lớn như vậy.
Đoạn Ngọc đối với mặt hồ bắn ra một đạo kiếm khí.
Ông
trên mặt hồ thoáng chốc nổi lên một trận nhu hòa phật quang, kiếm khí rơi ở phía trên nháy mắt bị tan rã, thậm chí đều không thể ở trên mặt nước kích thích một tia gợn sóng.
Đoạn Ngọc lại ra tăng công suất, bắn ra một đạo điêu linh ra chỉ thương dương kiếm.
Thương dương kiếm vốn là có không gian thuộc tính, lại thêm điêu linh, một kiếm này cơ hồ là chỗ có kết giới, cấm chế khắc tinh.
Kiếm khí bắn ra phía sau nháy mắt ẩn vào hư không.
Làm sao?
Lê Lộc hỏi.
Đoạn Ngọc trầm ngâm hai tiếng, là ta trước đây có chút xem nhẹ phật môn.
Cái này phật quang thậm chí ngay cả biểu hư không đường đều phong kín.
Hắn cảm giác được vừa vặn kiếm khí ẩn vào hư không, liền bị một cỗ cùng lúc trước giống nhau lực lượng cho đánh tan.
Lê Lộc suy nghĩ một chút, đạo môn, Phật môn đều rất chú trọng tu hành không gian chi lực, đồng thời còn khai phát ra không ít không gian thuộc tính đại thần thông, có khả năng ảnh hưởng hư không không hề hiếm lạ.
Nếu không ta thử xem trực tiếp đánh nát nó.
Không.
Đoạn Ngọc lắc đầu, ta đại khái thăm dò rõ ràng cái này Phật quang đặc tính, ngươi dùng lực lượng càng lớn, nó bắn ngược liền càng lợi hại, ngươi như lấy man lực đi đập nện, thụ thương là chuyện nhỏ, nhưng ta đoán chừng đồ vật bên trong cũng đồng dạng muốn xong đời.
Hắn liếc nhìn xung quanh, ngài không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Lê Lộc, cái gì?
Hồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường còn có không thiếu lâm bên trong sinh linh tới đây nước uống, ví như nơi này thật là chỗ cấm địa, vậy tại sao những sinh linh khác không bị ảnh hưởng?
Hắn chỉ bên hồ vũng bùn xử lý mặt lộn xộn dấu chân.
Lê Lộc thần sắc khẽ động, suy nghĩ một chút, hắn đi đến bên hồ,
đem khí tức trên thân năng lượng đem hết toàn lực áp chế, để chính mình biến thành một cái thoạt nhìn như là chưa hề tu hành qua người bình thường. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa ra hai tay, nâng lên một bụng nước. Lần này hắn không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, cái kia Phật quang cũng không có chống lại hắn. Đoàn Ngọc cũng đi tới, nhếch miệng lên, ngã Phật từ bi à, đều cái này đức hạnh, vẫn không quên phổ độ chúng sinh. Xách. Lê Lộc nghe vậy lắc lắc tay, quay đầu nhìn hắn một cái, rõ ràng là câu lời hữu ích, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra liền biến bị nha. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý thôi. Đoàn Ngọc cười hắc hắc, một cái thiểm thức né tránh lao đầu bàn tay thô. Không để ý Lê Lộc hung tợn ánh mắt, hắn liếc nhìn mặt hồ một cái kia chuột chết quá nóng nảy, nếu như nó trước hết để cho những cái kia con chuột con bọn họ đi nhìn một cái, không chừng đồ vật hiện tại đã sớm tới tay. Bất quá nó gấp tốt, gấp rượu a. Nó nếu là không gấp, làm sao có thể tiện nghi hai người bọn họ đâu. Biết vào hồ phương pháp chính xác, hai người đều thu lại tự thân khí tức, từng bước hướng đi trong hồ, một đầu đâm xuống. Hồ này cũng không biết sâu bao nhiêu, phía dưới một mảnh u ám. Thỉnh thoảng liền có hình thù kỳ quái sống dưới nước vật từ bên cạnh bọn họ lướt qua, không giới hạn tại cá. Cuối cùng tại bọn họ lặn xuống không sai biệt lắm chừng 300 mét thời điểm, ở phía dưới nhìn thấy một vệt màu vàng ánh sáng. Hai người lướt nhau, lặn xuống tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Theo càng lặn càng sâu, cái kia vệt ánh sáng phát sáng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Mãi đến lại lặn xuống chừng 300 thước, bọn họ cuối cùng nhìn thấy vật kia toàn cảnh. Đó là một tòa chuông lớn màu vàng nóng. Đường kính có chừng khoảng 15 mét. Phía trên tràn ngập cực kỳ dày đặc Phật môn khí tức. Chiếc chuông này tựa hồ còn có linh tính, làm hai người đến gần thời điểm, trung thân bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc ánh mắt thay đổi đến hoảng hốt, trong đầu đồng thời vang lên một trận trong tiếng chuông, trong lúc nhất thời bọn họ phảng phất đi tới đại lôi âm tự bên trong. Kèm theo Phật quang phổ chiếu, từng trận phát âm, chư Phật tụng kinh thanh âm bên trong, để trong lòng bọn họ dần dần thay đổi đến một mảnh an lành. Trong lòng đột nhiên có một loại xúc động, muốn từ đây tất cả đều không ý, chỉ có quy y ta Phật âm. Ông. Đột nhiên Đoạn Ngọc thức hải bên trong trúc long chi lần, còn có Nguyên Anh trong tay cái kia cán thất thải tiểu thương đồng thời phát sinh rung động dữ dội. Thất thải tiểu thương trực tiếp thoát ly Nguyên Anh tay nhỏ, một thương chọc tại xâm nhập thức hải bên trong đoàn kia màu vàng Phật quang bên trên. Bên ngoài Đoạn Ngọc toàn thân chấn động, hai mắt lập tức hồi phục thanh minh. Hồi tưởng lại vừa bận cảm giác hắn sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn mẹ nó kém chút bị độ. Mặc dù trong lòng biết, vừa bận cái kia hẳn là một loại từ ta bảo vệ công năng, nhưng hắn vẫn là không khỏi một cỗ tức giận tùy tâm mà lên, long uy từ trên thân toàn diện bộc phát ra. Nghĩ độ lao tử, người cũng xứng. Loại cảm giác này tựa như là nhận lấy một loại sỉ nhục lớn lao. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại có cái này loại cảm giác. Nhưng thức hải bên trong thất thải tiểu thương phát giác hắn cảm xúc, trực tiếp từ thức hải bên trong bay ra, cuối cùng hóa thành một cây trường thương rơi vào trong tay hắn. Liên tại hắn muốn nổi khủng thời điểm, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Đoạn Hoa Hoa bình tĩnh một chút. Lê Lộc vừa bật một quyền đập trước mắt đại lôi âm tự, tỉnh lại liền thấy tiểu quái vật giống như là như bị điên, vội vàng tới đem hắn ngăn lại. Bị ngăn lại Đoạn Ngọc còn một cánh tay chỉ vào Phật trung mắng to, đến, ngươi mẹ nó lại đến một cái thử xem. Lao tử trực tiếp cho ngươi ném vào hư không được sâu, cho ngươi đi cho hư không thú làm buồn đái đi tin hay không? Lê Lộc nghe vậy sạm mặt lại, ngươi lớn bao nhiêu? Cùng một cái chuông tương đối cái gì sức lực a? Huống chi ngươi nói nó cũng phải nghe. Để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, chiếc kia Phật trung giống là thật sợ hãi đồng dạng, trung thân bên trên màu vàng Phật quang nháy mắt trở tối không ít. Lê Lộc há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình. Cái này mẹ nó cũng có thể. Chương 307, Tiểu Hòa Thượng chương 307, Tiểu Hòa Thượng theo Phật trung trở tối, Đoạn Ngọc thất hải bên trong trúc long chi lần khôi phục bình tĩnh, mà hắn hỏa khí cũng theo đó dần dần tiêu giảm. Thất thải tiểu thương hóa thành lưu quang lần thứ hai trở lại thất hải, rơi vào Nguyên Anh trong bàn tay nhỏ. Cảm giác được hắn dần dần yên tĩnh, Lê Lộc cũng buông lòng tay ra, ta cho rằng ta tính tình liền đủ nóng nảy, kết quả cùng ngươi so sánh, ta cảm giác ta tính toán ôn hòa. Bất quá là một cái bảo vệ cơ chế mà thôi, làm sao như thế đại hỏa khí? Không thế nào, chính là chịu không được cái này bị quất. Đoạn Ngọc niết miệng, thiên kiếp lao tử đều không để vào mắt, nói oanh liền đánh, một cái nhỏ phá chuông chảnh cái gì chứ? Kỳ thật hiện trong lòng hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vừa vặn tâm tình mình hình như có hơi quá khích. Bất quá làm đều làm, cũng không cần thiết xoắn xuýt. Dù sao hắn cũng không có mang sợ. Lê Lộc chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ, tiểu ba nhi này làm sao cảm giác liền cùng cái thổ phỉ đồng dạng, cùng đại ca hắn một cái đức hạnh. Đều là không phục liền làm, đánh xong lại nói. Bất quá nói tới nói lui, Đoạn Ngọc có thể đem cái kia Phật trung làm phục chuyện này hắn là thật tâm không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì Trung Sơn chi thần khí tức nguyên nhân. Hắn cảm thấy có rất lớn khả năng là dạng này, dù sao vị kia có thể là liền mấy vị thánh nhân cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nói xong, Đoạn Ngọc đã lại đi tới Phật trung trước mặt. Hắn bấm tay tại trung thân bên trên gõ gõ, thức thời một chút, đi một bên, để tiểu gia nhìn xem ngươi trong này cất giấu vật gì tốt. Hắn sau khi nói xong, trung thân lấp lóe, thế nhưng không có nhúc nhích. Này, ngươi hăng hái đúng không ngươi? Đoạn Ngọc đưa tay liền lại muốn triệu hoán thất thải trường thương. Đột nhiên Phật trung Phật quang đại phóng, tựa như là một đầu cự thú mở ra miệng rộng đem hắn cùng Lê Lộc đều thôn vệ đi vào. Một giây sau đáy hồ đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người, mà Kim Trung cũng khôi phục phía trước bộ dạng. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chờ ánh mắt khôi phục về sau, bọn họ phát hiện, lúc này đã đưa thân vào một đại dương màu vàng nóng bên trong. Mà tại bọn họ trước mặt, còn có một người mặc màu vàng ca sa, 6-7 tuổi dáng dấp tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật. Lúc qua mấy trăm năm, cuối cùng có nhân tộc tìm đến nơi này, hy vọng hy vọng. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, âm thanh 10 phần mơn mớn. Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc liếc nhau. Đoạn Ngọc nhìn hướng Tiểu Hòa Thượng, ngươi là cái kia Phật Trung Chi Linh. Tiểu Hòa Thượng gật đầu, tiểu tăng pháp hiệu Kim Linh, chính là cái này Phật Trung Chi Linh. Thí chủ ngươi làm cái gì? Đoạn Ngọc đột nhiên một cái tiềm thức đi qua, nắm lấy Tiểu Hòa Thượng phía sau cổ áo, đem hắn xách lên. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nhe răng cười, làm cái gì? Nhỏ con lựa chọn, vừa vặn chính là ngươi nghĩ độ tiểu gia đúng không? Từ ngực. Tiểu Hòa Thượng biết hầu nhấp nô. Đôi mắt sáng liếc nhìn, cùng tiểu cô nương đồng dạng, ủy khuất ba ba nói, tiểu tăng nhiệm vụ chính là xua tan tới gần người, xác định người đến thân phận chủ tộc. Không là cố ý muốn làm khó dễ thí chủ cái này, nếu là đổi lại người khác, hắn mới không sẽ giải thích. Có thể là người trước mắt này khí tức trên thân thực sự là để hắn sợ hãi gấp. Hắn luôn có loại, chỉ muốn cái này người nghĩ, có thể tùy tiện liền đem hắn xóa bỏ cảm giác. Rõ ràng cái này loại cảm giác tại cái kia tiên tiên kỳ đại hán trên thân hắn đều không có cảm giác đến qua. Vậy ta không quản. Dù sao ngươi vừa vặn để ta khó chịu, ngươi đến bồi thường ta. Đoạn Ngọc hổ khuôn mặt, rất có ngươi không bồi thường chuyện này không xong ý tứ. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy kém chút khóc, tiểu tăng đến cũng trống trơn, đi cũng trống trơn, nơi nào có đồ vật bồi cho thí chủ a? Nếu không, ta cho ngài niệm đoạn trải qua. Ta lại không tin Phật, nghe ngươi tụng kinh làm cái gì? Đoạn Ngọc hít mắt, khắc khắc cười một tiếng, ngươi nếu là không có đồ vật thưởng cho ta, vậy không bằng liền đem chính ngươi thưởng cho ta a. Vừa vặn ta Thanh Ngọc Thương chữa trị còn kém chút tài liệu. Nhìn ngươi bộ dạng này chắc hẳn phẩm giai không thấp a. Thanh Ngọc Thương đầu thương tại hư không bên trong cái kia cuối cùng một thương bên trong nát, mảnh vỡ trực tiếp triệt để chôn vùi tại vô song cùng hư không cố năng lượng kia đối hướng bên trong, thế cho nên phục nguyên chi quang căn bản là không có cách chữa trị. Ai ngờ hắn cái này vừa nói, cái kia Tiểu Hòa Thượng ngược lại yên tâm. Tiểu Hòa Thượng bụng trộm niết miệng, nghĩ thầm hắn nhưng là Linh Sơn bên trên Phật Trung, chính là La Hán một kích toàn lực đều quá sức có thể đem hắn đánh nát, còn muốn cầm bản thể hắn đi luyện khí. Si tâm vọng tưởng a ngươi. Hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi đủ cứng, ta cầm ngươi không có cách nào. Tiểu Hòa Thượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Đoạn Ngọc, vô ý thức kêu lên, ngươi sẽ độc tâm thuật. Đoạn Ngọc đem mặt xích lại gần, ta mị cười một tiếng, nhỏ con lựa chọn, ngươi đối tiểu gia ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết ngươi là Linh Sơn bên trên trùng, cũng biết ngươi chất liệu khẳng định bất phàm, nhưng ta tất nhiên dám nói như thế, ta tự nhiên là có biện pháp đối phó ngươi. A Di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, niệm tụng Phật hiệu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đoạn Ngọc, Phật gọi, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục? Đoạn Ngọc cười một tiếng, cái kia đúng vậy, không đợi hắn nói xong, cái kia Tiểu Hòa Thượng lại lập tức mở miệng, thí chủ ngài là muốn tìm cái kia Đại Bạch Háo Tử a, ta mang ngài đi. Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc nghe vậy đều lộ ra cổ quái thần sắc. Đoạn Ngọc gõ gõ Tiểu Hòa Thượng đầu, ngươi cái tên này thật là Linh Sơn bên trên trung. Cái này mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày bị Phật quang phổ chiếu, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái phản quốc tử? A Di Đà Phật, ngươi cho lão tử nói chuyện cẩn thận. Đoạn Ngọc một bàn tay phiến tại tiểu đầu chọc bên trên. Tiểu Hòa Thượng ôm đầu, vẻ mặt cầu xin, trong hốc mắt tí tách rơi ra từng khỏa hạt đậu vàng đồng dạng nước mắt, nhiệm vụ của ta chính là chờ đợi người hữu duyên, dẫn hắn đi gặp vị kia lớn. Nữ Bồ Tát, ta chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ a. 3. Ngài vì cái gì lại đánh ta? Đoạn Ngọc hít mắt, ngươi vừa vặn không phải nói, nhiệm vụ của ngươi là xua tan tới gần người, xác định tới thân phận chủng tộc sao? Ta hiện tại nói là chủ nhiệm vụ a. Tiểu Hòa Thượng oa một tiếng khóc lên. Người này hắn không nói lý a. Dựa vào ba ba khóc nhỏ con lựa chọn, Đoạn Ngọc trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Dễ chịu rồi chương 308, cất cánh rồi chương 308, cất cánh rồi ai, cũng không biết lao lý lúc nào có thể đem Đoạn đệ tiếp về đến, hơn mấy tháng không gặp, rất nhớ đọc. Trong doanh địa công tôn toàn, giản ái, văn nhân phó, còn có Trương Lôi bốn người này tiêu diệt xong yêu phị phía sau, thật vất vả rảnh rỗi tập hợp ở cùng nhau sấy một chút thịt, uống một chút ít rượu. Công tôn toàn trong tay nâng hoành đao Á Nguyệt, dùng đông ngoáy thai nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lau chùi lưỡi đao, động tác kia ôn nhu nhìn đến một bên giản ái đều có chút ăn dấm. Văn nhân phó vẫn như cũ ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ bất quá bởi vì tùy thời ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trên thân chiến đấu phục không thể đổi thành âu phục. Trong tay xách theo một chai bia, để lạnh như núi cao hắn nhiều một tia địa khí. Không giỏi ngôn từ hắn, nhìn xem công tôn toàn cùng giản ái hai cái miệng nhỏ cãi nhau đấu khí, yên lặng đẩy bên dưới khung kính, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Tốt tốt tốt, không chơi đao. Tại giản ái mãnh liệt ghen tị bên dưới, công tôn toàn vui vẻ đem Á Nguyệt thu vào, hắn nhấc lên bên chân bình rượu, tới đi, chúc mừng Đoạn đệ trở về, cũng chúc mừng chúng ta trăm dặm tranh thủ thời gian, đương nhiên còn muốn chúc mừng một cái chúng ta tiểu trương đồng chí thuận lợi nguyên anh. Lúc qua mấy tháng, tại tiếp sau giản ái về sau, công tôn toàn cùng văn nhân phó cũng đều lần lượt đột phá hóa thần kỳ. Trương Lôi thành công ngưng tụ cựu văn kim đan, ngay hôm nay buổi sáng cũng thuận lợi đột phá tới nguyên anh kỳ, miễn cưỡng xem như là đuổi kịp chân của bọn hắn bước. Giản ái cùng văn nhân phó cũng dơ chai rượu lên, ngược lại là Trương Lôi tại cái kia ngồi ngẩn người không có phản ứng. Hô, một cái chai rượu bay tới, Trương Lôi thần sắc khẽ động, đem rượu bình vững vàng nắm trong tay. Ta nói Trương đại pháo, ngươi đặt cái kia nghĩ cái kia tiểu cô nương, ngây người nửa ngày, để ngươi cũng không có phản ứng. Đi ngươi lại ra. Trương Lôi tức giận trừng mắt nhìn công tôn toàn, lão tử liền không thể thâm trầm một cái, suy nghĩ một cái nhân sinh à? Ngươi cho rằng người nào cũng giống như ngươi giống như, trong đầu trừ cắt đầu người, liền là nghĩ đến làm sao ôm giản ái đi ngủ. Hiu. Trương Lôi nghiêng đầu một cái, nhẹ nhõm tránh thoát bay tới chai rượu. Giản ái sắc mặt từng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, Trương đại pháo, ngươi muốn chết có phải là? Trương Lôi nhếch miệng, nhỏ giọng tàu nhào, còn không cho người nói thật ngươi còn nói. Giản ái trừng hai mắt, lại nhấc lên một cái chai rượu, làm bộ muốn nện. Thật tốt. Không nói thì không nói thôi. Trương Lôi trực tiếp nhận sợ. Quá khứ kinh lịch nói cho hắn, cùng nữ nhân giảng đạo lý là nói không thông, đặc biệt là ở vào cảm xúc táo bạo bên trong nữ nhân. Hắn nắm lấy bình rượu hướng trong miệng ực một hớp, không chút nào ghét bỏ đây là Công Tôn Toàn uống qua. Đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng tây nam một bên cái kia mảnh cánh rừng. Làm sao vậy? Ngồi ở bên cạnh văn nhân phó hỏi. Nói xong hắn cũng hướng cánh rừng bên kia nhìn. Trương Lôi rất bình tĩnh bẻ bẻ cổ, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy khó chịu, co quắp một cái. Tới tới tới, uống rượu. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đồng thời không có người để ý, mọi người tiếp tục ăn ăn uống uống. Hai giờ phía sau, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái trở về nghiên cứu thảo luận nhân sinh, văn nhân phó cùng Trương Lôi cũng đều mang đầy người mùi rượu về tới hai người bọn họ trong lều vải. T. Mới vừa trở về lều vải Trương Lôi nhíu mày. Văn nhân phó nhìn hướng hắn, ánh mắt nghi hoặc, luôn cảm thấy trên thân ngứa ấy. Khả năng là buổi sáng tẩy tủy về sau trên thân cái kia chia đều thối bùn không có rửa sạch, không được, ta đến lại đi tắm đi. Trương Lôi nhìn hướng văn nhân phó, nhíu mày, lão phó, có hứng thú hay không giúp ta xoa cái lưng? Văn nhân phó trở về hắn một cái ánh mắt khinh thường, sau đó nằm bật xuống trên phản bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Cắt. Nhựa tình huynh đệ, để ngươi giúp ta xoa cái có ngươi cũng không nguyện ý. Thật sự là không có thích. Trương Lôi từ dưới phản lấy ra mặt bằng chậu, tốt tốt thì thầm đi ra ngoài. Hắn đi tới biên giới tây nam bờ sông nhỏ bên trên, đem chậu rửa mặt thả đến trên mặt đất, thần tốc cởi sạch y phục một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước. Hô, thoải mái. Cả người hắn trong nước mở ra, nổi ở trên mặt nước, dùng linh lực ôm lấy đáy sông, phòng ngừa chính mình bay xa. Nghe lấy nước sông thanh âm linh động, cả người hắn đều buông lỏng xuống. Tiến bộ của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Phút chốc bên tai truyền đến một thanh âm. Trương Lôi vẫn như cũ nhắm mắt nổi lơ lửng, mở miệng nói ra, ta mới nguyên anh, ngươi đến sớm. Không có cách nào, đoạn ngọc sự tình phát sinh quá đột ngột, nguyên bản chế định phương hướng phát sinh chết đi, chỉ có thể nhanh thêm một chút, trước thời hạn một chút. Ta hôm nay đến, một là xác định ngươi có thuận lợi hay không giác tỉnh, hai là vì nhắc nhở ngươi, đừng quên chính mình nhiệm vụ, ba là cho ngươi đưa ít đồ tới. Đồ vật đã thả tới chậu rửa mặt của ngươi bên trong, từ hôm nay trở đi ngươi muốn cao điều. Nếu có vấn đề, ngươi có thể đi tìm lão nhị. Âm thanh dần dần bay xa, trong sông Trương Lôi mở mắt, hắn xoay người bơi về bên bờ, từ vàng trong chậu rửa mặt tìm tới một cái nhận chứa đồ, tinh thần lực hướng bên trong dò xét một cái. Vu hồ cất cánh rồi. Phật trung không gian bên trong, theo tiểu hòa thượng phủi tay, xung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh chuyển biến. Như trước vẫn là tại một mảnh kim hải đại dương mênh mông bên trên, thế nhưng đoạn ngọc trước mặt bọn hắn lại thêm một cái quái vật khổng lồ. Đó là một con chuột lớn, thân dài phải có 20 mét bộ dạng. Toàn thân trắng như tuyết, có một cái vô cùng dễ thấy màu vàng cái mũi. Nó nhắm mắt lại, trên thân không có nửa điểm sinh khí, nghiêm nhiên là một cỗ thi thể. Nhưng dù vậy, nó trên người tán phát ra cỗ kia uy thế, vẫn là để Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc có chút run sợ. Cỗ này chuột thi liền là năm đó vị kia bán tiệt quan âm, địa dụng phu nhân không thể nghi ngờ. Nàng khi còn sống tất nhiên đã đạt đến tiên quân đỉnh phong, sợ rằng chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào kim tiên kỳ. So ta đỉnh phong thời kỳ cũng còn mạnh hơn một chút. Lê Lộc cảm thán một tiếng. Cái gọi là tiên quân đỉnh phong kỳ thật chính là tiên quân hậu kỳ, bởi vì đến gần vô hạn tại cảnh giới tiếp theo cho nên xưng là đỉnh phong, mà cái gọi là nửa bước nào đó một cảnh giới thì là đại biểu cho người này đã một chân bước vào cấp bậc kia, thế nhưng thân thể còn lưu ở sau cửa, so phía sau cửa yếu, so trong môn cường, thuộc về là một cái có vào hay không lùi hay không xấu hổ cấp độ. Cái này cũng đại biểu cho một người nội tình tích lũy đầy đủ một bước liền vượt qua, tích lũy còn kém một chút, liền dễ dàng kẹt lại. Lê Lộc đỉnh phong thời kỳ kỳ thật cũng là tiên quân hậu kỳ, thế nhưng nội tình tích lũy còn không gọi được là đỉnh phong cấp độ. Không đối. Lê Lộc đông nhiên kêu lên, hắn híp mắt nhìn xem chuột bạch lớn, nàng tựa hồ còn chưa có chết tuyệt. Đoạn Ngọc nghe vậy cũng ngưng thần hướng chuột bạch lớn nhìn, thế nhưng hắn lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có cách nào hắn thần hồn cấp độ cùng Lê Lộc khẳng định là không cách nào sánh được. A Di Đà Phật. Nữ Bồ Tát xác thực còn chưa hoàn toàn tịch diệt, năm đó tiểu tăng kiệt lực lẫn nhau, bảo vệ nàng một tia chân linh chưa diệt. Tiểu Hòa thượng chen vào nói, bất quá tiểu tăng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, có khả năng miễn cưỡng bảo vệ nàng chân linh, lại không cách nào khiến cho khôi phục. Chỉ có thể liền như vậy để nàng tạm thời đang ngủ say. Năm đó thiên đình đến cùng phát sinh cái gì? Thật là yêu tộc đánh tới. Đoạn Ngọc nhìn xem tiểu hòa thượng, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, yêu tộc nếu là thật sự có thực lực như vậy có khả năng đánh sụp đổ thiên đình, năm đó há lại sẽ bị áp chế giống tôn tử đồng dạng. Khi đó cũng không được, hiện tại đột nhiên là được rồi. A Di Đà Phật. Tiểu tăng. Kỳ thật cũng không biết tiểu hòa thượng cười khổ một tiếng, tiểu tăng năm đó bị hao tổn nghiêm trọng, bản thể gần như sụp đổ, ý thức cũng suýt nữa băng diệt, bởi vậy thiếu hụt rất nhiều ký ức, hắn hoa mấy trăm năm thời gian mới đưa đem bản thể bên trên vết rạn chữa trị, thế nhưng khí linh khôi phục liền muốn chậm rất nhiều. Bất quá, tiểu hòa thượng đống nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn hướng địa dung phu nhân, vị này nữ bồ tát có lẽ có khả năng cho chúng ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chương 309, thời không đảo thoái. Chương 309, thời không đảo thoái nàng. Đoạn Ngọc nhìn xem chuột bạch lớn đầy mặt hoài nghi, ngươi đều thiếu hụt như vậy nhiều ký ức, liền nàng hiện tại cái này đức hạnh, ngươi xác định không phải đang đùa ta? Tiểu hòa thượng lắc đầu, tiểu tăng là khí linh, tiểu tăng lực lượng nguồn gốc từ bản thể, tiểu tăng có thể khống chế bản thể làm một ít chuyện, tựa như là thí chủ thần hồn khống chế thân thể đồng dạng, thế nhưng đồ vật chúng quy là đồ vật, không là sinh linh, khí linh cũng cuối cùng cùng sinh linh thần hồn khác biệt, cả hai không thể nói nhập là một. Húng mà lại năm đó chủ nhân cho truyền đạt nhiệm vụ chính là bảo vệ cẩn thận vị này nữ bồ tát, chờ đợi người hữu duyên đến đem nàng tỉnh lại. Như vậy ta nghĩ vị này nữ bồ tát cũng tất nhiên có nàng chỗ đặc biệt ta. Đoạn Ngọc một mực tại quan sát tiểu hòa thượng thần sắc, lại phát hiện đối phương từ đầu tới đuôi thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn như trước đây chân thành tha thiết. Tiểu hòa thượng cảm nhận được hắn ánh mắt, thí chủ vì sao như vậy nhìn xem tiểu tăng? Ta chính là có chút hiếu kỳ. Đoạn Ngọc Đuốt cầm nhìn xem hắn, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy thiên đạo bất công sao? Sinh linh sinh ra liền có hồn, mà đồ vật lại khổ bức ha ha chỉ có thể trở thành sinh linh trong tay công cụ, vận khí tốt mới có thể sinh ra khí linh, mà cho dù là có khí linh, cũng vẫn là chạy không thoát trở thành công cụ hạ chẳng, lại sinh tử không phải do mình. Cái này nếu như là ta lời nói, lão tử có thể liền trực tiếp hất bàn. Tiểu hòa thượng là người, vạn năm ung dung, cái này còn là lần đầu tiên có người hỏi qua hắn vấn đề này. Thiên đạo bất công sao? Sau khi nghe xong hắn cũng không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong. Hắn một phương diện cảm thấy Đoạn Ngọc nói tựa hồ có đạo lý, thế nhưng một phương diện khác lại cảm thấy hắn nói không đối. Ngươi đầu bị lửa đá. Lê Lộc một bàn tay phiến tại Đoạn Ngọc trên nó, ngươi như thế một nói bậy, vạn nhất cho người làm nhập ma làm sao bây giờ? Chúng ta có thể tại trên địa bàn của hắn a. Đoạn Ngọc bị một tát này quạt đầu góc kém chút không có tràn ra đến. Hắn xoa cái óc, móc méo miệng, ta cái này không liền thấy hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút nha. Hắn nhìn xem Minh Tư khổ tưởng tiểu hòa thượng, đội ho một tiếng, tốt, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, ta cũng liền thuận miệng nói. Thế nhưng tiểu hòa thượng hình như chui vào giúp vào sừng châu, lông mày từ đầu đến cuối xít sao khóa cùng một chỗ. Đoạn Ngọc mắt liếc Lê Lộc, cái sau trừng mắt liếc hắn một cái. Phản phất tại nói, ngươi gây họa, ngươi tự mình giải quyết. Hắn biết miệng, giải quyết liền giải quyết nha. Hắn đối với tiểu hòa thượng kêu một tiếng, uy, nhỏ con lựa chọn, vấn đề này là ta hỏi lên, vậy ngươi có muốn nghe hay không nghe ta ý nghĩ? Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, muốn. Khục. Đoạn Ngọc trong bên dưới cũng họng, đầu thần tốc chuyển động, chúng ta bên kia có một vị đại sư đã từng đề cập tới Như Như Bình Đẳng, Vong Vu Bị Thử. Như Như Bình Đẳng, Vong Vu Bị Thử, tiểu hòa thượng hai mắt hoảng hốt, hình như bắt lấy cái gì. Hắn nói, chúng sinh có Phật tính, thì có cây có Phật tính. Lấy là nghĩa cho nên, chẳng những chúng sinh có Phật tính, có cây cũng có Phật tính cũng. Như ngộ chư pháp bình đẳng, không thấy theo chính nhị tướng cho nên, lý thực không có có được hay không cùng nhau, giả nói thành Phật. Như chúng sinh thành Phật lúc, tất cả có cây cũng được thành Phật. Như chúng sinh thành Phật, tất cả có cây cũng được thành Phật. Tất cả có cây cũng được thành Phật, tiểu hòa thượng con mắt sáng mấy phần. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, ta cá nhân lý giải chính là, sinh linh thành tựu cho than thạch dạng này vô tình chúng sinh, phát giác bọn họ công dụng, tìm tới bọn họ ý nghĩa, mà cho than thạch cũng đồng dạng thành tựu sinh linh dạng này có tình chúng sinh, bởi vì không có bọn họ sinh linh liền không cách nào sống sót. Cho nên vô luận là có tình chúng sinh, vẫn là vô tình chúng sinh, kỳ thật không có gì không giống. Không có. Cái gì không giống? Tiểu hòa thượng hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thầm, đột nhiên trên thân Phật quang đại phóng. Thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi thay đổi cao, mãi đến sau một lát, Phật quang thu lại, nguyên bản 6-7 tuổi hài đồng răng rớp, lập tức biến thành 16-17 tuổi thiếu niên răng rớp. Cái này cho Đoạn Ngọc nhìn trợn mắt hốt mồm, đậu xanh, đây là tiến hóa. Tiểu hòa thượng tiến hóa, đại hòa thượng. A Di Đà Phật. Kim Linh hai tay chắp lại, đối với Đoạn Ngọc sâu sắc cúi đầu, tiểu tăng bái tạ thí chủ giải thích nghi hoặc tri ân. Ách, Đoạn Ngọc sờ lên cái mũi, chuyện này hình như vốn chính là bởi vì hắn chọn lên. Huống hồ hắn bất quá là thuận miệng siêu hai câu mà thôi, cái này đều có thể đốn ngộ. Hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu không hắn cũng tu cái Phật, tu cái nói gì đó. Cảm giác bọn họ đột phá thật là dễ bộ dáng. Hắn xua tay, khu khu, đừng nói cái gì cảm ơn không cảm ơn lời nói. Đều chuyện nhỏ a. Kim Linh đầy mặt sùng bái cùng cảm kích nhìn hắn. Thật tốt người a. Làm việc tốt đều không trở về báo. Chính mình vừa bận vậy mà còn cảm thấy hắn là đại phôi đản, đây thật là. Muốn báo ân cũng đừng chỉ dùng miệng nói, ngươi ngược lại là đến điểm thực tế a. Ta thương lượng một chút, một hồi ngươi cho ta đập điểm mảnh vỡ thế nào? Liên ước điểm điểm. Đoạn Ngọc đầy mặt gian tướng, trà sát ngón tay. Kim Linh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Đây thật là một chút cũng không nhìn nhầm a. Chúng ta vẫn là trước đem nữ Bồ Tát tỉnh lại a. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nói sang chuyện khác. Cắt, quỷ hẹn hỏi. Đoạn Ngọc bĩu môi. Kim Linh không có lại đáp lời gốc dạng, hắn sợ nhiều nói vài lời, một hồi liền đem chính mình bắn đi. Hắn đóng lại hai mắt, hai tay chắp lại, trong miệng tụng niệm Phật kinh. Nhất thời dưới chân Kim Hải bốc lên, một đạo thất thải Phật quang từ trời rơi xuống chiếu vào địa dung phu nhân trên thân, một đạo hư ảo thân ảnh lập tức chậm rãi từ trong cơ thể nàng bay ra, cuối cùng hóa thành một nữ tử hình tượng. Địa dung phu nhân chân linh mở to mắt, lần đầu tiên trước nhìn thấy Kim Linh tiểu hòa thượng, sau đó là Đoạn Ngọc hai người bọn họ. Nhân tộc. Cuối cùng, chờ đến nàng nói chuyện có chút đứt quãng, đồng thời mỗi một câu nói, thân thể liền sẽ càng thêm trong suốt mấy phần. Ta dựa vào, nhỏ con lựa chọn. Đây là có chuyện gì? Ngươi cho thêm chút sức a. Đoạn Ngọc thấy tình huống có chút không đúng a, Kim Linh lúc này cũng là cho mày, không được, nữ Bồ Tát chân linh mấy trăm năm qua chậm chạp không có đạt được chữa trị, bây giờ càng thêm suy nhược. Như lại tiếp tục như vậy, nàng sẽ triệt để sụp đổ. Con em ngươi, ngươi không phải nói che lại sao? Đoạn Ngọc quả thực có loại tất chó cảm giác. Kim Linh cười khổ, là tiểu tăng tính sai Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ngoài miệng mắng lấy nhỏ con lửa chọc không đáng tin cậy, lại tranh thủ thời gian mở rộng trúc long lĩnh vực, liều mạng vùng ra phục nguyên chi quang. Đại tỷ, ngươi chọn trọng điểm nói hai câu, sau đó nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Địa Dũng phu nhân cũng biết trạng thái của mình bây giờ không thích hợp lưu thêm, mở miệng nói ra, thần châu, khí vận, hư không, thiên hương, phong, thần. Bằng những lời này nói cho tới khi nào xong tôi nàng liền đã triệt để mất đi ý thức, chân linh gần như sụp đổ, trên người nàng đại đạo khí tức cũng tại tiêu tán, phục nguyên chi quang đã có chút không quá hữu hiệu. Cái này đại bạch háo tử còn có rất nhiều việc không có bàn giao đâu, cũng không thể cứ thế mà chết đi à. Ta mẹ nó. Một đám hô to hàng. Đoạn Ngọc thấy thế, cắn răng trực tiếp sử dụng thời không đào thoái, đem trong phạm vi trăm thước tất cả, thời gian kéo đều về tới một phút phía trước. Chương 310, nhân tộc khí vận chương 310, nhân tộc khí vận nguyên bản quần thể hồi tố tại hắn giác tỉnh không gian chi lực phía sau biến thành thật quần thể hồi tố. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ 171 chương, tương đương với đem phục nguyên chi quang làm lớn ra phạm vi. Mà nguyên bản quần thể hồi tố thì cái chăn sách đi ra, tạo thành một cái mới hiệu quả thời không đảo thoái. Cùng phía trước quần thể hồi tố hiệu quả đồng dạng, phản vệ đồng dạng. Hiển nhiên phía trước là hệ thống thẻ bug, cho nên để hắn trước thời hạn nắm giữ kỹ năng này. Ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên trống rông xuất hiện một đạo màu đen lôi đỉnh, trực tiếp bổ xuống dưới. Trúc Long Khu. Đoạn Ngọc khẽ quát một tiếng, trên thân nhất thời kim quang đại phóng, cả người đều biến thành một tôn tượng vàng. Màu đen lôi đỉnh rơi xuống trên đầu của hắn, cũng không có đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng cái kia màu đen lôi đỉnh rơi xuống trên người hắn phía sau lại hóa thành một đám đen như mực lôi tương, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Thảo, làm đánh lén, không chơi nổi, ngươi cái tiểu lạc kê. Liên mẹ nó hạt vừng lớn nhỏ địa phương lui trở về một phút mà thôi, ngươi mẹ nó liền muốn lao tử một giáp thọ nguyên. Gặp cái kia hắc lôi dây dưa đến cùng không thả, giống như là không đạt mục đích không bỏ qua đồng dạng, Đoạn Ngọc nhịn không được chửi ầm lên. Thời không lưu chuyển làm đất trời oán giận, một khi sử dụng liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Lâu như vậy đến nay hắn sở dĩ vẫn luôn không cần kỹ năng này, cũng là bởi vì thứ này quá mẹ nó hố. Phía trước dùng anh hùng bất hủ thời điểm cũng mới chỉ trừ hắn 10 năm thọ nguyên mà thôi. Mà thứ này trừ thọ nguyên là mẹ nó theo giây tính toán. Một phút, 60 năm. Mẹ nó một giây một năm. Cái này hắc lôi chính là đến khấu trừ hắn thọ nguyên. Ban đầu ở hư không thời điểm sử dụng vô song hấp thu cố kia lực lượng bị dị, để nguyên bản 10 năm tác dụng phụ phóng đại gấp trăm lần, liền chụp hắn trọn vẹn 1000 năm thọ nguyên. Cái này mẹ nó đều vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, liền lại muốn trừ hắn 60 năm. Liên tính hắn hiện tại có mấy vạn năm thọ nguyên, động một tí mấy chục năm thọ nguyên cứ như vậy trừ hắn cũng gan đau à. Đại ca, ngươi không muốn như thế chấp nhất có tốt hay không? Nếu không hai ta thương lượng một chút, về sau ta không mắng ngươi, ngươi cho ta lao cái số lẻ, liền trừ 6 năm có tốt hay không? Mắt thấy bất tử kim thân 20 giây có tác dụng trong thời gian hạn định đã sắp qua đi, cái kia hắc lôi còn gắt gao quấn lấy hắn. Đoạn Ngọc cắn răng, ngươi mẹ nó thuộc thuốc cao già cho đúng không hả? Bất tử kim thân còn sót lại cuối cùng 5 giây, cái kia màu đen lôi tương cuối cùng là có biến mất dấu hiệu. Qua 5 giây phía sau còn giữ lại lôi tương cũng chỉ còn lại trên ngực một chút xíu, thế nhưng theo bất tử kim thân giải trừ, còn lại lôi tương toàn bộ đều theo làn da thấm vào đến Đoạn Ngọc trong cơ thể, lúc này phun ra một ngụm máu đen. Trong máu còn có thể nhìn thấy màu đen dòng điện đang quấy loạn. Chỉ một nháy mắt cả người hắn khí tức trên thân liền xuống trượt rất nhiều. 20 năm. Miễn cưỡng có thể tiếp thu a liền cuối cùng điểm này lôi tương, vẫn là đoạt đi hắn 20 năm thọ nguyên. Mà còn cái này 20 năm thọ nguyên là không cách nào thông qua bất luận cái gì hình thức bù đắp lại cái chủng loại kia. Dùng vô song khấu trừ thọ nguyên mặc dù nhiều, nhưng chờ sau này hắn có thể chậm rãi bù lại. Nhưng là dùng thời không đảo thoái, vậy liền thật sự là dùng một điểm, ít một chút. Bất quá dựa theo hệ thống nói tới, chờ hắn đột phá tiên giai về sau, cái này kỹ năng tác dụng phụ cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Bởi vì lúc kia thiên đạo đối hắn quản thúc lực cũng sẽ dần biến nhỏ lại. Hoàn cảnh xung quanh khôi phục bình thường, Lê Lộc cùng Kim Linh không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đều đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác, luôn cảm giác mình quên đi cái gì, lại bị mất cái gì. Làm bọn họ nhìn thấy Đoạn Ngọc co quắp ngồi dưới đất, khóe miệng còn mang theo vết máu thời điểm đội vàng chạy tới. Bé con, ngươi làm sao sẽ bị thương thành dạng này? Nhỏ con lựa chọc, có phải là ngươi? Lê Lộc mãnh liệt nhìn về phía Kim Linh, đem hắn kéo đi qua, nhưng làm hắn cảm giác được trên người đối phương cô kia nồng đậm thời gian khí tức thời điểm, lại sửng sốt. Kim Linh bị túm bối rối một cái, nhưng ngay sau đó cũng cảm nhận được Lê Lộc trên thân thời gian khí tức. Hai người ý thức được cái gì, đồng thời nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc lúc này chính rất có hào hứng nhìn lấy bọn hắn, đánh a, mau đánh a. Sách, làm sao ngừng đâu? Nhìn thấy hai người không có đánh nhau, hắn lập tức mất hết cả hứng, không hứng lắm, sau đó lại ho ra một ngụm máu đến. Theo hắn cái này một ngụm máu ho ra đến, trên đầu tóc đen bên trong mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy quọng. Đoạn Hoa Hoa, ngươi làm sao vậy? Đoạn Ngọc phát giác hai người đều nhìn chằm chằm đỉnh đầu của mình nhìn, hắn vội vàng từ không gian hệ thống bên trong lấy ra một chiếc gương, coi hắn nhìn thấy cái kia mấy cây tóc trắng thời điểm, hắn trầm mặt một chút, chợt cười ra tiếng, vẫn còn may không phải là xanh. Bất quá sau khi trở về nhất định phải bị mắng, mụ ta khẳng định sẽ níu lấy lỗ tai của ta nói ta tuổi còn nhỏ không học tốt, vậy mà học người khác nhiễm tóc 3 ngày, 1.0205 thọ nguyên, tuy là hắn có vạn năm thọ nguyên, cũng không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng mà Lê Lộc hai người bọn họ lại cười không nổi. Mới vừa cương đến cùng phát sinh cái gì? Lê Lộc hỏi. Mẹ nó, nhắc lên chuyện này ta liền tức giận. Tiền bối, giúp ta hung hăng rút cái này nhỏ con lửa chọc dừng lại. Nói lên cái này, Đoạn Ngọc lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn hướng đầy mặt mộng bị Kim Linh nhỏ con lửa chọc, mẹ nó, ngươi không phải nói ngươi đem cái kia đại bạch háo tử bảo vệ cẩn thận sao? Bảo vệ cẩn thận mãi mãi ngươi cái chân. Chợt Đoạn Ngọc liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Nói xong hắn ngâm run run rẩy rẩy cánh tay, chỉ vào túi đầu chọc ngón tay Kim Linh, nhỏ con lửa chọc, bởi vì ngươi báo cáo sai quân tình, làm hại lao tử không duyên cớ gây 20 năm thọ nguyên. Ngươi nói ngươi làm sao bồi ta? Kim Linh tiểu hòa thượng đầy mặt xấu hổ, đích thật là tiểu tăng cân nhắc không chu toàn. Cái kia nếu không, chờ chút liền để ngươi tại bản thể bên trên đập đi một điểm tốt cái này còn tạm được tâm tâm niệm niệm đồ vật cuối cùng là thu vào tay, điều này cũng làm cho Đoạn Ngọc thụ thương tâm linh hơi dễ chịu một chút. Bất quá cái kia đại bạch háo tử nói những cái kia đều là có ý gì? Thần châu, khí vận, hư không, thiên thương, phong thần bảng. Mấy cái này từ ngữ mỗi một cái đơn đọc sách đi ra đều có thể nghe hiểu, thế nhưng hợp tại tất cả. Căn bản nghĩ không ra bọn họ ở giữa có liên quan gì a? Thần châu, khí vận lên lộc trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, "Bé con, ngươi phía trước nói với ta, ngươi là từ tương lai trọng sinh trở về, ngươi nói cái kia thời không, yêu tộc xâm lấn Lam Tinh đúng không?" Phía trước tại hòn đảo nhỏ bên trên, Đoạn Ngọc cùng hắn hàn huyên rất nhiều, đương nhiên cũng bao gồm chính mình trọng sinh giả sự tình. "Ngừng, ngài là có đầu mối gì sao?" Đoạn Ngọc gật đầu. Lê Lộc trầm ngâm 2 giây, "Ta đại khái biết yêu tộc vì cái gì muốn xâm lấn Lam Tinh." Đoạn Ngọc trừng to mắt, "Vì cái gì?" "Đây là Lam Tinh năm đó mọi người, vô luận là còn sống, vẫn là đã chết đi người đều muốn biết vấn đề. Vì cái gì yêu tộc muốn xâm lấn Lam Tinh? Mục đích của bọn nó đến cùng là cái gì? Đánh mười mấy năm trận, vẻn vẹn chỉ là những này Lam Tinh nhân tộc đều không có hiểu rõ." Lê Lộc thần sắc căm u, mắt lộ ra hung quang. "Chúng nó là nghĩ chặt đứt ta nhân tộc khí vận." Chương 311, Nhân Định Thắng Thiên. Chương 311, Nhân Định Thắng Thiên. Nhân tộc khí vận. Nhân tộc khí vận cùng Lam Tinh có quan hệ gì? Đoạn Ngọc cảm giác chẳng biết tại sao, mẹ nó Lam Tinh mọi người cộng lại cũng liền mới hơn 70 ức, số lượng này cùng tiên giới so sánh có thể liền cái số lẻ cũng không sánh nổi. Nó như thế nào thật giống như Lam Tinh có khả năng đại biểu nhân tộc đồng dạng. Lê Lộc hai mắt thâm thúy, trong mắt tràn ngập hồi ức sát thái, "Ngươi biết không, cái này cái thế giới lúc mới bắt đầu nhất yêu tộc mới là chủ lưu tồn tại, tựa như là hiện tại nhân tộc đồng dạng, lúc kia bọn họ mới là chư thiên vạn giới đỉnh phong, thậm chí ban đầu thiên đỉnh, thiên uy, còn có cái kia thiên môn kỳ thật cũng đều là yêu tộc khai sáng." Đoạn Ngọc con ngươi co rụt lại. "Thiên môn là yêu tộc chỗ tạo." Lê Lộc tiếp tục nói, "Thế nhưng bọn họ tham lam vô độ, bạo ngược thành tính, trừ chính bọn chúng bên ngoài, những chủng tộc khác đều chỉ là nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Thiên đình biết rõ hạ giới yêu tộc chuyện làm, nhưng lại nền chính trị hà khắc lười biếng chính, thiên thần bỏ rơi nhiệm vụ, tận lực bao che. Lúc kia là chư thiên vạn tộc hắc ám nhất một đoạn thời gian." Nói đến đây hắn nắm tay chắc che nắm lại, trong mắt bốc cháy lên hùng hùng lửa giận. Mãi đến có một lần, thiên đế rồng dõi, 10 cái tam túc kim ô chơi bừa, dẫn đến 10 ngày cùng ngày, sinh linh đổ thán. Ta nhân tộc đại nghệ dứt khoát kiên quyết đứng ra, lấy hy sinh tự thân toàn bộ làm đại giá, ngưng tụ xạ nhật cùng, còn có 10 cái thần tiễn, liên tiếp đã bắn xuống 9 cái kim ô. Đại nghệ nhất niệm nhân, đồng thời cũng không muốn cùng thiên đình triệt để quyết liệt, liền không có hạ sát thủ, mà lúc đó hắn bắn xuống 9 cái kim ô về sau, tự thân cũng đã kiệt lực, thế cho nên không có bắn ra cuối cùng một tiễn liền thân tử đạo tiêu. Mà cái kia thiên đế biết được việc này về sau, chẳng những không có tỉnh ngộ chi tâm, còn để yêu tộc nhằm vào nhân tộc mở rộng một tràng diệt tộc chi chiến. Trong chấp nhoáng này Đoạn Ngọc nhịn không được nắm chặt nắm đấm, quanh thân sát ý bao phủ. Kim Linh phảng phất cũng đã liên tưởng đến lúc đó thảm trạng, hai tay chắp lại, yên lặng tụng tiếng niệm Phật. Thiên đế vô đạo, thiên đình che giấu chuyện xấu. Ta nhân tộc mặc dù thế nhỏ, nhưng tuy là sâu kiến cũng có huyết dũng, há có thể mặc bọn chúng xâm lược. Cũng liền vào lúc đó, chúng ta quyết định phản. Dù cho biết khả năng là đầu không đường về, dù cho biết nói chúng ta bước lên con đường này hoặc đem bạn kiếp bất phục, chúng ta cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Lê Lộc Câm thanh to, cảm xúc kích động. Năm đó nhân tộc phản kích chiến, chính là từ Lam Tinh bắt đầu, là chúng ta đám người kia dẫn đầu phản kháng, về sau chúng ta tập kết các tộc, kích thoái xâm lấn Lam Tinh yêu tộc. Sau đó chúng ta đánh lên tiền giới, chúng ta người càng đánh càng nhiều, càng ngày càng nhiều người đứng ra gia nhập chúng ta. Đại quân chúng ta thế không thể đỡ, tồi khô là hủ, ven đường hủy diệt vô số yêu quốc. Thiên đình sợ, chư thần sợ. Bọn họ e ngại chúng ta, phái binh tới tiêu diệt chúng ta, nhưng cũng đều bị chúng ta từng cái kích thoái. Chúng ta dùng hành động của chúng ta chứng minh chính mình, chúng ta dùng chúng ta hành khúc chinh phục Tây Vương Mẫu trở vô số cường giả, chúng ta được đến thánh nhân hỗ trợ, được đến thiên đạo nhìn chăm chú. Cuối cùng có một ngày, chúng ta đánh lên thiên đình. Huynh trưởng, Viêm Hoàng Nhị Đế, còn có Tây Vương Mẫu nhóm cường giả bọn họ hợp lực chiến thiên đế cùng chúng thần, đánh hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, không gian chôn bụi, quy tắc chi lực vỡ vụn. Ngày đó vô số cựu thần vẫn lạc, thương thiên nhuốm máu, huyết vũ mưa như chút nước. Về sau thiên đế bại, huynh trưởng bọn họ lớn tiếng chất vấn, hỏi hắn có thể từng hối hận. Lê Lộc hít sâu một hơi, đến nay ta đều quên không được ngày đó tình cảnh. Thiên đế bại, thế nhưng dù cho là bại, hắn như trước vẫn là cái kia thiên đế, hắn vẫn như cũ ngồi ở kia thiên đế trên bảo tọa, hắn vẫn là như vậy không ai bị nổi, hắn vẫn như cũ dùng quan sát sâu kiến đồng dạng ánh mắt nhìn chúng ta, hắn tự sát, hắn vỡ vụn đại đạo, thiêu đốt thần hồn, tự hủy thần khu, thế nhưng hắn không có đối chúng ta xuất thủ, mà là hướng về phía cái kia hư vô mở mịt thiên đạo phát ra một kích cuối cùng. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nói một câu, thế nhưng hắn lại dùng hắn thái độ nói cho chúng ta biết, hắn là thiên đế, hắn không có sai, cũng sẽ không sai, thế gian này không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng thẩm phán hắn, có thể thẩm phán hắn, chỉ có thiên đạo. Đại chiến kết thúc phía sau, nhân tộc vấn đỉnh vạn tộc đỉnh, thay thế yêu tộc địa vị, thiên đạo đẩy ra Hạo Thiên làm mới thiên đế, mà chúng ta những này phản kháng nhân tộc người mở đường, phong thần, về quê, cũng bởi vì cho chúng ta tồn tại, Lam Tinh được xưng là nhân tộc tổ địa, đồng thời mà còn có truyền ngôn, nhân tộc khí vận đều ở Lam Tinh. Thì ra là thế. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong chậm chậm thở ra một hơi, thế nhưng trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lại thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn đã không biết bao lâu không có giống dạng này bởi vì nghe một đoạn cố sự mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá hắn cũng không có bởi vì nhiệt huyết mà làm choáng váng đầu óc, tại Lê Lộc kìm lòng không được tự thuật chính mình hồi ức thời điểm, hắn cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cho đến trước mắt, địa dụng phu nhân đề cập thần châu cùng khí vận đã có hợp lý giải đáp. Yêu tộc hẳn là cho rằng, nhân tộc khí vận liền tại có nhân tộc tổ địa danh xưng Lam Tinh bên trên, chỉ cần tuyệt cái này khí vận, hoặc là đem cái này khí vận luyện hóa về cho mình dùng, nhân tộc nhất định diệt, yêu tộc chắc chắn tái hiện năm đó huy hoàng. Dù cho không có cái gì cái gọi là khí vận, Lam Tinh xem như nhân tộc tổ địa, chỉ muốn tiêu diệt Lam Tinh, lại đem tin tức tuyên dương ra ngoài, nhân tộc nội bộ cũng tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn. cho nên vô luận là xuất phát từ loại nào suy tính, đối với yêu tộc đến nói, Lam Tinh đều là nhất định vòng chi địa. Cái kia hư không, Thiên Thư còn có Phong Thần Bảng nàng lại là đang ám chỉ cái gì? Nói là hư không bên trong có đồ vật gì, hoặc là Thiên Thư cùng Phong Thần Bảng tại hư không bên trong, hoặc là Thiên Đình sự tình cùng hư không sinh vật có quan hệ, không có khả năng. Đoạn Ngọc mới vừa nói xong, Lê Lộc cùng Kim Linh liền chăm miệng một lời nói. Đoạn Ngọc sau khi nói xong cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút khoa trương. Phía trước tại hư không bên trong hắn nghe Lê Lộc nhắc qua, hư không là sinh linh cấm địa, mà ngoại giới cũng đồng dạng là hư không sinh vật cấm địa. Thật giống như A Bay sợ hai ánh mặt trời, một khi gặp phải ánh mặt trời liền sẽ hồn phi phách tán đồng dạng. Hư không sinh vật một khi đến ngoại giới, cũng là giống nhau hạ trạng, nếu không liền hư không sinh vật cái kia mạnh đến mức không còn gì để nói thuộc tính, ngoại giới đã sớm hỗn loạn. Lúc này Kim Linh nói, mặc dù hư không chỉ là cái gì, tiểu tăng không rõ ràng, thế nhưng Thiên Thư cùng Phong Thần Bảng, tiểu tăng có lẽ biết một chút. Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc đồng thời nhìn hướng hắn. Kim Linh trầm ngâm hai tiếng, ngay tại vừa rồi thí chủ vì ta giải thích nghi hoặc đốn ngộ thời điểm, ta mơ hồ nhớ tới một ít chuyện. Hắn phía trước trong đầu hiện ra một bức tranh, tại hắn bị chủ nhân bước xuống Cửu Trọng Thiên thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Đế tựa hồ đem thứ gì cũng cùng nhau bước xuống Cửu Trọng Thiên. Khi đó hắn hình như xác thực cảm nhận được Thiên Thư khí tức. Vì vậy hắn lớn gan suy đoán, Thiên Thư cùng Phong Thần Bảng đều là thiên đạo chí bảo, ngày xưa hai thứ này pháp bảo đều là Hạo Thiên Tiên Đế chỗ chấp trưởng. Chúng ta giả như lúc trước Thiên Đế ném ra đồ vật thật là Thiên Thư cùng Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng phía trên có chúng thần chân linh, chỉ cần phía trên kia chân linh không tiêu tan, Thiên Đình chúng thần liền sẽ không thật chết đi, cho nên tiểu tăng cho rằng, nữ Bồ Tát chỉ Phong Thần Bảng, có lẽ là muốn nhắc nhở chúng ta, Thiên Đình chúng thần nguy nan, muốn để chúng ta tìm tới Phong Thần Bảng giải cứu chúng thần. Mà Thiên Thư là vì chư thiên vạn giới trải bớt quy tắc, thành lập quy tắc sử dụng, cái này có lẽ chính là mở lại Cửu Trọng Thiên mấu chốt. Chương 312, từ bỏ đi, không cứu nổi. Chương 312, từ bỏ đi, không cứu nổi. Nghe xong Kim Linh suy đoán, Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc cũng cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Không có cách nào, ai bảo hai người cái gì cũng không biết đâu, hiện tại liền tiểu hòa thượng nói những này đáng tin nhất. Hắn chưa nhiều, vậy liền hắn có lý thôi. Đoạn Ngọc bước cằm, như vậy nói cách khác, tiếp xuống nhiệm vụ chính là muốn tìm tới Thiên Thư cùng Phong Thần Bảng. Có thể là tiên giới lớn như vậy, liền chỉ là cái này Tây Châu một ngày đổi chỗ khác, 5000 năm đều đi không xong, quỷ biết lúc trước Thiên Đế đem đồ vật ném đi nơi nào, cái này làm như thế nào tìm. Tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu cho tới bây giờ cũng không có ai biết, mặc dù bây giờ bị chia làm năm châu, thế nhưng dù cho Lam Tinh như vậy cái địa phương nhỏ hiện tại cũng còn có một khu vực lớn không có rõ xét qua, huống chi là tiên giới. Nếu biết rõ chư thiên vạn giới có thể là mỗi ngày đều có người phi thăng lên đến, cũng không phải cá biệt mấy cái thế giới mà thôi. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ức năm, như thế nhiều người đều không có đem tiên giới tham dò xong, cái này để bọn họ tại mênh mông tiên giới bên trong tìm kiếm ra hai dạng đồ vật, liền mẹ nó cũng giống như nằm mơ. Đoạn Ngọc trầm ngâm hai tiếng, nếu không chúng ta từ bỏ Thiên Đình a, cảm giác bọn họ không cứu nổi. Lê Lộc cùng Kim Linh trầm mặc một chút, đều cảm thấy hắn nói thật có đạo lý. Có thời gian này đi tìm cái kia hai dạng đồ vật, bọn họ lại sáng tạo một cái Thiên Đình cũng đủ. Ai ba người dùng tay chống đỡ cái cằm, đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Khó trị sao? Dựa vào, cảm ứng làm sao lại biến mất? Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì a, làm sao một mực gọi đều không có đáp lại đâu? Tại cảm ứng được Đoạn Ngọc đại khái phương hướng phía sau, vẫn liều mạng hướng về Tây Châu phương hướng thuấn di, lý bằng chỉnh cuối cùng là đã đạt tới Tây Châu cảnh nội. Đương nhiên chính giữa hắn cũng ngồi qua hai lần truyền tống trận. Bằng không trong thời gian ngắn như vậy, liền tính mệnh chết hắn cũng làm không được vượt ngang hai châu. Mà trong lúc này hắn vẫn luôn đang không ngừng cho Đoạn Ngọc truyền lại tin tức, nhưng là đối phương lại từ đầu đến cuối không có hồi phục. Liền tại trước đây không lâu, hắn đối Đoạn Ngọc phương hướng cảm ứng lại đột nhiên cắt đứt, cái này để hắn trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Nếu như cương quyết không là có thể cảm giác được tên kia còn sống được thật tốt, hắn thật muốn tưởng là xảy ra chuyện gì. Ân. Dừng kia bên trong làm sao sẽ có khí tức của hắn ngay tại tiến lên bên trong, hắn bỗng nhiên nhìn hướng dưới chân cái kia mảnh cánh rừng. Nơi đó bị một tòa kết giới bao phủ, nhìn kết giới này cường độ hợp đạo phía dưới hẳn là không ai có thể đột phá, mà ngay tại vừa rồi đi qua một mấy mắt, hắn mơ hồ tại kết giới kia bên trong cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Đó là Đoạn Ngọc khí tức. Hắn tới qua nơi này, trong lòng hắn nghi hoặc, lại có chút hiếu kỳ, liền một cái thuấn thân không trở ngại chút nào tiến vào kết giới bên trong. Từ Đoạn Ngọc bọn họ đi rồi, phía trước nói qua muốn truy tùy bọn hắn ba cái kia tiểu vũ nương cũng không hề rời đi thôn, mà là lựa chọn tạm thời trước lưu lại. Thứ nhất là muốn thử thời vận, muốn nhìn xem ân công có thể hay không trở lại. Thứ hai là các nàng cũng muốn thanh tĩnh một đoạn thời gian, thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình. Các nàng ba cái cùng cái khác vũ công là khác biệt, các nàng vốn không phải nghiêm chỉnh vũ công xuất thân. Các nàng tại bị Hắc Sơn lão yêu bắt trước khi đi, trước kia tòa thành trì kia bên trong cũng đều là hào môn vọng tộc xuất thân. Bị bắt đi cùng ngày là các nàng tiên nhân kỳ thành chủ 5000 tuổi đại thọ, các nàng là đặc biệt bị trong nhà chọn đi qua nhảy múa chúc thọ, vốn là nghĩ để các nàng tại thành chủ trước mặt lăn lộn cái thuận mắt, kết quả thọ yến chỉ tới một nửa, Hắc Sơn lão yêu thủ hạ liền đến một chảo đem thành chủ cho xé, lại đem tất cả vũ công liền cùng các nàng cùng nhau cho bắt trở về. Đoạn Ngọc trong miệng nói cái kia nhân tộc thành trì có lẽ sát thực an toàn hơn một chút, thế nhưng liền các nàng bình thường cầm y ngọc thực sinh hoạt, dù cho đi qua lại có thể làm được gì đây? Thực lực không đủ, lại không có năng lực tự bảo vệ mình, dài đến còn tốt nhìn. Cái này rất dễ dàng sẽ để cho người điểm kích bên trên. Cũng chính bởi vì phía trước suy nghĩ minh bạch những này, cho nên bọn họ mới muốn để Đoạn Ngọc dẫn các nàng cùng đi. Mặc dù con đường phía trước mê man, nhưng Đoạn Ngọc từ đầu đến cuối cũng không có động các nàng một cái, cùng tại loại này người bên cạnh cho dù là ở bên cạnh hắn làm tên nha hoàn, các nàng ít nhất cũng có thể yên tâm một chút. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, chính các nàng đều ngược lại dán đi lên, nhân ra đều không mang nhìn nhiều, đi đến 10 phần quyết tuyệt. Cái này để tự nhận là hình dạng coi như xuất chúng các nàng cảm giác bị đả kích. Ai, chúng ta thật sự có kém như vậy sao? Ân công cứ như vậy ghét bỏ chúng ta nhỏ tuổi nhất chút cần chống cái cằm thở dài một hơi. Liền cái kia 4 cái thiên tiên kỳ đại yêu đều bị hai vị ân công nhẹ nhõm xóa bỏ, tại nhân ra trong mắt, liền chúng ta dạng này kim đan kỳ tiểu tu sĩ, vẫn là chỉ có cảnh giới không có thực lực kim đan kỳ, tự nhiên là cực kém một cái khác tên là Đường Thiến nữ hài nằm ở trên giường lắc chân nói. Nàng liền là trước kia nhận ra trận bản nữ hài kia, ba người bên trong nhà nàng hiển hách nhất, trong nhà không những đi ra tiên nhân, tổ phụ của nàng cũng đồng dạng đạt tới hợp đạo kỳ. Cũng không biết đạo gia bên trong bên kia như thế nào cái thứ ba tên là Lâu Thi đỉnh nữ hài nhìn ngoài cửa sổ chơi đùa hài đồng, không khỏi dâng lên cảm giác nhớ nhà. Chỉ lâu, ngươi còn nghĩ bọn họ? Lúc trước chúng ta xảy ra chuyện, bọn họ có thể là chạy có thể là nhanh nhất. Mà còn nếu không phải bọn họ, chúng ta bây giờ như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy? Trúc Cần nhếch miệng. Lâu Thi đỉnh cùng Đường Thiến nhìn nhau một cái có chút bất đắc dĩ, các nàng đều biết rõ Trúc Cần nhà trọng nam kinh nữ, tăng thêm Trúc Cần cũng không phải là đích nữ, từ nhỏ liền khắp nơi chịu nhầm vào, phía trước đi thành chủ phủ, cũng là trong nhà muốn đem nàng đưa đi cho thành chủ làm tiểu thiếp. Cho nên nha đầu này mới tổng tâm tâm niệm niệm muốn cùng Đoạn Ngọc đi, cái nhà kia dù sao nàng là mãi mãi đều không muốn trở về. Đường Thiến cùng nàng tình huống không sai biệt lắm, tổ phụ nàng có chút trọng nam kinh nữ, nhưng nàng ít nhất là đích nữ, mà còn phụ mẫu tương đối sủng nàng, thời gian tự nhiên trôi qua tốt một chút. Đến mức Lâu Thi đỉnh, nàng cùng hai cái này so ra vậy coi như thật sự là ngày đêm khác biệt. Người nhà nàng vì vậy nghiêm trọng dương thịnh âm suy, bởi vì trong nhà tu luyện công pháp nguyên nhân, từ nàng thái gia ra cái kia thế hệ bắt đầu gia tộc bên trong gần như liền không có qua nữ hải, thuần một sắc toàn bộ là tiểu tử. Cho tới khi lần đầu nàng sinh ra thời điểm cho cả nhà cao hứng kém chút không có đem đất cho nhấc lên, về sau cái kia càng là nâng sợ nát, ngập lấy sợ hóa. Từ nhỏ bắt đầu, chỉ cần nàng ra ngoài, cái kia bên cạnh dù sao cũng phải đi theo mấy cái ca, thúc thúc gì đó. Phàm là có mắt không mở tiểu tử thối muốn tới gần nàng, đó chính là dừng lại vây đánh. Lúc ấy nàng bị bắt đi thời điểm, nàng còn nhớ rõ cha nàng, thúc thúc, các ca ca liều mạng răng rớp, cho nên nàng tự nhiên là nhớ trong nhà. Các ngươi nói ân công là ai? Đương nhiên là. A. Trúc Cần theo bản năng trả lời một câu, kết quả lại nói một nửa. Đột nhiên cảm thấy không đối, trong phòng này liền các nàng ba cái, từ đâu tới âm thanh nam nhân. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ đồ đen phiêu nhiên, dung mạo tuyệt trần Lý Bằng Trình. Nàng dọa đến hét ra tiếng, Đường Thiến là gan tương đối lớn, cũng nhất là nhanh nhẹn, đột nhiên từ trên giường bắn lên, sau khi hạ xuống đem nàng một cái lôi đến phía sau mình. Lâu Thi đỉnh mặc dù không giỏi đấu pháp, nhưng lúc này cũng dứt khoát đứng ở Đường Thiến bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Đường Thiến khẽ quát một tiếng, tình thế ngược lại là có đủ. Lý Bằng Trình liếc nhìn nàng run rẩy cánh tay, hỏi lần nữa, ta hỏi các ngươi vừa bận nói ân công là ai? Có phải là một cái thật cao gầy gò, dài đến rất thanh tú, nói chuyện không đến 4-6 tiểu tử. Hắn kỳ thật vừa vặn đã thấy Đoạn Ngọc lưu lại trận bàn, thế nhưng cái kia đảm bảo trận bàn hắn tử có chút si ngốc lên ngốc, nói hồi lâu một điểm tin tức hữu dụng đều không có, về sau hắn tử quan sát kỹ một cái mới phát hiện, trong thôn này người gần như đều bị dùng vu tộc huyết nước thuật. Liên tại hắn lúc sắp đi, ngẫu nhiên nghe đến ba người này nói chuyện. Người mới không đến 4-6 đâu. Chúng ta ân công cái kia kêu khôi hài hài hước. Bị bảo vệ ở phía sau Trúc Cần đột nhiên nhảy ra giống con bảo vệ ăn sư tử con đồng dạng. Đường Thiến cùng Lâu Thi đỉnh gương mặt xinh đẹp cứng đờ, liền đội vàng che miệng của nàng. Lý Bằng Trình mặt người, sau đó đông nhiên cười, hắn rời cái ghế ngồi xuống, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, hắn làm sao cái khôi hài hài hước pháp. Dù sao tiểu tử kia hiện tại cũng không biết sóng đi đâu rồi, không ngại trước thu thập một cái hắn hắc lịch sử. Đường ngăn cách, sát lòng bọn họ. Hư hư thực thực chúng chiêu, ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai nhìn tình huống. Ta nếu có thể bỏ dậy lời nói. Chương 313, không cắt được hay không? Chương 313, không cắt được hay không? Nghe đến Trúc Cần đem Hắc Sơn lĩnh sự tình miêu tả một lần về sau, cái kia quen thuộc ngoài miệng hoa hoa, có tặc tâm không có tặc đảm tiểu bộ dáng, hắn gần như nháy mắt liền đã xác định, cái kia so chính là Đoạn Ngọc không thể nghi ngờ. Thế nhưng coi hắn nghe đến Đoạn Ngọc bên cạnh còn có một cái đại hán, đồng thời hai người hợp lực làm chết 4 cái đại yêu thiên tiên kỳ thời điểm, cả người hắn đều lộn xộn. Hắn tốn sức lốp bốp thu thập tài nguyên, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục tiên anh kỳ, tiểu tử này đi một chuyến hư không, không những mặc trở về một cường giả, thậm chí ngay cả đại yêu thiên tiên kỳ đều có thể tùy tiện làm chết. Hắn đột nhiên phát hiện, bọn họ phía trước lo lắng như vậy nhiều, có phải là có chút hơi thừa? Hắn hướng phương hướng nào đi? Lý Bằng Trình cuối cùng hỏi. Trải qua hàn huyên một hồi ngày, ba nữ hài đã xác nhận, trước mắt người này là bọn họ ân công bằng hữu, lần này tới chính là chuyên môn tiếp ân công về nhà. Phía nam. Mà còn ta mơ hồ hình như nghe đến bọn họ đề cập tới. Từ Thanh Hồ. Đối, hẳn là Từ Thanh Hồ. Trúc Cần cấp đáp. Đối với ân công sự tình nàng một mực tương đối đệ bụng. Lý Bằng Trình, cái kia là địa phương nào? Khoảng cách xa sao? Trúc Cần lắc đầu. Vậy cũng không biết được thôi, vậy ta lại đi tìm những người khác hỏi một chút, đà tạ các ngươi. Nói xong Lý Bằng Trình đứng dậy liền muốn đi. Vân 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 vân. Trúc Cần kéo lại hắn. Còn có việc. Trúc Cần nói thẳng, ngươi có thể hay không dẫn chúng ta cùng đi? Mang các ngươi. Lý Bằng Trình nhíu mày, tiểu tử kia không phải đã rõ ràng cự tuyệt các ngươi sao? Không được không được, ta cũng không dám, lấy tiểu tử kia tính tình, nếu là nhìn thấy ta tự mình mang các ngươi đi qua, không phải là bóp chết ta không thể. Chiếu theo Đoạn Ngọc tính cách, ghét nhất chính là phiền phức quân thân, cái này ba cái tiểu nha đầu, nhất là bây giờ nắm lấy chính mình cánh tay cái này xem xét liền rất phiền phức. Nếu là hắn đem những này phiền toái nhỏ mang đi, chỉ sợ hắn còn lại điểm này sừng rồng cũng muốn giữ không được. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi nổ nước bọt, ngươi nói ngươi lại không có thật tính toán đối với người ta làm cái gì, cần phải phạm tiện nhận trêu người ta làm cái gì? Ấn ngươi liền giúp một chút bận rộn nha. Thực tế không được ngươi dẫn ta một người đi cũng được. Ta cam đoan chờ nhìn thấy ân công, tất cả oan ức đều ta một người đến quổng. Có được hay không vậy chúc cần trực tiếp thi triển làm nũng bán manh đại pháp, không ngừng lắc Lý Bằng Trình cánh tay. Ngừng ngừng ngừng. Lý Bằng Trình bị đong đưa có chút bực bội, một cái hất ra tay áo, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi biết nói chúng ta là ai sao liền theo chúng ta, ngươi liền không sợ chúng ta đem ngươi đi bán.
Không sợ.
Chúc cần không chút nghĩ ngợi nói, chính là ân công đem ta đi bán, ta cũng nhận. Đến, lại rơi đi vào một cái nhìn nàng tư thế kia, Lý Bằng Trình nhịn không được đuốt đuốt mi tâm. Đột nhiên hắn đối Đoạn Ngọc vị trí cảm ứng lại lần nữa kết nối trở về, hắn cũng không có làm nhiều nói nhảm, càng là không có quản chúc cần các nàng trực tiếp một cái thuấn di biến mất ngay tại chỗ.
Ai?
Ngươi dẫn ta cùng đi a. Chúc cần nhìn xem biến mất không còn tăm hơi người đầu tiên là sức sở, chờ phản ứng lại phía sau tức giận thẳng dậm chân.
Ai nha cần cần.
Đường Tiến giữ chặt nàng, đem nàng đè lên giường, ngươi còn nhìn không hiểu sao? Nhân ra liền như là trên trời chói lọi mặt trời, trăng sáng. Mà chúng ta bất quá là trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một hai lục bình, một cái trên trời, một cái dưới đất, chúng ta cùng người ta chú định đi không đến cùng đi.
Ngươi vẫn là thực tế một chút ta.
Đúng vậy a cần cần, nghĩ thoáng một điểm a.
Lâu Thi Đình cũng an ủi.
Đối với Đường Tiến đến nói, có theo hay không Đoạn Ngọc kỳ thật không trọng yếu, nàng lúc trước chỉ là nghĩ báo ân, mới đồng ý chúc cần đề nghị. Mà đối với Lâu Thi Đình đến nói, nàng nhưng thật ra là muốn để Đoạn Ngọc giúp nàng đi về nhà, dù sao nàng tại trong nhà có thể là hòn ngọc quý trên tay, thực tế không cần thiết bên trên cột cho người ta làm tỷ nữ. Nhưng mà chúc cần tựa như là mê mội đồng dạng.
Ta không muốn.
Nàng nằm ở trên giường chết thẳng cẳng.
Ngươi vì cái gì nhất định muốn đi theo ân công bên cạnh đâu?
Hai nữ thấy nàng dạng này đều rất hiếu kỳ. Trước đây chúc cần cũng không phải như vậy a, chẳng lẽ thật sự là vừa thấy đã yêu?
Chúc cần nhìn xem nóc nhà, hồi tưởng lại chính mình ở nhà gặp phải, hồi tưởng lại bị bắt đi lúc tình cảnh, nàng viền mắt hơi có chút đỏ lên, đột nhiên nàng một vệt biến mắt, đột nhiên ngồi dậy, phía trước bị bắt đi thời điểm ta liền đã thể. Nếu như có người có thể đem ta cứu ra ngoài, ta chúc cần đời này liền tính làm nô làm tỳ cũng muốn báo đáp hắn.
Sinh tử không rời.
Nói xong nàng đứng dậy liền đi ra ngoài.
Đường Tiến liền vội vàng đứng lên, ngươi đi đâu a?
Chúc cần cũng không quay đầu lại, tất nhiên hắn không mang ta, vậy ta liền tự mình đi tìm ân công.
Đường Tiến cùng Lâu Thi Đình liếc nhau, do dự một lát vẫn là đi theo, Tây Châu như thế lớn, ngươi đi đâu đi tìm a?
Ngươi chờ chúng ta một chút.
Thí chủ, không cắt được hay không á, không cắt ngươi làm ta vũ khí a.
Ngươi bây giờ trong tay không phải có thanh đao sao, ngươi biết cái gì, trường thương mới là lao tử bản thể.
Buông tay, chân chu, một cái các đại lao ra lẳng nhà lẳng nhằng.
Từ thanh hồ bên trong, Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc đã theo Phật Trung không gian bên trong đi ra, Kim Linh cũng đi theo đi ra cùng với.
Hắn không đi ra cũng không được à, nếu là hắn không đi ra một hồi cả thanh trung sợ là đều muốn lạnh à.
Đoạn Ngọc lúc này hất ra Kim Linh tay, chính sách theo đao tại Kim Linh bản thể bên trên qua tay.
Phía trước nói tốt đi ra về sau Kim Linh muốn cho một khối bản thể làm bồi thường.
Mặc dù bây giờ đại gia là minh hữu, thế nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách, hắn Đoạn Ngọc một cái nước bọn một cái đinh.
Nói tự xê ngươi, vậy sẽ phải các ngươi.
Thử,
thử,
chuẩn bị xong ngẩng, yên tâm, ta đao rất nhanh, không có chút nào đau.
Đoạn Ngọc trà sát tay.
Kỳ thật hắn động thủ chỉ là biểu tượng, thật đang muốn động thủ chính là hệ thống.
Chỉ cần Kim Linh chính mình cho quyền, hệ thống liền có thể hỗ trợ cầm đao.
Dù sao liền hắn hiện tại cái này thực lực, hắn chính là thanh đao bổ nát, cũng không gây thương tổn được nhỏ con lửa chọc bản thể mấy may. Hắn vẫn có chút tự biết rõ.
Kim Linh tiểu hòa thượng tự biết cái này một đao là không tránh khỏi, lại nghĩ tới phía trước chính mình sai lầm, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái đem mặt nghiêng đi một bên, ngươi cắt ta.
Nhìn hắn cái kia một bộ bi tráng, đáng thương tiểu bộ dáng, Đoạn Ngọc sửng sốt bị chọc cười.
Trong lòng đối hệ thống nói, nhỏ con lửa chọc cũng không dễ dàng, liền thiếu đi cắt một điểm a.
Liền vừa vặn qua tay điểm này liền được, ngươi đừng cắt lệ.
Đinh.
Ok, ta xuất thủ, ngươi yên tâm.
Theo Đoạn Ngọc điều động thời không chi lực, tượng trưng vạch ra một đao, sau đó liền nghe bang một tiếng, Kim Linh bản thể một cái tiểu biên một bên liền bị chỉnh tề cắt xuống một khối nhỏ.
Đại khái cũng liền lớn chừng bàn tay, đối với Kim Linh đến nói nhưng thật ra là vậy bảy nước, khôi phục một đoạn thời gian, thật tốt bổ một chút liền trở về, đối với Đoạn Ngọc đến nói cũng đầy đủ chữa trị thành ngọc thương.
Tốt, xoay đầu lại a ta nói a, không có chút nào đau.
Kim Linh sửng sốt một chút, vậy thì tốt rồi.
Có vẻ như thật một điểm cảm giác đều không có.
Hắn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác dò xét bản thể, hắn đối mình đương nhiên là không có so hiểu rõ, cho nên liếc mắt liền thấy được chính mình lỗ hổng. Phát hiện chỉ là chóc xuống một điểm nhỏ một bên, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Không có mặt mày hốc hác liền tốt.
Đoạn Ngọc nhìn hắn như thế cười một tiếng, thế nào, nói một điểm liền một điểm, ta đủ ý tứ a.
Đủ đủ đủ.
Kim Linh liền vội vàng gật đầu.
Đang nói đột nhiên ba sắc mặt người đồng thời phát sinh biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Có người đến.
Đường ngăn cách.
Đánh lén.
Chương 314, vào trộm hố tiểu hòa thượng chương 314. Vào trộm hố tiểu hòa thượng lão lý.
Đoạn Ngọc,
canh thần.
Đậu Phộng Lê Lộc,
Long Vương,
Kim Linh.
Lê Lộc, Kim Linh, ngươi làm sao tại cái này?
Lý Bằng Trình, các ngươi làm sao tại cái này?
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh trở lại.
Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, a ta đều quên hết, lão lý năm đó là Tây Vương Mẫu Mã Tử, phạt thiên chi chiến thời điểm Lê Tiền Bối các ngươi hẳn là chiến hữu, à, các ngươi còn đã từng là đối thủ tới.
Mà Tây Vương Mẫu là chúng tiên tri vương, nhỏ con lựa chọn ngươi gặp qua lão lý cũng rất bình thường, còn lại ba người nghe vậy đều nhìn về hắn. Cho nên người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có ngươi một cái nhất không bình thường. Một lát sau, bên hồ bên trên truyền đến từng trận nồi lẩu mùi thơm, bốn người vây quanh tại một tấm gấp trước bàn một bên ăn một bên trò chuyện. Nguyên lai mấy cái kia tiểu nha đầu nói tráng hán chính là ngươi a. Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền treo. Lý Bằng Trình nhìn xem ngày xưa chiến hữu cười nói. Lê Lộc lườm hắn một cái, ta mẹ nó có thể cảm ơn ngươi quan tâm ngẩng. Không có chết hành, để ngươi thất vọng đi. Nói xong hai người đụng một cái chai rượu riêng phần mình mãnh liệt được một hớp, sau đó lên nhau, chợt cười to. Có thể nhìn thấy ngày xưa cố nhân, hiển nhiên hai người đều rất bất ngờ, đồng thời lúc này cũng đều là phát ra từ nội tâm cao hứng. Mặc dù song phương năm đó đã từng là quan hệ thù địch, một vị là hoàng đế trận doanh ngoại viện, một vị là Sibiu đệ đệ, nhưng tựa như Lê Lộc tại hư không bên trong nói như vậy, đó bất quá là lập trường khác biệt mà thôi, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, tự nhiên cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt được. Mà Kim Linh tiểu hòa thượng cùng Đoạn Ngọc lúc này thì nóng lòng trong nồi cướp thịt ăn. Hòa thượng không thể ăn thịt quy củ là hoa quốc Phật môn đặc hữu, trên thực tế tại thời cổ Lương Vũ đế hạ chỉ phía trước, lúc đầu cũng không có cái quy củ này. Phật môn không ăn thịt là không sạch thịt. Như thế nào không sạch thịt? Tứ phần luật bên trong có trở, có như thế ba sự tình nhân duyên không sạch thịt. Ta nói không đáp ăn. Như gặp vì ta cố sát. Như tử có thể người đáng tin một bên nghe vì ta cố sát. Như gặp trong nhà cái cớ có lông. Như gặp có chân máu. Lại một lần nữa người này làm thập ác nghề thường là sát giả. Có thể vì ta cố sát, chi tiết ba loại nhân duyên không thanh tịnh thịt không đáp ăn. Dùng tiếng thông tục nói chính là, thứ này không phải chính ta giết, ta cũng không thấy hoặc là nghe đến nó bị giết, vậy cái này thịt chính là có thể ăn. Phật môn chân chính không đụng vào chính là mặn. Cái này mặn chỉ là rau hẹ, tỏi, hành trơ loại này mùi tương đối lớn đồ vật. Cho nên Đoạn Ngọc chuẩn bị đáy nồi thời điểm còn đặc biệt làm là nước dùng nồi, liền nguyên ương nồi đều không có làm, bằng không hơi tung tóe đi vào chút dầu ý tưởng, tiểu hòa thượng cũng sẽ không cần ăn. Tiểu hòa thượng từ lúc sinh linh đến nay cũng không biết đồ ăn là cái gì tư vị, bởi vì linh sơn người căn bản cũng không cần ăn cơm, mà còn hắn lúc ấy lại không giống như bây giờ khí linh có thể tự do ra vào, có thể đi ra chơi. Cho nên nghiêm ngặt nhắc tới, bữa cơm này là hắn mấy vạn năm đến nay ăn bữa cơm thứ nhất. Làm khối thứ nhất thịt bị hắn đưa vào trong miệng thời điểm, loại kia chưa hề trải nghiệm qua tư vị để hắn cái mũi chua chua, nhịn không được muốn khóc. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ, muốn không hoàn tục a. Cảm giác làm hòa thượng thật không có ý gì. Hắn mặc dù sinh ra liền tại Linh Sơn, mỗi ngày đều chịu chư Phật giáo đạo, nhưng hắn là khí linh a, cũng không phải là thật hòa thượng. Mà còn nghiêm ngặt tới nói niên kỷ của hắn còn nhỏ đâu, chính là lòng hiếu kỳ nặng thời điểm. Hắn cũng muốn đi ra xem một chút phía ngoài thế giới, mà không phải mỗi ngày bị gõ tới gõ lui. Đoạn Ngọc nhìn xem nhỏ con lựa chọn một bên rơi lệ một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, miệng chống đất phình lên, giống con hamster đồng dạng, nhịn không được bật cười, ăn ngon à? Chưa ăn quá à? Ừ, tiểu hòa thượng trong miệng đang bề bộn, không để ý tới nói chuyện chỉ có thể liên tục gật đầu. Đoạn Ngọc vẩy một cái lông mày, khoe miệng khẽ nhếch, tiểu hòa thượng, về sau chỉ muốn đi theo ca, từ đây cam đoan để ngươi mỗi ngày được cưa thích, uống. Ách, ngươi uống không được cay. Vậy liền uống hương a, làm sao? Ân, ngươi bây giờ là uống không được cay, chờ sau này nhưng là không nhất định rồi. Kim Linh trừng mắt nhìn, có chút không biết rõ Đoạn Ngọc nói ý tứ. Đồng thời hắn còn không hiểu rõ lắm Đoạn Ngọc là người, nghĩ lầm hắn nói là, đại gia hiện tại là minh hữu, về sau lấy hắn cầm đầu, vậy liền mỗi ngày có ăn ngon. Vừa nghĩ tới có ăn ngon, ánh mắt hắn lập tức biến thành ngôi sao nhỏ, đội vàng đáp ứng. Nếu như bây giờ Hùng Hùng tại bên cạnh, nhìn thấy hắn bộ dáng này khả năng sẽ lấy vì chính mình tìm tới khác cha khác mẹ thân huynh đệ à. Mà ở một bên uống rượu Lý Bằng Trình cùng Lê Lộc hai người, nhìn xem bị giao động vẻ tiểu hòa thượng cũng không khỏi nâng cái chán đầu. Bọn họ biết, đây là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại a. Tiểu hòa thượng, vào Đoạn Ngọc cái này ổ chỗ cướp, ngươi về sau còn muốn về Linh Sơn? Ăn cơm trong đó mấy người nói chuyện phiếm, Lê Lộc biết Lý Bằng Trình cùng giao cơ sự tình, đương nhiên cũng biết hắn cùng Đoạn Ngọc sự tình. Bất quá Lê Lộc hơi kinh ngạc, cái này Lao Long hiện tại biến hóa là thật lớn. Tại trong ấn tượng của hắn, đầu này Lao Long là nhất nạo, năm đó mặc dù tại Tây Vương Mẫu thủ hạ làm việc lúc chỉ là một người thị vệ, thế nhưng có thể được hắn nhìn ở trong mắt người cũng không nhiều a. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng người ký kết huyết khế. Bất quá coi hắn nghĩ đến người này là Đoạn Ngọc thời điểm, trong lòng kinh ngạc cũng liền tùy theo chậm rãi đánh tan. Người phi thường, đi phi thường sự tình, không có ma bệnh. Mà Lý Bằng Trình cũng từ hắn nào biết hư không bên trong sự tình. Từ hắn biết Đoạn Ngọc lúc bắt đầu đơn thương độc mã săn giết hư không thú lúc trầm mặc, lại đến hắn nghe đến Đoạn Ngọc thức tỉnh hư không không gian chi lực lúc kinh ngạc, mãi đến cuối cùng nghe đến Đoạn Ngọc cuối cùng một thương kém chút đem toàn bộ hư không cho nổ thời điểm, hắn hai mắt một phen, kém chút một hơi không có đi lên. Đây không phải là hắn tâm lý năng lực chịu đựng kém hay không vấn đề. Cái này mẹ nó thực sự là Đoạn Ngọc kinh lịch là không hợp thói thường, mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đi một chuyến hư không trực tiếp liền thành toàn hư không công địch. Cái này mẹ nó là 18 tuổi. Hắn suy nghĩ một chút hắn 18 tuổi thời điểm đang làm cái gì. Ấy hắc hắc, hắn mẹ nó vẫn là trái trứng. Hắn ôm ngực, xua tay, lượng tin tức quá lớn, ngươi đợi ta hoán một chút. Hắn liếc nhìn ngay tại xỉa giang Đoạn Ngọc. Khó trách phía trước một mực liên hệ không có trả lời, nguyên lai là bản nguyên xảy ra vấn đề. Người thừa kế của thần Trung Sơn. Nghe đến chuyện này, hắn ngược lại là không quá kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn sớm đã có qua suy đoán. Hiện tại chẳng qua là bị ngồi vững mà thôi. Đột nhiên hắn hồi tưởng lại phía trước cảm ứng được Đoạn Ngọc sinh mệnh khí tức rơi xuống đáy nổi, mà hắn bị hư không bắn ra đến một màn kia. Vốn là đến khi đó là như thế cái tình huống a. Tiểu tử này lực phá hoại cũng không tránh khỏi quá mạnh chút. Mệnh cũng là thật lớn. Trường hợp này bên dưới đều có thể còn sống đi ra. Tiếp xuống, Lê Lộc lại đem bán tiệc quán âm sự tình, còn có nàng nói mấy cái kia nhắc nhở, nói một lần. Làm Lý Bằng Trình nghe đến ba người sau cùng suy đoán, là muốn tìm về phong thần bảng cùng tiên thư thời điểm, lập tức trầm mặt xuống, yên lặng uống một hớp rượu, muốn không từ bỏ a, không cứu nổi. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng tại mênh mông tiên giới bên trong tìm kiếm được hai thứ đồ này gần như đường ngựa, hoặc là nói hoàn toàn là muốn dựa vào vật khí. Nếu biết rõ thần vật tự hối, loại kia cấp độ đồ vật không phải nói chiếu vào phát sáng địa phương liền có thể tìm tới. Ai biết hai cái này đồ vật rơi xuống cựu trọng tiên phía sau biến thành cái dạng gì, một cuốn giấy, một quyển sách, một chút manh mối đều không có, cái này mẹ nó đi đâu mà tìm đây. Sau đó chàng diện bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại. Tốt tốt, ít nhất cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, chúng ta bây giờ cuối cùng là đại khái rõ ràng yêu tộc ý đồ, dạng này tiếp xuống cũng sẽ không lại hướng lúc trước giống như vậy là con rồi không đầu đồng dạng tán loạn. Đoạn Ngọc phủ tay, đem cái đề tài này nghiêng đi. Ân, nói cũng đúng. An không sai biệt lắm, chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi, thật nhiều người đều còn trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng chờ ngươi đấy. Lý Bằng Trình nhìn xem Đoạn Ngọc cười nói. Đoạn Ngọc trong lòng cũng có chút kích động, tốt, chúng ta về nhà. Chương 315, hoa đào nợ chương 315, hoa đào nợ kế hoạch tiên duyên quả nhiên đã bắt đầu. Bên ngoài mới đi qua nửa năm A Đoạn Ngọc nghe đến Lý Bằng Trình nói, không khỏi có chút hoảng hốt, hắn cảm giác hắn tại hư không bên trong ở rất lâu đâu. Không có muốn ra bên ngoài mới đi qua nửa năm. Thật tốt, ba mẹ ta bọn họ thế nào? Lý Bằng Trình trầm ngâm một chút, ta cũng không rõ ràng lắm, từ khi ngươi bị kéo vào hư không về sau, ta liền chạy tới tiên giới bên này vơ vét tài nguyên, lâu như vậy ta cũng một mực không có trở về qua. Bất quá nhìn ca ca ngươi cái dạng kia, khả năng là không được tốt lắm, cũng không tính hỏng a đúng, Hùng Hùng cùng Tiểu Ô Quy bọn họ cũng đều tới, ta có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Đoạn Ngọc nghe vậy đôi mắt buông xuống, hắn hiện tại thật sự là hận không thể lập tức liền về nhà đi. Thế nhưng không có cách nào, liền Côn Luân chiến thần tạm thời đều làm không được, lại huống chi là hắn. Yên tâm đi, rất nhanh liền có thể trở về, lần này trở về thật tốt nghỉ một chút, thật tốt cùng các nàng. Lý Bằng Trình trấn an nói. Hiện tại tất cả thế cục đều rất ổn định, Hoa Quốc bên này ngay tại đâu vào đấy phát triển, cũng không cần Đoạn Ngọc lại đi theo chạy khắp nơi. Mà còn Đoạn Ngọc tình huống hiện tại cũng phải thật tốt lắng đọng một cái, hắn đột phá thực tế quá nhanh, tích lũy nhưng lại xa xa không đủ, tiếp xuống hắn cũng xác thực nên bình tĩnh lại thật tốt tìm một cái đột phá hợp đạo kỳ thời cơ. Ân. Đoạn Ngọc gật đầu, lần này sau khi trở về, một năm nửa năm hắn là không có ý định lại phong túng. A, ngươi cái này là muốn đi đâu? Làm sao cảm giác phương hướng này có chút quen thuộc, đột nhiên hắn phát hiện có chút không thích hợp, con đường này hắn hình như phía trước chạy qua. Lý Bằng Trình bệnh lên khoe miệng, trong lòng tự nhủ ngươi đương nhiên quen thuộc, đây là thông hướng ngươi đào hoa thôn phương hướng a. Bất quá hắn không nói chuyện, mà là một mạch hướng về phía trước tuấn di. Với hắn mà nói từ Tử Thành Hồ đến cái kia đào hoa thôn cũng chính là mấy cái tuấn di sự tình. Rất nhanh cái kia mảnh cánh rừng liền tiến vào bọn họ tầm mắt. Đoạn Ngọc cũng nháy mắt kịp phản ứng, làm sao ngươi biết chỗ này? Không đối, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Lý Bằng Trình lúc này mới gian vừa cười vừa nói, chính ngươi lưu lại hoa đào nợ, chính mình đi giải quyết đi, ngươi nhưng không biết, có tiểu cô nương phía trước muốn để ta mang theo đi tìm ngươi. Có thể là lệ mề ta hơn nửa ngày. Cái kia kêu một cái tình thâm ý thiết. Ngươi làm sao cũng phải cho người ta một cái công đạo a? Cái gì liền hoa đào nợ? Ta cho các nàng cái gì bàn giao? Nói thật giống như ta làm sao các nàng đồng dạng. Đoạn Ngọc tức hồn hển. Ngươi đem người ta tiểu cô nương tâm trộm, cái này còn kêu không có làm sao. Đoạn Ngọc ca Đoạn Ngọc, ta phía trước liền nhìn ngươi có trở thành cặn bã nam tiềm chất, nhưng ngươi cũng không thể thật làm cặn bã nam a. Ngươi đến cho nhà chúng ta tiểu giao cơ làm cái tấm gương sáng a. Lý Bằng Trình trêu chọc nói. Đi ngươi đại gia Lý Bằng Trình. Ngươi lại mẹ nó nói một câu nhà ta tiểu giao cơ thử xem, cái kia mẹ nó là nhà chúng ta tiểu thí hải. Ngươi cái lao già hậm hẹm còn dám đánh nàng chủ ý, ngài tin hay không lão tử thế ngươi. Đoạn Ngọc nói xong liền đem bên hông hắc phong ngọc rút ra. Kim Linh tiểu hòa thượng nhìn thấy thanh đao này lập tức hướng Lê Lộc sau lưng giấu, hiển nhiên còn không có từ phía trước trong bóng tối đi ra. Ấy ấy, đừng làm rộn, các ngươi nhìn phía dưới. Lê Lộc vẫy vẫy tay. Hai người nghe vậy nhìn xuống dưới. Ai? Các nàng ba cái sao lại ra làm gì? Thế thì cũng đúng lúc. Lý Bằng Trình kinh ngạc. Nhưng chợt hắn nhìn xem Đoạn Ngọc khẽ cười một tiếng, hoa đào nợ đến rồi ngươi lại nói. Đoạn Ngọc trừng hai mắt giơ tay lên bên trên đao. Ha ha. Lê Lộc cười ha ha. Ách, bên trong cái, nếu như chúng ta lại không đi hỗ trợ, ba vị này nữ thi chủ có thể có chút không tốt lắm. Á Kim Linh nhìn nhỏ giọng nói. Lại nói chúc cần cùng đường tiến, lâu thi đình ba người ra kết giới về sau, liền một đường hướng nam đi muốn đi tìm Đoạn Ngọc. Dọc theo con đường này phía sau hai cái cô nương một mực tận tình thuyết phục. Cần cần, nhân gia đều biết tuấn gian di động, so với chúng ta nhanh hơn, nếu là chúng ta đến Tử Thành Hồ nhân gia đã đi đâu? Nếu không chúng ta vẫn là trở về chờ một chút đi. Lâu Thi Đình quyên bảo. Nàng nói xong kéo bên cạnh Đường Thiến. À đúng đúng đúng. Đường Thiến cũng liên tục gật đầu. Cần cần, ngươi nói bạn nhất chúng ta đi qua, nhân ra lại vừa vặn trở về, vậy chúng ta chẳng phải bỏ qua sao? Cái này nếu là lại bỏ lỡ, về sau có thể liền thật không có cơ hội. Trúc Cần nghe nói như thế bước chân đột nhiên dừng lại, vểnh lên miệng nhỏ có chút do dự. Không thể không nói, Đường Thiến lời nói này hình như quả thật có chút đạo lý. Bạn nhất thật bỏ qua nha. Hai cái cô nương gặp có hiệu quả, lại vội vàng thêm mắm thêm muối. Đường Thiến nắm lấy tay của nàng, ngươi suy nghĩ một chút, ân công đối những thôn dân kia tốt như vậy, lại là cho bọn họ tìm an thân địa phương, lại là đem quý giá như vậy trận bản tặng cho bọn họ, cái này không học hỏi nói rõ ân công đối những thôn dân này sự tình rất để bụng sao? Cho nên hắn sẽ còn trở lại tỷ lệ là rất lớn. Đúng vậy a. Lâu Thi Đình nắm chặt Trúc Cần một cái tay khác, đối với ân công bọn họ đến nói, lộ trình căn bản không phải vấn đề, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, lấy thực lực của chúng ta, dù cho nửa đường không gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là đi ân công nói tòa thành trì kia cũng muốn nửa ngày, huống chi chúng ta hiện tại liền tử thành hồ ở đâu, có bao xa đều không rõ ràng. Ngươi cũng không muốn như vậy cùng ân công bỏ lỡ a. Sau cùng câu nói này xem như là nói đến Trúc Cần tâm khảm bên trong. Nàng cúi đầu do dự, hai cái tay nhỏ ngón tay tựa như lòng của nàng lúc này tình cảm đồng dạng, thành một đoàn đầy rối. Cái kia, vậy được rồi, cuối cùng Trúc Cần vẫn là bị thuyết phục. Hai cô gái kia cũng đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Đường Thiến nói xong kéo hai người liền đi trở về. Ai, chị Đường, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Trúc Cần hỏi. Lâu Thi Đình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Thiến Thiến, đến cùng làm sao vậy? Đường Thiến cũng không quay đầu lại nói, ta cũng nói không rõ ràng, chính là đột nhiên có loại cảm giác xấu, nơi này vẫn là đừng ở lâu. Cảm giác xấu Trúc Cần nhìn một chút xung quanh, lúc này mới phát hiện, các nàng vậy mà trong lúc vô tình đi tới một mảnh âm trầm trong rừng. Đông nhiên một trận gió mát từ nàng cái cổ thổi qua, nàng nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng ôm Lâu Thi Đình cánh tay, chị Đường nói đúng, nơi này quả thật có chút là lạ. Lâu Thi Đình cũng phát giác không đối, nếu mày, chúng ta tăng nhanh bước chân. Nhanh. Ba nữ hải chạy như bay chạy nhanh. Mặc dù ba người đều là yếu kim đan, đánh nhau không được, thế nhưng chạy tốc độ vẫn là cũng không chậm. Lúc này các nàng vị trí khoảng cách thôn kết giới vị trí có thể có khoảng 20 dặm, lấy các nàng hiện tại toàn lực chạy nhanh tốc độ không đến nửa nén hương thời gian hẳn là có thể chạy về đi. Chỉ cần đi vào kết giới về sau các nàng liền triệt để an toàn. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. A. Lâu Thi Đình bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, chỉ thấy một đầu màu đen dây leo quấn quanh lấy cổ chân của nàng đem nàng cả người đều nhấc lên. Thi Đình. Chị Lâu. Chương 316, Quỷ Mộc chương 316, Quỷ Mộc. Đường Thiến từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời phong nguyên làm hội tụ thành một đạo phong nhận đem cái kia dây leo chặt đứt. Trúc Cần vội vàng tiếp lấy rơi xuống Lâu Thi Đình, chị Lâu ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Lâu Thi Đình liếc nhìn bị dây leo phía trên gai ngược chảy thương cổ chân, lông mày hơi nhăn lại. Cái này dây leo gai ngược tựa hồ có độc, đem nàng miệng vết thương cảm nhận sâu sắc thả lớn hơn rất nhiều lần. Đột nhiên nàng nhìn thấy mấy cái dây leo giống như rắn độc từ trên mặt đất lan tràn tới. Tránh ra. Nàng đẩy ra Trúc Cần, trong lòng bàn tay liệt hỏa bốc lên, liệt hỏa trưởng. Hai tay bỗng nhiên vu một cái cự đại hỏa diễm giấu tay ngưng tụ mà ra, đem trên mặt đất dây leo đều cho một mùi lửa. Lúc này Đường Tiến cũng đi tới bên cạnh hai người, đỡ dậy thụ thương Lâu Thi Đình, nói, chuyện xấu. Là quỷ mục. Cái gì? Còn lại hai nữ đều là biến sắc. Quỷ mục là tiên giới một loại ăn thịt thực vật. Loại này thực vật hạn cuối rất cao, yếu thời điểm có thể người bình thường đều có thể một mùi lửa thiêu chết bọn họ. Nhưng nó hạn mức cao nhất lại càng cao. Cao đến quá đáng. Tục chuyên chỉ cần quỷ mục có khả năng thuận lợi đạt tới tiên giai, tiên nhân kỳ quỷ mục liền tiên anh kỳ cường giả đều không làm gì được. Tương truyền năm đó tiên giới từng có một gốc quỷ mục đạt tới tiên anh kỳ, tại dính liền tạo thành dị thường cực lớn tai họa. Nhân tộc mấy trăm tiên kỳ tu sĩ vây công, đều không thể đưa nó tiêu diệt, phía sau tới vẫn là ra hai vị tiên quân kỳ đại tu sĩ liên thủ, mới rốt cục đem gốc kia quỷ mục triệt để nổ tận gốc, đốt diệt hầu như không còn. Bất quá quỷ mục mặc dù khó dây dưa, nhưng cũng có cái thiếu hụt chí mạng, không dễ sinh ra linh trí. Dù cho là năm đó gốc kia tiên anh kỳ quỷ mục, linh trí kỳ thật cũng không cao. Nhưng vô luận nó linh trí cao không cao, ba nữ hải đều biết rõ các nàng có phiền phải lớn. Bởi vì các nàng trước mắt cái này gốc quỷ mục ít nhất đã đạt đến nguyên anh kỳ. Xung quanh dây leo càng ngày càng nhiều, gần như đem ba người bao vây lại. Ba người lưng tựa lưng, không ngừng mà đánh kích dây leo, thế nhưng những này dây leo nhưng thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng, làm sao cũng đánh không xong. Không được, lại tiếp tục như vậy, chúng ta không sớm thì muộn sẽ bị mài chết. Chúng ta bây giờ nhất định phải đụng một cái, toàn lực đánh kích một vị trí phá vây. Đường Thiến nói xong, liền bắt đầu điều động trong cơ thể toàn bộ linh lực, ngưng tụ đại lượng phong nguyên làm tại trên trường kiếm. Lâu Thi Đình cố nén mắt cá chân chỗ đau đớn, đứng người lên hai mắt biến thành màu đỏ cam, trên thân hỏa diễm lượn lờ, hai tay trước người trên dưới trùng điệp, theo hai cánh tay chậm rãi tách ra, một viên tản ra khủng bố nhiệt độ hỏa cầu bắt đầu chậm rãi tạo thành. Trúc Cần cũng lấy ra một thanh trường kiếm, quanh thân bao phủ lên băng xương chi khí, dưới chân mặt đất cấp tốc ngưng kết bên trên một tầng băng xương. Theo nàng khẽ quát một tiếng, một kiếm bổ trên mặt đất, hàn khí cấp tốc đẩy ra, đem xung quanh tất cả dây leo đều đông lạnh thành băng điêu. Thi Đình. Đường Thiến khẽ quát một tiếng, Lâu Thi Đình nghe tiếng, đột nhiên ném ra trong tay ngưng tụ ra lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu. Đừng nhìn hỏa cầu này nho nhỏ, thế nhưng bên trong có thể là áp xúc vô cùng khổng lồ hỏa nguyên làm. Mà tại nàng xuất thủ đồng thời, Đường Thiến cũng một kiếm vung ra, gió lốc lập tức dung nhập hỏa diễm, đã thấy viên kia nho nhỏ hỏa cầu đột nhiên giống như là phi cầm phá xác đồng dạng, cấp tốc bành trướng thành một cái thân dài mấy chục mét hỏa diễm đại điểu. Hỏa điểu những nơi đi qua băng điêu dây leo toàn bộ vỡ vụn, vì các nàng thanh lý ra một con đường đến. Chạy. Ba nữ mở rộng bước chân theo sát tại hỏa điểu phía sau liều mạng hướng về phía trước chạy. Theo sát phía sau lại toát ra đại lượng dây leo, đối với các nàng theo đuổi không bỏ. Nếu như nói lúc bắt đầu chỉ là quỷ mục hàng ngày săn mồi lời nói, như vậy hiện tại liền đã không phải là ăn cùng không ăn sự tình. Nó thật bị chọc giận. Vô số dây leo đan vào hóa thành một đạo thủy triều, hướng về ba người hùng mạnh đánh ra. Trúc Cần không ngừng mà hướng về phía sau phóng thích hàn khí, nhiệt độ đột nhiên thay đổi thấp, quỷ mục tốc độ tiến lên thật thay đổi chỉ hoãn một chút. Nhưng như cũng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Phanh! Đột nhiên mặt giãn nước, mấy cái dây leo từ nàng dưới chân phá đất mà lên đánh nàng một trở tay không kịp. Mà phía trước vốn là mắt cá chân thụ thương, hành động không quá lưu loát, Lâu Thi Đỉnh cũng bị lan đến gần, hướng về phía trước té ngã, đụng phải Đường Thiến trên thân, hai người nháy mắt đồng thời té lăn trên đất.
A,
cứ như vậy một bộ hí kịch tính hình ảnh, dẫn đến ba nữ đều bị dây leo bắt lấy, kéo lấy thần tốc hướng về trong rừng kéo đi. U ám trong rừng cây, tràn ngập khí tức tử vong, để ba nữ đều cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Ở trong nháy mắt này, Trúc Cần trong đầu hiện lên ra Đoạn Ngọc thân ảnh.
Ân công ông.
Đột nhiên, một trận vô hình ba động đẩy ra, tất cả xung quanh toàn bộ đều sa vào đến bất động trạng thái. Quỷ Mục đình chỉ động tác, ba nữ trên mặt kinh hoàng biểu lộ cũng nháy mắt dừng lại. Đoạn Ngọc đám người trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt, cái trước lắc đầu, ba cái thái kê, ba cái kim đan liền cây nguyên anh kỳ cây giống đều không đối phó được, còn học người đi ra sóng, thật mất mặt. Lý Bằng Trình đầy mặt im lặng, ngươi cho rằng người nào đều là ngươi a? Vượt cấp giết địch như chơi đùa, các nàng dạng này mới là thế giới này chủ lưu tồn tại thật sao? Nếu là tất cả mọi người dựa theo ngươi tiêu chuẩn này đến định nghĩa lời nói, vậy bây giờ tiên giới cũng sẽ không như thế loạn, yêu tộc còn mẹ nó có lá gan đi ra kiếm chuyện. Lê Lộc cùng Kim Linh rất tán thành nhẹ gật đầu. Cắt, đồ ăn liền đồ ăn, tìm cớ gì, ta cũng chính là tùy tiện luyện một chút ta. Đoạn Ngọc niết miệng. Lý Bằng Trình ba người cái trán gân xanh nô lên, nắm chặt nắm đấm cố nén muốn đánh tơi bởi cái này tên hôn đản xúc động. Ngươi cái này nếu là tùy tiện luyện một chút, vậy bọn hắn tính là gì? Đối với ba người trên người tán phát ra nồng đậm ác ý, Đoạn Ngọc nhìn như không thấy. Chết rồi, có thể đánh tới ta tính toán ta thua tôi ta. Hắn bấm tay bắn ra một đạo đao khí, nháy mắt đem tất cả dây leo chặt đứt, mà xung quanh dừng lại thời không cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Ba nữ đột nhiên cảm thấy trên thân chậm nhẹ, sau đó các nàng ngẩng đầu một cái liền thấy Đoạn Ngọc bọn họ.
Tấn công,
tấn công. Ba nữ sửng sốt một chút, bố bố mặt, xác nhận chính mình không phải nằm mơ về sau lập tức đều vui đến phát khóc. Nhất là Trúc Cần, khóc quả thực cào cào, kéo lấy thân thể bỏ đến Đoạn Ngọc bên chân, một cái ôm chân của hắn. Thượng Tiên thật nghe đến cầu nguyện của ta, hắn thật đem ân công đưa tới. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, cái gì gọi là đem ta đưa tới? Ta là thức ăn ngoài sao? Bên cạnh Lý Bằng Trình thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã thêm một cái tương tự hình người hà thủ ô tiểu quái vật. Tiểu quái vật kia trên thân sinh ra dây leo không ngừng bố lồng giam không gian, nhất về sau phát hiện vô dụng, dứt khoát liền dùng dây leo đem chính mình bao thành một viên bóng. Ngươi bắt thứ này làm cái gì?
Làm buồn hoa.
Đoạn Ngọc chẳng biết tại sao liếc nhìn Lý Bằng Trình.
Ngươi hiểu cái gì?
Cái này mới là đồ tốt. Lý Bằng Trình hai mắt một phen, đừng nhìn vật nhỏ này dài dạng này, nếu thật là thuần phục, thật tốt nuôi một đuôi, đây chính là trong nhà hộ viện lợi khí. Đoạn Ngọc đầy mặt không tin, chỉ bằng cái này dòng biển nắm. Chương 317, không có cảm giác. Chương 317, không có cảm giác. Ba người các ngươi, để các ngươi đi cách đó không xa thành trì các ngươi không đi, để các ngươi lưu ở trong thôn các ngươi cũng không nguyện ý, cho đường sống không chọn cần phải tuyển chọn tử lộ đúng không? Ba người các ngươi không đi đập linh dị điện ảnh thật sự là đáng tiếc. Chúc Cần ba người trừng mắt nhìn, linh dị điện ảnh, đó là vật gì? Đoạn Ngọc bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Quả nhiên, nữ nhân là phiền toái nhất. Hắn lần sau nếu là lại miệng tiện hắn chính là chó. Cái kia được thôi, nói cho ta các ngươi trước đây ở tại cái kia, ta đưa các ngươi trở về. Trúc Cần mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Đoạn Ngọc hung tợn ánh mắt đánh gãy, ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta liền đem ngươi buộc, sau đó đem tất thối nhét trong miệng ngươi. Tiểu cô nương dọa đến vội vàng che miệng, nhưng con mắt vẫn như cũng là nước mắt lưng tròng, giống như là lá chỉ cầu khẩn chó con. Lâu Thi Đỉnh con mắt rõ ràng sáng lên một cái, Đường Tiến ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dạng. Đoạn Ngọc đối Trúc Cần đáng thương tiểu bộ dáng không có chút nào lộ vẻ xúc động, từ tốn nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, tiểu gia ta không có rảnh cùng các ngươi chơi nhà tròi, hiện tại liền hai con đường, hoặc là ta đưa các ngươi về nhà, hoặc là liền hiện tại tranh thủ thời gian cút đi, thích đi đâu đi đâu. Nghe hắn quyết tuyệt như vậy lời nói, nóng bỏng nước mắt từ Trúc Cần trong hốc mắt chảy xuống, "Ân công, ngươi liền chán ghét như vậy chúng ta sao?"
"Chưa nói tới chán ghét."
Trúc Cần con mắt hơi sáng, nhưng cũng nghe Đoạn Ngọc nói, là không có cảm giác. "Cứu các ngươi bất quá là nhìn các ngươi cùng là nhân tộc, mà còn thuận tay mà thôi."
"Tiểu cô nương, không cần có quá nhiều không thiết thực hết được."
Giang giác. Vốn trong lòng dâng lên hy vọng trong nháy mắt này ầm vang vỡ vụn. Trúc Cần ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối khóc lớn lên. Đường Tiến cùng Lâu Thi Đỉnh há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Đi, trên người các ngươi ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, đã các ngươi không làm lựa chọn, vậy ta liền giúp các ngươi tuyển chọn." Đoạn Ngọc liếc nhìn Lâu Thi Đỉnh, "Nhìn ta." Lâu Thi Đỉnh sững sờ, theo bản năng dương mắt, ngay sau đó thân thể liền tùy theo cứng đờ. Qua hai hơi, Đoạn Ngọc trong mắt hình quang biến mất, mà Lâu Thi Đỉnh cũng giống là mất đi chống đỡ sủi lơ ngồi dưới đất, cả người lộ ra đến vô cùng suy yếu.
"Thi Đỉnh."
Đường Tiến hoảng sợ nhìn hướng Đoạn Ngọc, nghĩ muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói. Đoạn Ngọc mặt không thay đổi liếc nàng một cái, "Không có chuyện gì, chính là tinh thần tiêu hao quá độ, ngủ một giấc liền tốt. Tha thứ ta nói thẳng, liền các ngươi dạng này cũng xứng xưng là kim đan kỳ tu sĩ. Thủ hạ ta nhỏ tuổi nhất đệ tử, kết đan kỳ đều có thể đánh sụp đổ các ngươi. Tại tiên giới như thế ưu lương tu luyện hoàn cảnh bên dưới, còn tu luyện thành cái dạng này, thật sự là buồn cười." Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút kiếp trước các chiến sĩ loại kia căng thẳng, một phần tài nguyên đều muốn chia hai phần dùng thời gian, còn có kiếp này những cái kia tuổi trẻ liền phấn đấu tại các loại nguy hiểm tiền tuyến các học viên, cuối cùng lại nhìn xem tiên giới những người này tình huống. Còn có phía trước tại Hắc Sơn lão yêu chúng nó trong trí nhớ nhìn thấy tiên giới cho đến trước mắt tình hình chiến đấu. Trong lòng của hắn liền không hiểu nổi giận. Cái này mẹ nó chính là tiên giới. Đường Tiến bị nói mặt đỏ tới mang tai, một phần là xấu hổ giận dữ, một phần là không phục. Nàng thừa nhận Đoạn Ngọc sát thực rất mạnh, vô cùng cường. Nhưng dù cho nàng là cái yếu kim đan, cũng tuyệt không có khả năng là trong miệng hắn nói như vậy không chịu nổi. Kết đan kỳ liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua nàng cái này kim đan kỳ. Đoạn Ngọc không thèm để ý nàng, trầm mặt nhìn hướng Lý Bằng Trình, "Đi thôi, ta chỉ đường." Lý Bằng Trình gặp hắn tâm tình không tốt, cũng không tại trêu đùa quỷ mục, thu hồi chơi đùa thân sắc. Lê Lộc cùng Kim Linh cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói gì. Đoạn Ngọc bình thường miệng đích thật là chó một điểm, thế nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, làm nam hải này nóng giận lúc, trên thân tràn ngập cảm giác gáp bách là thật cường. Hắc Sơn lĩnh đông tây phương hướng 3.300 dặm chỗ có một tòa thành trì, tên là Khang Viễn Thành, nơi đây chính là trúc cần nhà của các nàng vườn nơi ở lúc này, ngày xưa náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ đã không có một ai, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ. Toàn bộ Khang Viễn Thành trên không mây đen buông xuống, đại khí ngưng trệ, yêu khí trùng thiên, cả tòa thành đều bị bao phủ tại một tầng không hiểu mù mịt bên trong. Ngoài thành yêu binh giống như sông lớn thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào hộ thành đại trận, giữa không trung còn có hai cái tiên giai đại yêu, chúng nó cũng không xuất thủ, liền tại đứng lơ lửng trên không, trêu tức nhìn phía dưới những cái kia nhân tộc đau khổ, dãy rủa lấy. Từ lúc thành chủ bị Hắc Sơn lĩnh đại yêu giết về sau, Khang Viễn Thành liền biến thành phụ cận đóng quân yêu binh trong mắt một tảng mỡ dày. Trước đây có cái thành chủ kia tại, lại thêm hộ thành đại trận, chúng nó mấy lần tiến đánh cuối cùng đều là không công mà lui. Trên thực tế Khang Viễn Thành bất quá là một tòa thành nhỏ mà thôi, giống đối với Hắc Sơn lão yêu chúng nó dạng này cái gì cũng không thiếu đại yêu thiên tiên kỳ mà nói, loại này thành chỉ căn bản liền cử binh tiến đánh ý nghĩa đều không có. Nhưng là đối với nó thực lực cùng thế lực không lớn lắm yêu binh doanh địa đến nói, nếu như có thể nuốt vào cái này một tòa thành, vô luận là trong thành tài nguyên, vẫn là tích lũy chiến công, đều đầy đủ chúng nó ăn nhiều năm, vận khí tốt một điểm, nâng cao một bước cũng không phải là không thể được. Mắt thấy hộ thành đại trận liền bị công phá, trong thành các đại thị tộc các tu sĩ cũng đều sa vào đến một mảnh kinh hoàng luống cuống bầu không khí bên trong. Nhanh, tiếp tục tăng thêm linh thạch ra. Các ngươi con mắt mù sao? Hộ thành đại trận cũng nhanh bị phá, chẳng lẽ không nhìn thấy? Trúc gia trưởng tử Trúc Thiên Nhai bắt lấy một cái muốn đi báo tin thủ thành binh sĩ, mặt lộ hoảng sợ hét lớn. Tên kia thủ thành binh sĩ cúi đầu, mặt lộ đắng chát, trong thành đã không có linh thạch. Ngươi đánh rắm, cái này sao có thể? Chúng ta mấy đại thị tộc rõ ràng đưa tới như vậy nhiều linh thạch, làm sao có thể dùng nhanh như vậy? Nói, có phải hay không các ngươi cái này bọn tạp chủng nuốt riêng? Trúc Thiên Nhai song mắt đỏ bừng, một cái tay bóp lấy binh sĩ cái cổ đem hắn một cái nhấc lên. Binh sĩ vỗ tay của hắn, sắc mặt từ đỏ thay đổi tím, mắt thấy cũng nhanh muốn bị bóp chết, đột nhiên một đạo phong nhận đánh tới chém về phía Trúc Thiên Nhai cổ tay. Trúc Thiên Nhai phát giác được nguy cơ, theo bản năng buông tay ra, nhưng phong nhận tốc độ cực nhanh, vẫn là đem cổ tay của hắn quẹt làm bị thương. Binh sĩ rơi xuống đất che lấy cái cổ ho kịch liệt, đột nhiên hắn cảm thấy một đạo bóng tối đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn ngẩng đầu một cái mặt lộ vẻ vui mừng, Lâu Ngũ tướng quân. Chương 318, yêu khí trùng thiên chương 318, yêu khí trùng thiên Lâu Ngũ. Ngươi dám đả thương ta? Trúc Thiên Nhai nhìn cổ tay bên trên vết thương, cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Trúc Thiên Nhai, trong thành các thị tộc bên trong, liền các ngươi trúc gia gia linh thạch ít nhất, ngươi làm sao có ý tứ tại chỗ này chó sủa? Lâu Ngũ lạnh mặt nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh không ít đi qua người đều hướng Trúc Thiên Nhai quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đánh rắm? Trúc Thiên Nhai mặt đỏ lên, ta trúc gia lại không phải là các ngươi Lâu gia như thế nhà giàu, 10 vạn linh thạch đã là chúng ta toàn bộ gia sản. A Lâu Ngũ cười khinh bỉ một tiếng, liền nói dối bản lĩnh đều như thế buộc về, trúc gia tuyển chọn loại người như ngươi làm tương lai gia chủ nhân tuyển, thật sự là mắt bị mù, có ngươi tại trúc gia lo gì bất bại a? Bất quá không quan trọng, đợi đến thành phá đi lúc, đại gia hạ chẳng đều như thế, cái này gia chủ ngươi cũng làm không được, các ngươi Lâu gia linh thạch liền giữ lại cho chính mình làm vật bồi tăng a. Nói xong hắn mang theo vừa vặn binh sĩ kia, cũng không quay đầu lại đi. Lưu lại Trúc Thiên Nhai một người sắc mặt trắng bệnh đứng ở nơi đó, một lát sau hắn gọi tới phó quan của mình, ngươi mau về nhà, để người trong nhà đem còn lại linh thạch toàn bộ đưa đến tiền tuyến đến. Nhanh. Mới đầu bọn họ trúc gia vốn là nghĩ đến, liền tính một trận đánh không lại, kém nhất cũng có thể đi ra ngoài, giữ lại điểm linh thạch, ngày sau tốt đồng sơn tái khởi. Có thể lý tưởng là đầy đặn, hiện thực nhưng là toàn xương. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này lại có hai cô yêu binh đồng thời hướng Khang Viễn Thành phát động tiến công, liền tiên giai đại yêu đều thêm một cái. Cái này là thật cho bọn họ đánh cái bội vàng không kịp chuẩn bị, liền chuyển rời đều còn chưa kịp, liền đã bị ngăn tại trong thành. Mặc dù hắn rất chán ghét Lâu Ngũ, thế nhưng cũng không đợi không thừa nhận, vừa vặn Lâu Ngũ cái kia một cái đích thật là đem hắn đánh thức. Bây giờ đến lúc này, đã là toàn thành đều đến nguy cấp tồn vong thời điểm, nếu là lúc này lại che giấu, vậy trong nhà chút đồ vật kia, liền thật chỉ có thể làm thành là vật bồi táng. Có thể tiêu xài tiền mới là tiền, người đã chết không xài được, đó chính là một đống tảng đá vụn. Vâng. Phó quan kia vừa chắp tay, tranh thủ thời gian vội vàng hướng trong nhà chạy. Lâu Ngũ mang theo binh sĩ đi tới trên tường thành, các thị tộc gia chủ lúc này cũng đều tụ tập nơi đây. Báo cáo chư vị gia chủ, cung cấp hộ thành đại trận linh thạch đã hao hết. Các thị tộc gia chủ bọn họ mỗi một người đều bình tĩnh cái mặt, bầu không khí tích tụ phảng phất có khả năng ngưng ra băng đến. Tất cả mọi người nhìn hướng đứng tại phía trước nhất vị lão nhân kia. Đường lão gia tử, linh thạch hao hết, đại trận chẳng mấy chốc sẽ bị phá, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trong thành Hạ gia gia chủ mở miệng hỏi. Vị lão nhân này chính là Đường Tiến gia gia, bây giờ Đường gia lão thái gia, hiện nay trong thành thực lực tối cường, một vị duy nhất bán bộ tiên giai cường giả, Đường Liệt. Lão gia tử thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, nếu không phải râu tóc bạc trắng, trên mặt lại không có gì rõ ràng nếp nhăn, thật giống như một vị bên trong trung niên nam tử mang lên râu, đầu nhuộm tóc đóng vai lần trước dạng. Đường lão gia tử yếu ớt nói, còn có thể làm sao, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là liều mạng chết cho thôi. Mọi người nghe vậy cười khổ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nói tới nói lui không phải là cái chết, cái kia không phải vậy đâu. Lão gia tử xoay người lại lạnh lùng nhìn Trúc gia gia chủ một cái, để các ngươi xuất lực lúc, mỗi một người đều tính toán, nhu trí, khôn ngoan, bây giờ đại nạn lâm đầu biết sợ, sớm làm cái gì đi. Trúc gia gia chủ cũng chừng 1000 tuổi, biết rõ lao gia tử là tại chỉ vào cái mũi nói hắn, trên mặt xanh một trận tím một trận, thế nhưng mà lại hắn còn không dám cãi lại. Mấy vị gia chủ cũng đều mặt lộ xấu hổ, hiển nhiên cũng đều là ban đầu không có ra đem hết toàn lực. Bất quá bọn họ so sánh nhớ tới Trúc gia khá tốt như vậy ném một cái ném. Tại nhìn đến thế cục rõ ràng không thích hợp thời điểm, liền lập tức phái người đi trong nhà đem tất cả có thể lấy ra tài nguyên đều lấy ra. Đương nhiên, cũng liền chỉ là tốt hơn như vậy ném một cái ném mà thôi. Nếu như bọn họ mọi người ban đầu đều mau đủ sức lực, làm tốt tử chiến đến cùng tính toán, không chừng lúc bắt đầu bọn họ còn có thể toàn lực phá vây, đem yêu binh kéo ra một đường vết rách lao ra. Nhưng bây giờ, đối phương hai tên tiên giai đại yêu tọa chấn, cho dù bọn họ đánh cược tất cả cũng đều đã chậm. Lâu Ngũ đem người tới phía sau, liền đi tới bên trái nhất một vị trong ngực ô kiếm, dựa vào ở trên tường nhắm mắt nghỉ ngơi lão nhân bên cạnh, ra ra. Phụ thân bên kia thất bại. Lão nhân buồn buồn hỏi. Lâu Ngũ sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, là. Ai Lâu Trường Hòa thở dài một hơi, hợp đạo chỗ nào là dễ dàng như vậy đột phá. Đều do lão phu, nếu không phải lão phu năm đó nhất thời ham muốn thanh nhàn, sớm đem vị trí gia chủ cho hắn, lấy tư chất của hắn, tại bên ngoài du lịch mấy năm, có lẽ cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng như vậy. Lâu Ngũ mím môi một cái, phụ thân đoán được ngài sẽ nói như vậy, gặp đến phía trước hắn để tôn nhi chuyển lời ngài, chống lên toàn cả gia tộc, đây cũng là lựa chọn của hắn, hắn không oán ngài, thế nhưng Lâu Trường Hòa mở hai mắt ra, thế nhưng đỉnh nhi sự tình hắn sẽ không tha thứ ta. Đúng không? Lâu Ngũ trầm thấp con mắt không nói gì. Lão phu tự chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lâu Trường Hòa vẫn đủ con mắt lộ ra một vẻ bi thương. Lúc trước nếu không phải hắn đề nghị để tôn nữ đi liên múa, muốn để nàng mượn cơ hội bái thành chủ sư phụ, đứa bé kia cũng sẽ không bị bắt đi. Trách ta, trách ta lão Lâu. Phía trước Đường Liệt đống nhiên kêu một tiếng, Lâu Trường Hòa nhấc mắt nhìn đi. Ngươi có ý nghĩ gì? Lão nhân đứng thẳng người, bi thương cảm xúc bị toàn bộ ép đến đáy lòng, còn có thể có ý kiến đến gì, ra cũng ra không được, từ trên a. Đường Liệt nhẹ gật đầu, ánh mắt lại quét mắt những người khác, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ta cũng không cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Ta lúc trước đã thông qua đưa tin ngọc phù hướng tiên tông bị kia lão tổ cầu viện, các ngươi nếu là liều mạng, chúng ta còn có một tia khả năng sống sót tính, nhưng các ngươi nếu vẫn làm những cái kia yếu ớt đầu ba nào sự tình, cái kia đại gia liền đều cùng nhau chờ chết đi. Nghe xong lời này, trước mắt mọi người sáng lên, bọn họ làm sao đem Đường ra vị kia lão tổ quên. Nếu là có vị kia đến rút rút, cho dù bọn họ đánh không lại phía ngoài yêu binh, cũng tất nhiên có khả năng phá vây đi ra. Mọi người động tác đều nhịp, đối với Đường Liệt chắc tay, chúng ta ổn thỏa kiệt lực. Bọn họ bên này mới vừa mở xong sẽ không bao lâu, liền nghe ầm ầm một tiếng. Toàn bộ hộ thành đại trận căn bản không đợi được trúc ra những cái kia vô liếng, liền triệt để bị công phá. Trên trời trong đó một cái tiên giai đại yêu một quyền đánh nát cửa thành, gầm nhẹ một tiếng, giết. Giống giống. Yêu binh bọn họ mỗi một người đều mang theo thí huyết thần sắc không kịp chờ đợi hướng vào trong thành. Bụt. Trên tường thành Đường Liệt rút ra bên hông bội đao, tử chiến. Tốt nồng yêu khí. Khang Viễn thành ngoài trăm dặm không gian chấn động, Đoạn Ngọc đám người dừng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn phía xa gần như ngưng tụ thành mây nồng đậm yêu khí không khỏi liễu lưới. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Lý Bằng Trình liếc nhìn Đoạn Ngọc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi đến cùng là chúa cứu thế thể chất, vẫn là cổ nạn thể chất. Nói ngươi là chúa cứu thế thể chất à, ngươi đi đến đâu đều là chuyện phiền toái một đống, nói ngươi là cổ nạn thể chất à, mỗi lần mà lại chạy đến thời điểm cũng đều vừa đúng, chính là trang ít hiện thánh tốt nhất thời khắc. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, trong lúc nhất thời không phản bắt được, bởi vì chuyện này xác thực rất tà dị. Hắn kinh ngạc nhìn hướng đối phương, ngươi còn nhìn cổ nạn. Ta không nhìn a, nhưng không đại biểu ta không lên mạng a. Lý Bằng Trình nói bay. Hắn là cái đồ cổ, nhưng cũng là cái hiểu được tiến bộ cùng thời đại đồ cổ. Lâu Thi Đình ba người mặc dù thị lực không bằng, không nhìn thấy nơi xa đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng cái kia nồng đậm yêu khí các nàng còn có thể cảm giác được. Lại thêm nghe đến hai người đối thoại, lập tức cũng lên. Đương nhiên gấp cũng liền giới hạn tại Lâu Thi Đình cùng Đường Thiến hai người mà thôi, hai người quỳ rạp trên đất, mời ân công, mời chư vị tiền bối mau cứu Khang Viễn Thành. Chúc Cần mặc dù không có quỳ cầu, thế nhưng lúc này trên mặt nàng biểu lộ cũng rất phức tạp. Mặc dù nàng thật rất chán ghét cái nhà kia, có thể là những người kia dù sao cũng là sinh nàng nuôi người nhà của nàng. Đến cái này sẽ, nàng vẫn là có như vậy một chút không đành lòng. Cuối cùng do dự một chút cũng quỳ rạp trên đất. Ai, ta đây là tạo cái gì người ta? Đoạn Ngọc ca đuổi vỗ chán đầu, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đều cho các ngươi đưa đến cái này, ta cũng không thể lại cho các ngươi đưa trở về. Đều đứng lên đi. Chương 319, ổn định chương 319, ổn định liệt hỏa quỷ sát. Bụt. Trên bầu trời Lâu Trường Hòa thân hình một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Cuối cùng phân hóa ra 30 năm đạo hư ảnh. Tính cả bản thể 36 thanh kiếm đồng thời chém ra hỏa diễm kiếm khí. Điều trùng tiểu kỹ. Đối diện đại yêu mỉm cười cười một tiếng. Đưa tay phải ra tiện tay vỗ một cái, tất cả kiếm khí tính cả cái kia 30 năm đạo hư ảnh cùng nhau bị đập diệt. Lâu Trường Hòa hai tay cầm kiếm toàn lực ngăn cản, nhưng cũng cuối cùng không có sức chống cự, trường kiếm trong tay vỡ nát, hai tay nháy mắt vỡ vụn, trường kiếm mảnh vỡ xuyên thấu thân thể của hắn, liên tiếp tuôn ra huyết vụ. Một kích miểu sát. Hắn tối cường một chiêu, thậm chí đều không thể bạch phá đối phương một chút da lông, trên thực tế tại tiên giai cường giả trước mặt, nếu như không phải hắn xuất thủ trước, hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có. Oeng. Lâu Trường Hòa từ trên trời rơi xuống, đem tường thành nện ra một lỗ hổng. Cuối cùng trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Phước Hoa ra ra. Lâu ra mấy cái đang cùng yêu tộc chém giết tố tử, nhìn thấy Lâu Trường Hòa thảm trạng, lập tức trong lòng hoảng hốt. Lâu Gia Nhị tiểu tử liền lần này công phu, liền bị một cái nguyên anh kỳ yêu tướng chui chỗ trống, một đao đem đầu của hắn bổ xuống. Máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, cái kia yêu tướng đem đầu của hắn bắt lại uống vào mấy ngụm máu, lại hưng phấn kêu mấy tiếng. Ngao, ngao, ngao. Xung quanh yêu binh thấy cảnh này tựa như là bị tăng thêm trạng thái đồng dạng, từng cái đang hoan hô bên trong thay đổi đến càng thêm dữ dội. Ngao, Nhị ca. A. Cách Lâu Nhị gần nhất Lâu Tứ hai mắt đỏ tươi chém giết xung quanh mấy cái yêu binh phía sau, liền như là phát điên, không quan tâm phóng tới yêu tướng. Cái kia yêu tướng thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, phiêu khích lung lay trong tay đầu, sau đó tiện tay ném đi, một đao chém thành hai đoạn. Cái này Lâu Tứ triệt để mất đi lý trí, mà liền tại hắn vọt tới yêu tướng trước mặt thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên toát ra một cái trường mâu, đầu mâu không trở ngại chút nào, nháy mắt xuyên thấu cổ của hắn. Hắn thần sắc trì trệ, trong miệng điên cuồng tuôn ra máu tươi. Theo đao quang lóe lên, tầm mắt của hắn nghiêng trời lệch đất, cuối cùng đầu của hắn đện rơi xuống mặt đất, trơ mắt nhìn hai cái yêu tướng đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Trên trời đại yêu thấy cảnh này, suy cười một tiếng, gà đất chó sành. Không có thành chủ, không có hộ thành đại trận, trong tòa thành này căn bản là không ai có thể ngăn lại chúng nó. Nhiều nhất lại có thời gian một nén hương, chúng nó liền có thể triệt để công hãm tòa thành này. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Phía dưới hai cái yêu tướng giết Lâu Tứ về sau, một cái xách theo trường mâu, một cái xách theo đao đi tới liền chỉ còn lại một hơi Lâu Trường Hòa bên cạnh. Không nghĩ tới chúng ta có một ngày cũng có thể giết chết hợp đạo kỳ tu sĩ. Xách theo trường mâu yêu tướng thâm trầm cười nói. Đúng vậy a, còn chưa từng có thưởng thức qua hợp đạo kỳ tu sĩ huyết đủ. Chỉ cần ăn hắn, có lẽ ngươi ta có thể trực tiếp đột phá cấp 7 phản huyết cảnh, đối đánh dấu hóa thần. Xách đao yêu tướng nhìn xem Lâu Trường Hòa nhịn không được liếm môi một cái, trong mắt để lộ ra vô tận tham lam cùng thí huyết. Lâu Trường Hòa tại hai yêu trong lúc nói chuyện với nhau, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Người tại sắp chết đi thời điểm, tổng là có thể nhìn thấy cùng hồi tưởng lại rất nhiều đã từng hình ảnh. Tại giờ khắc này, cuộc đời của hắn tựa như là ảnh lưu niệm phù đồng dạng ở trước mặt của hắn không ngừng hiện lên. Trong đó đại bộ phận đều có nhà bọn họ nhỏ Đình Nhi cái bóng. Đình Nhi, là gia gia có lỗi với ngươi, gia gia cái này liền tới tìm ngươi gia gia. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi, Lâu Trường Hòa hơi sững sờ, chợt cười. Là nhỏ Đình Nhi tới đón gia gia sao? Nhưng ngay sau đó, một tấm mặt mũi quen thuộc liền đập vào tầm mắt, Lâu Thi Đình đầy nước mắt quỳ sấp tại Lâu Trường Hòa bên cạnh la lên, gia gia. Gia gia ngài không có sao chứ? Ngài không muốn dọa nhỏ Đình Nhi nóng bỏng nước mắt nhỏ xuống đi. Lâu Trường Hòa mặt mo khẽ run lên, cảm giác được nước mắt kia xúc cảm, còn có nhiệt độ kia, thần trí của hắn dần dần khôi phục. Nhỏ Đình Nhi, nhỏ Đình Nhi thật là người sao? Phút chốc một đạo lam quang đột nhiên tránh, làm ánh mắt khôi phục thời điểm, hắn cảm giác cả người hình như đều nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí liền đau đớn đều đã không tồn tại. Hắn nghĩ thầm đây chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn thừa dịp sau cùng thời gian thật tốt lại nhìn một chút hắn cháu gái ngoan, kết quả hai tay vô ý thức chống đỡ đứng người dậy phía sau, hắn bỗng nhiên phát giác không đối. Hắn liếc nhìn vừa vặn đều đã nổ thành vết máu, nhưng lúc này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu hai tay. Lại nhìn xem xung quanh, tất cả yêu binh, yêu tướng đều đã không thấy, chỉ có cái kia từng bãi dễ thấy màu trắng cho bụi, theo gió tung bay. Ra ra, đang kêu gọi âm thanh bên trong, hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy mấy cái tôn nhi hướng hắn chạy vội tới, trong đó vậy mà còn có Lâu Tiểu Nhị cùng Lâu Tiểu Tứ. Hắn nhớ tới vừa vặn hai cái này không phải đã. Trong chớp nhoáng này cả người hắn đều bối rối, chẳng lẽ vừa vặn phát sinh tất cả đều chỉ là một giấc mộng? Vẫn là nói, hắn hiện tại ngay tại một giấc mộng bên trong. Cái này, đây rốt cuộc là Lâu Thi Đình đem hắn ôm lấy khóc giống lên, ra ra, ngài hù chết nhỏ Đình Nhi Đình Nhi. Ngươi trở về lúc nào? Nhị ca, Lão Tứ, các ngươi vừa vặn không phải đã. Lâu Đại, Lâu Tam, Lâu Ngũ chạy tới lúc bọn họ nhìn thấy Lâu Thi Đình, còn có mặt khác hai cái minh đệ tựa như là thấy quỷ. Tiểu tôn nữ động tác, còn có các cháu lời nói để Lâu Trường Hòa nháy mắt kịp phản ứng, đây không phải làm động. Vừa vặn không phải làm động. Hiện tại cũng không phải động. Nhỏ Đình Nhi, mới vừa cương đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi là thế nào từ Hắc Sơn lão yêu nơi đó trốn ra được? Lâu Trường Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâu Thi Đình sau lưng, gấp giọng hỏi. Là ân công bọn họ ân công. Theo đoạn ngọc bọn họ đến, chiến tranh gần như nháy mắt liền bị lắng lại. Hai cái tiên giai đại yêu thảm tao Lý Bằng Trình cùng Lê Lộc biểu sát. Hai người vẫn còn so sánh thi đấu người nào giết đến nhanh, kết quả không thể nghi ngờ đương nhiên là có không gian chi lực Lý Bằng Trình nhanh. Lê Lộc thảm thua một bình rượu. Mà đoạn ngọc cùng Kim Linh dĩ nhiên chính là giải quyết mặt khác tiểu lâu la. Không phải Kim Linh không thể đánh, thực sự là đại yêu chỉ có hai cái không đủ phân. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm. Hắn không uống rượu. 5 phút không đến, tất cả tham chiến yêu binh toàn bộ tiêu diệt, không có một cái chạy đi. Trên thực tế có đoạn ngọc tại, chúng nó chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trúc Long lĩnh vực vừa mở, tất cả mọi người không thể nào che giấu. Tất cả tính toán chạy trốn, không quan tâm độn địa vẫn là ở thân, tất cả đều bị hắn từng đạo kiếm khí cho chọc diệt. Xử lý xong yêu tộc, một phát quần thể hồi tố, gần như tất cả chết trận, hoặc là người bị thương liền đều toàn bộ khôi phục lại. Tình cảnh này quả thực có thể nói thân tích. Lê Lộc cảm thán một tiếng, nếu như năm đó phạt thiên chi chiến chúng ta có thể có người, cái kia có lẽ lại sẽ là một phen khác tình cảnh a. Lý Bằng Trình ở một bên cũng a đập đi trở lưỡi, năm đó nếu là có hắn, cũng liền không cần đánh trên trăm năm, sợ rằng không có mấy năm toàn bộ tiên giới liền bị hắn soàn soạt xong. Cho tới nay hắn đều có loại dự cảm, nếu như ngày nào Đoạn Ngọc thật bắt đầu không quan tâm, không từ thủ đoạn chơi sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới đều lại bởi vì hắn mà run rẩy. Chương 320, đây thật là gia gia ta. Chương 320, đây thật là gia gia ta. Thắng. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Trong thành thủ thành quân, còn có các thị tộc tử đệ, nhìn xem yêu binh hóa thành cho, tan thành mây khói tan thành mây khói. Phía trước một giây yêu binh còn ở trong thành tàn phá bừa bãi tùy tiện, một giây sau liền lại cũng không nhìn thấy một cái yêu binh cái bóng. Đồng thời theo một đạo tia sáng kỳ dị ở trên bầu trời nở rộ, những binh lính kia, thị tộc đám tử đệ đều kinh ngạc phát hiện nguyên bản chết trận chiến hữu vậy mà lại như kỳ tích sống lại. Một lát yên tĩnh phía sau, trong thành bộ phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, mọi người ôm nhau mà khóc, mà tại nhà nghe tiếng các cư dân cũng đều xuyên thấu qua đóng cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ quan sát đến bên ngoài. Làm bọn họ nhìn thấy thủ thành các chiến sĩ đều tại khoa tay múa chân reo hò lúc, dần dần có lá gan lớn đẩy cửa phòng ra đi ra, nhìn xem sạch sẽ, không có một cái yêu ảnh khu phố, các cư dân dần dần vui đến phát khóc, vì chính mình có thể sống sót mà chạy xuống bao hàm vui sướng nước mắt. Trong thành người không hề biết vừa vặn phát sinh cái gì, lại đến cùng là ai cứu bọn họ, thế nhưng trên tường thành, còn có ngoài thành người lại thấy rất rõ ràng. Lúc này đường liệt còn có trên tường thành, ngoài thành, từng cái thị tộc người đều đội vã chạy ra bên ngoài, nhìn xem đứng im lặng ngồi lâu đứng ở giữa không trung cái kia mấy thân ảnh. Làm đường liệt nhìn thấy cùng không có chuyện gì nhân nhất dạng lâu trưởng hòa cũng không có ngoài ý muốn. Chính hắn vừa vặn cũng bị xé nửa người, hiện tại không phải cũng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở chỗ này. Chỉ là hắn nhìn thấy lâu trưởng hòa bên người lâu thi đình lúc lại ngẩn người, thi đình. Ngươi là làm sao trở về? Vậy chúng ta nhà đường thiến đâu? Lâu thi đình có chút ngoài ý muốn, cho tới nay nghe thiến thiến nói, gia gia của nàng thái độ đối với nàng đều mười phần lạnh lùng, không giống người đối diện bên trong mấy cái kia ca ca, thế cho nên nàng vẫn cho rằng đường lao gia tử cùng trúc cần nhà tình hình đồng dạng, đều là trọng nam kinh nữ. Thế nhưng hiện tại tình huống như vậy, hình như cùng với các nàng trong tưởng tượng có chút sai lệch. Nếu là thật sự lạnh lùng, thật không quan tâm, sẽ tại nhìn đến nàng ngay lập tức liền hỏi thăm đường thiến tình huống sao. Trên thực tế đường thiến một mực đối đường liệt có hiểu lầm. Đường liệt từ trước đến nay đều không phải trọng nam kinh nữ, ngược lại hắn thương yêu nhất ngược lại là chính là đường thiến cháu gái này. Lão gia tử chỉ là không nhớ nhà bên trong những cái kia bực mình sự tình ảnh hưởng đến nàng, lại thêm lão gia tử dáng dấp thoạt nhìn muốn là nghiêm túc, nghiêm khắc, cho nên bình thường thoạt nhìn mới sẽ cảm thấy lạnh lãnh đạm. Đường Thiến không biết là, chính là vị này nàng vẫn cảm thấy lạnh lùng ra ra, tại nàng bị bắt đi ngày đó, chính mình một người ngồi tại trước bàn phát một đêm lốc. Đường Thiến nàng sẽ không đã gặp lâu thi đình chậm chạp không nói lời nào, Đường Liệt cho rằng Đường Thiến sẽ ra ngoài ý muốn, chỉnh cá nhân trên người đều tỏa ra nồng đậm bi thương. A không không không, ngài yên tâm, Thiến Thiến cũng không có việc gì. Lâu thi đình lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay giải thích. Chúng ta đều bị ân công cứu lại, nàng lời còn chưa nói hết, Lý Bằng Trình liền đã đi ngoài trăm dặm trên đỉnh núi đem Đường Thiến cùng Trúc Cần mang đi qua. Lúc trước không có dẫn các nàng là vì Đoạn Ngọc cảm thấy phiền phức, mà còn chính các nàng cũng không yêu cầu. Mà sở dĩ mang lên lâu thi đỉnh, tự nhiên là bởi vì nàng mãnh liệt khẩn cầu. Ra ra. Đường Thiến đi đến Đường Liệt trước mặt, nhìn xem hắn không có việc gì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cúi đầu, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Đường Liệt quan sát tỉ mỉ tôn nữ, thấy nàng không việc gì cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, run rẩy tay già đợi chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương đầu. Không có việc gì liền tốt, Đường Thiến thân thể cứng đờ, ngẩng đầu đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Đường Liệt. Đây là gia gia của nàng, sẽ không bị đánh cháo đi. Nàng chỗ có ý tưởng liền kém dùng bút viết lên mặt, lao ra tử xem xét lập tức giả mặt tối sầm, gia gia quan tâm tôn nữ thiên kinh địa nghĩa. Hừ, nói xong hầm hừ liền đi. Đường Thiến mở người, chỉ vào lao ra tử hỏi Lâu Thi Đình, đây thật là gia gia ta. Lâu Thi Đình che miệng cười trộm, Lâu Trường Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, đi nhanh lên đi, đừng để mấy vị kia chờ lâu. Vừa vặn hắn đã theo Lâu Thi Đình nơi đó biết được tại Hắc Sơn lĩnh phát sinh sự tình, mấy vị này nhưng đợi chậm không được. Ai, đây không phải là Trúc Cần cái kia nha đầu chết thì sao? Bên kia Trúc gia người nhìn đứng ở Đoạn Ngọc phía sau bọn họ Trúc Cần đều sửng sốt. Cái này nha đầu chết tiệt mệnh thật lớn, cái này cũng chưa chết. Trúc Thiên Nhai cười khẽ một tiếng. Chỉ là tiếng cười kia đồng thời không phải là bởi vì nhìn thấy muội muội của mình còn sống mà cảm thấy cao hứng, chỉ là vì Trúc Cần may mắn mà cảm thấy thú vị mà thôi. Ba. Ai ngờ hắn mới vừa nói xong, trên mặt liền chịu một bàn tay. Một tát này cho hắn đánh có chút bối rối, hắn sửng sốt một hồi lâu mới ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem phụ thân. Cha, ngài đánh ta làm cái gì? Ngươi cho lão tử ngậm miệng lại. Cha của hắn Trúc Cao Trác trầm mặt lạnh giọng nói. Vì cái gì? Ta thực sự nói thật ta ba. Lại một cái tát, Trúc Cao Trác chỉ vào cái mũi của hắn, tức giận nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng liền đặt xuống câu tiếp theo. Ta làm sao sinh ra ngươi như thế thằng ngu? Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trúc Thiên Ngai còn kinh ngạc đứng tại chỗ, đến cuối cùng cũng không biết chính mình vì cái gì ăn đòn. Đoạn Ngọc ánh mắt từ Trúc gia thân thể bên trên rời đi. Từ lâu thi đỉnh trong trí nhớ hắn đã biết Trúc Cần gặp phải, cũng biết tiểu cô nương này vì cái gì chết sống đều muốn dựa vào hắn, mà không muốn về nhà. Hắn vẫn cứ nhớ tới kiếp trước lên đại học thời điểm cùng hệ có người sư tỷ chính là giống nhau tình hình. Người sư tỷ kia điều kiện gia đình không quá tốt, phụ mẫu tư tưởng cũ kỹ, trong nhà lại còn có cái đệ đệ, sau đó chính là phụ mẫu đối đệ đệ ngoan ngoan phục tùng, tất cả đồ tốt đều cho hắn, mà cái kia sư tỷ tại trong nhà tựa như là cái người ngoài, giống như là cái bảo mẫu đồng dạng. Về sau đệ đệ muốn đi học, phụ mẫu cho hắn tìm thành phố tốt nhất trường tư, thiếu học phí, trong nhà liền để nàng không muốn đọc sách. Sớm một chút xuất giá, nhiều muốn điểm lễ hỏi tiền, cung cấp đệ đệ đến trường. Thật giống như ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là chỉ là như vậy mà thôi. Sư tỷ không muốn, liền cùng trong nhà ồn ào sập, về sau vẫn ở trong trường học, từ lên cấp 3, lại đến lên đại học, tất cả học phí, phí ăn ở dùng đều là chính nàng học đồng, còn có làm công kiếm, trong nhà không cho qua một phân tiền. Về sau tại đại học bên trong làm việc ngoài giờ, chính mình làm điểm buôn bán nhỏ, kiếm không ít, phụ mẫu nàng không biết từ chỗ nào nghe tiếng liền chạy tới trường học bên trong đến tìm nàng cần tiền, lúc ấy chuyện này nguyên náo toàn trường đều biết. Mà những chuyện này cũng đều là Đoạn Ngọc từ một cái đánh nhau thích dùng hầu tử thâu đào người nơi đó nghe được. Lại lần nữa nhìn thấy trường hợp này, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút cảm khái. So sánh cùng nhau mà nói, nhà bọn họ, vô luận là lão mụ bên kia, vẫn là lao ba bên kia đều không có dạng này phá sự, các thân thích ở chung đều mười phần hài hòa. Chương 321, nhân tính quyết trạch, nhân sinh lựa chọn. Chương 321, nhân tính quyết trạch, nhân sinh lựa chọn. Lão Hủ Khang Viễn Thành thay thành chủ đường liệt, mang theo Khang Viễn Thành thị tộc bái kiến đạo hữu, chư vị tiền bối. Cảm tạ chư vị thời khắc mấu chốt làm cứu trợ, cứu Khang Viễn Thành tại nguy nan bên trong, ân cứu mạng, cảm kích khôn cùng. Ân cứu mạng, cảm kích khôn cùng. Phía sau hắn thị tộc tử đệ, còn có thành chủ phủ binh sĩ các tướng lĩnh đều là chắp tay làm cúi thấp. Đạo hữu, người đang gọi người nào? Lý Bằng Trình bỗng nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống đường liệt. Đường liệt nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn chút xuống, hai chân uốn cong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý Bằng Trình thần sắc lạnh nhạt, xưng ta chủ là bạn, ngươi cũng xứng. Vừa vặn nếu không phải ta chủ cứu giúp, các ngươi đám người này còn có thể thản nhiên đứng ở chỗ này. Đoàn Ngọc đứng ở phía sau khỏe miệng dương lên, đây là muốn hát đôi tiết tấu a. Hắn cũng không để ý xưng hô loại này đồ vật, Lý Bằng Trình là biết rõ. Cho nên làm Lý Bằng Trình đột nhiên mở miệng cường điệu chuyện này, thời điểm hắn liền lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Lý Bằng Trình là muốn toàn thành người đều ghi nhớ hắn Đoạn Ngọc tốt, ghi nhớ bọn họ bây giờ còn có thể sống, toàn bộ là vì hắn Đoạn Ngọc. Mà mục đích làm như vậy đương nhiên là vì về sau tại tiên giới phát triển đặt nền móng. Muốn triệt để đánh thắng cùng yêu tộc một trận, chỉ dựa vào làm tinh nhân tộc là xa xa không đủ, nếu không tiếp trước cũng sẽ không đem trận đánh thành cái kia đức hạnh. Thế nhưng Lý Bằng Trình nhưng biết rõ cùng quân phương cùng quan phương hợp tác bị quản chế đến cùng lớn bao nhiêu, hiện tại vẫn chỉ là Hoa Quốc một phương còn dễ nói, chờ sau này theo càng ngày càng nhiều quốc gia tham dự vào, đến lúc đó liền sẽ có một đống lớn vấn đề hiện ra đến. Mỗi quốc gia trên mặt nổi đánh lấy vì toàn bộ Lam Tinh mà phấn đấu cơ hiệu, trên thực tế sau lưng minh tranh ám đấu, tiểu động tác một mực không ngừng. Trường hợp này ở kiếp trước trong liên minh đã nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, đây cũng là hiện tượng bình thường, chỉ cần là nơi có người đều sẽ tồn tại loại này vấn đề, bởi vì làm người dục vọng là vĩnh viễn không cách nào được đến thỏa mãn. Lấy Đoạn Ngọc cái kia trong mắt dung không được hạt cát tính cách, sau này tất nhiên sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Cho nên Lý Bằng Trình tính toán giúp hắn chế tạo thành viên tổ chức của mình. Dạng này dù cho về sau gặp đến bất kỳ xung kích, vô luận tại khi nào, ở nơi nào, cũng có thể làm cho hắn có một con đường lùi. Đương nhiên cái này cũng không chỉ là hắn ý tứ, càng nhiều kỳ thật vẫn là Đoạn Kiệt ý tứ. Đoạn Ngọc chỉ đoán chúng mở đầu, lại không có đoán đúng toàn bộ. Bất quá vô luận như thế nào, vô luận Lý Bằng Trình rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đối phương hiện tại làm ra là vì hắn, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Hắn Đoạn Ngọc không lại bởi vì người ngoài mà mở ra huynh đệ mình đại. Một màn này cho xung quanh tất cả mọi người nhìn ốc. Đây là muốn ồn ào loại nào a? Ra ra. Đường Tiến nhìn xem nhà mình lao ra tử bị ép tới gặp cả người đến, nàng ngẩng đầu đội vàng giải thích, tiền bối, ra ra ta không phải cố ý. Ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Lý Bằng Trình mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, không nói gì. Tấn công Đường Tiến lại nhìn về phía Đoạn Ngọc, mà cái sau lại ngáp một cái, giả vờ như không nghe được gì. Nàng cắn cắn môi, làm bộ liền muốn xông ra đi, nhưng lại bị một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay. Lâu Gia Gia nàng không hiểu quay đầu nhìn hướng Lâu Trường Hòa. Lâu Trường Hòa lắc đầu, Gia Gia ngươi không có việc gì. Từ tôn nữ nơi đó hắn đối mấy người này đã có bước đầu hiểu rõ, từ bọn họ đủ loại hành động bên trong có khả năng nhìn ra, mấy người kia mặc dù làm việc quái đản, bá đạo, thế nhưng không đến mức bởi vì làm một cái xương hô liền ra tay đánh nhau. Bằng không mà nói cũng sẽ không nhiều lần cứu hắn tôn nữ các nàng. Có thể là lúc này Lâu Thi Đình cũng bắt lấy Đường Thiến tay, Thiến Thiến, tin tưởng ân công bọn họ Đường Thiến trong lòng vẫn là có chút sốt ruột, nhưng lại nhìn xuống Lao Gia xúc động. Trên thực tế sự tình phát sinh đột nhiên, liền Đường Liệt đều có chút bối rối. Mới đầu đáy lòng của hắn trầm xuống, tưởng rằng vừa ra ổ sói, lại vào miệng hổ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì đối phương trừ để hắn quỳ trên mặt đất bên ngoài, có vẻ như cũng không có thả ra mặt khác gác ý. Rất nhanh hắn liền cùng Lâu Trường Hòa đồng dạng, liên tưởng đến ba tiểu cô nương. Nếu như những người này thật sự là lão hổ như thế nào lại quản cái này ba tiểu cô nương? Hơn nữa còn giúp bọn hắn tiêu diệt yêu quân. Như đồ gì? Cầu phía sau bọn họ tòa thành này sao? Không phải hắn Đường Liệt tự coi nhẹ mình, mà là tòa thành này tình huống như thế nào hắn là tại hiểu rất rõ. Xung quanh cũng không có cái gì hy hữu tài nguyên loại hình. Trước khi đại chiến liền không giàu có, nếu không cho tới nay cũng sẽ không cũng chỉ có một cái tiên giai cường giả tòa chấn. Sau đại chiến, các nhà vốn liếng đều móc không sai biệt lắm, liền mấy vị này thực lực, muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì. Hắn cũng coi là người giả thành tinh, rất nhanh liền có một chút suy đoán. Tòa thành này có lẽ là thứ yếu, đối phương thật chính là muốn, là bọn họ thái độ. Suy nghĩ minh bạch những này, hắn ra vẻ ho khan hai tiếng, thân thể không xuống quỳ rạp dưới đất. Là lão hủ cản rỡ. Khang Viễn Thành Đường Liệt, bái tạ ân công. Từ nay về sau, phàm ân công lời nói, Đường ra trên dưới không có chỗ không đáp. Lâu Trường Hòa trầm mặt một chút, lôi kéo Lâu Thi Đỉnh cùng Đường Tiến cũng đồng dạng túi đầu bái phục. Lâu Trường Hòa bái tạ ân công cứu giúp, đồng thời cũng cảm tạ ân công cứu trong nhà văn bối. Kể từ hôm nay, ta Lâu ra cũng chỉ ân công như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bây giờ Khang Viễn Thành bên trong cường đại nhất hai cái gia tộc đều tỏ thái độ, những người khác nhìn nhau một cái, có ít người trong lòng mặc dù không muốn, thế nhưng chiều hướng phát triển, lại thêm suy nghĩ một chút trước đây thành chủ tại lúc tình cảnh, tựa hồ cũng không khác biệt. Cuối cùng không có cách nào cũng đều nhộn nhịp bái phục. Trong đám người Trúc Thiên Nhai tâm không cam tình không nguyện theo lão cha cùng một chỗ quỳ xuống. Ngươi tựa hồ có chút không phục a. Trúc Tiên Ngai bị tình lình âm thanh giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Lý Bằng Trình không biết vào lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn.
"Không, ta tiền bối."
Khuyển Tử tuyệt không ý này. Trúc Cao Trác xoay người lại, muốn vì Trúc Thiên Ngai giải thích. Mặc dù đối hắn đối Trúc Thiên Ngai đã rất thất vọng, cảm giác phải tự mình đứa nhi tử này chính là cái thành sự không có bại sự có thừa quỷ mục. Nhưng cho dù lại quỷ mục, đó cũng là hắn Trúc Cao Trác thân sinh nhi tử a. Người nào đang nói chuyện? Lý Bằng Trình có chút nghiêng hay.
"Két
a." Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, ở xung quanh người ánh mắt hoảng sợ bên dưới, Trúc Cao Trác bị một cỗ lực lượng vô hình vô căn cứ xét lên, gấp tiếp theo liền thấy tứ chi của hắn toàn bộ vặn mẹo, giống như là vặn tê dại đồng dạng, đứt thành từng khúc.
"Cha."
Trúc Thiên Ngai còn tại ngây người, ngược lại là trên trời Trúc Cần Trước không nhìn nổi. Đoạn Ngọc quay người nắm lấy bờ vai của nàng, đem nàng lôi đến trước người mình, đứng tại không gian bình chướng bên trên, hắn nhẹ nhàng ôm đối phương, mặc cho đối phương làm sao dãy rủa cũng vô pháp tránh ra, cái cầm đắp lên trên vai của nàng, tại nàng bên thai nhẹ nói, "Ngươi không phải rất hận bọn hắn sao? Nghĩ nghĩ bọn hắn phía trước là thế nào đối ngươi? Dạng này người cũng đáng được ngươi vì bọn họ gấp gáp, khó chịu.
Đúng, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ở bên cạnh ta sao? Ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một cái làm ra lựa chọn cơ hội. Một, lưu tại bên cạnh ta, ta giúp ngươi giết sạch đám này đã từng khi dễ qua ngươi người. Hai, lựa chọn bọn họ, trở lại cái kia để ngươi thương tâm khó chịu, để ngươi thốt thít địa phương, từ đây nhận mệnh. Ngươi có 5 hơi thời gian làm lựa chọn, 5 hơi phía sau ngươi nếu không tuyển chọn, ta đồng dạng sẽ giết bọn hắn." Hắn nhẹ nhàng hít hà, mới phát hiện, trên người ngươi thật là thơm à, ta có chút thích mùi thơm này đâu.
Chậc chậc, đột nhiên nghĩ thay đổi chủ ý, không muốn để cho ngươi lựa chọn làm sao bây giờ. Lúc này bên cạnh Lê Lộc đống nhiên mở miệng, "Bé con, nói tốt 5 hơi, làm người không thể nói không giữ lời."
Đoàn Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, móc méo miệng, "Tốt nha, vậy thì chờ rồi." Nhưng bên kia nói xong, bên này ngay sau đó lại tại Trúc Cần bên thai nói, "Vậy ngươi nhanh một chút à, đừng để ta chờ quá lâu."
Nam. Bên cạnh Kim Linh tiểu hòa thượng bây giờ nhìn không nổi nữa, quay đầu đi, hai tay chắp lại niệm tụng Phật hiệu. Trúc Cần ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Nhìn xem tứ chi vặn bẹo tiếng kêu rên liên hồi phụ thần, lại nhìn về phía mặt khác mặt lộ sợ hãi tộc nhân. Trong chấp nhóm này, bọn họ sinh tử toàn bộ đều tại nàng một ý niệm. Là lựa chọn không có chút nào tình ý người thần, vẫn là lựa chọn cứu qua chính mình mấy lần ân nhân. Đây là nhân tính quyết trạch, cũng là nhân sinh lựa chọn. Chương 322, cái này mây, quá chướng mắt. Chương 322, cái này mây, quá chướng mắt. 4. Đếm ngược âm thanh giống như là quỷ sai đòi mạng nói nhỏ. Chỉ bất quá thúc dục không phải bệnh của nàng, mà là những cái kia cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ đồng tộc người mệnh. Ta không biết
nàng đưa tay che lại hai lỗ tai, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt lưu lạc, nàng liều mạng lắc đầu, "Ta không chọn. Đừng để ta tuyển chọn 3.
Không muốn đếm, cầu ngươi không muốn đếm.
2.
Ta hận bọn hắn, ta thật tốt hận bọn hắn, ta hận phụ thân, ta hận Trúc Thiên Ngai. Rõ ràng là người một nhà, bọn họ vì cái gì luôn là ức hiếp ta?
Ta không muốn trở về, ta thật không muốn trở về." 1.
Đoạn Ngọc thần sắc lãnh đạm, "Tất nhiên ngươi không cách nào làm ra lựa chọn, vậy ta liền giúp ngươi chọn tốt, lao lý không muốn." Trúc Cần đột nhiên hô to một tiếng, sau đó cả người đều sủi lơ quỳ tại không gian bình chướng bên trên. Nàng bụng mặt nước mắt từ giữa ngón tay không ngừng mà nhỏ xuống, không muốn giết bọn hắn. Đoạn Ngọc nhìn nàng một cái, "Ngươi xác định, ngươi tình nguyện trở lại cái kia trong hầm băng mà từ bỏ ta?"
Trúc Cần nước nở, "Ta hận bọn hắn, có thể là
bọn họ trung quy là thân nhân của ta." A Đoạn Ngọc nhìn hướng phía dưới Lý Bằng Trình, truyền âm nói một câu. Lý Bằng Trình ánh mắt khẽ nhúc đích, xoay người lại nhìn hướng Trúc Cao Trác, nhìn thấy ngươi như vậy yêu thương nhi tử của ngươi, ta thâm thụ cảm xúc. "Vậy không bằng chúng ta đến chơi cái trò chơi à, cái này trò chơi gọi là nhỏ quần đông cùng tiểu áo đông." Trúc Cao Trác thống khổ mặt mũi giữ tợn bên trên nhiều một tia mờ mịt.
"Cái gì quần đông? Cái gì tiểu áo đông?
A, nhìn ta trí nhớ này, các ngươi nơi này không có loại này thuyết pháp." Lý Bằng Trình vỗ chán một cái, sau đó đối mọi người giải thích nói, "Tại chúng ta nơi đó, nhỏ quần đông thay mặt chỉ nhi tử, mà tiểu áo đông thay mặt chỉ nữ nhi." Hắn nhìn xem Trúc Cao Trác, "Hiện tại, cần ngươi từ nhỏ quần đông cùng tiểu áo đông ở giữa lựa chọn một cái, ngươi chọn cái nào, một cái khác liền nhất định phải là vừa vặn vô lễ mà đánh đổi mạng sống." Thuận tiện nhắc nhở một câu, "Nữ nhi của ngươi vừa vặn có thể là tại chính mình cùng giữa các ngươi, lựa chọn để các ngươi sống, có thể có dạng này nữ nhi, ta đều ghen tị ngươi." Hắn mở ra hai tay, nói cho ta ngươi lựa chọn, là một đầu phế quần đông, vẫn là một kiện sạch sẽ tiểu áo đông. 5 hơi thời gian tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, ngươi nếu không tuyển chọn, nhi tử của ngươi, nữ nhi, còn có ngươi tất cả tộc người đều phải chết.
Nam.
Phụ thân ngươi không thể không quản hải nhi a.
Ta là ngài con độc nhất a.
Trúc Thiên Ngai kêu rên một tiếng, muốn chạy đi Trúc Cao Trác trước mặt, nhưng lại bị Lý Bằng Trình nhất niệm đánh bay, rơi xuống mặt đất nôn tốt mấy ngụm máu. Lý Bằng Trình âm thanh đồng dạng truyền đến Trúc Cần trong lỗ tai. Lúc này Trúc Tiên Ngai cùng Trúc Cần ánh mắt hai người đều thả tới Trúc Cao Trác trên thân. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn.
4.
Gia chủ, ngươi lựa chọn nhanh một chút a.
Ô, gia chủ van xin ngài, nhanh tuyển chọn a, ta không muốn chết. Trúc gia đồng tộc người tất cả mọi người tại thúc giục Trúc Cao Trác làm ra lựa chọn.
Bọn họ khóc lóc, hô hào, giận dữ mắng mỏ, cầu khẩn. Trúc Cao Trác liếc nhìn trên trời nữ nhi, lại liếc nhìn cách đó không xa đối với hắn dập đầu đổ bỏ đi nhi tử, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.
Ta tuyển chọn.
Nhi tử.
Nhi tử.
Nhi tử.
Nhi tử.
Phơ qua. Hai chữ này giống như một kích trọng truy đem Trúc Cần trong lòng sau cùng một tia ảo tưởng tạp thoái, một ngụm máu khí nghịch tuân ra mà bên trên từ trong miệng nàng phun ra.
Ha ha.
Ha ha ha. Ha ha ha, một trận tiếng cười khẽ từ trong miệng nàng phát ra, tiếng cười dần dần biến lớn, dần dần điên cuồng. Thiên địa tựa hồ cũng cảm ứng được trong lòng nàng bị thương, từng mảnh ngân bạch đông tuyết phiêu linh mà rơi, rơi vào trên da là hơi lạnh, nhưng lại cũng không kịp nàng tâm lạnh bạc phần. Liền xem như vậy, ngươi cũng không chịu lựa chọn ta. Ha ha ha, cần phía dưới lâu thi đỉnh cùng Đường Thiến nhìn xem gần như điên Trúc Cần, viên mắt cũng không nhịn được lật đỏ. Tiếng cười dần dần giảm nhỏ, dần dần lắng lại. Trúc Cần ngửa đầu nhìn xem đông tuyết phiêu linh, còn có cái kia mảnh cùng nàng lúc này nội tâm đồng dạng bầu trời xám xịt. Ta mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự vụt. Một thanh lợi kiếm chống rông xuất hiện, một giây sau tại băng thiên tuyết địa bên trong tách ra một đóa yêu diễm hoa tử vi. Cần cần. Nước mắt từ Đường Thiến cùng lâu thi đỉnh trong hốc mắt cũng không còn cách nào ngăn chặn. Mũi kiếm từ Trúc Cần trắng nõn nơi cổ họng trực tiếp xuyên qua, huyết châu nhỏ xuống tại đoạn ngọc bên chân. Sinh mệnh khí tức thần tốc điêu linh, Trúc Cần trong mắt tia sáng chính tại nhanh chóng tàn đi, đoạn ngọc lạnh nhạt nhìn xem tất cả. Mãi đến Trúc Cần trên thân sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, cặp mắt kia lại không cái gì tia sáng lúc, một đạo màu xanh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem cái kia trong mắt tia sáng lần thứ hai điểm sáng. Trường kiếm rơi xuống đoạn ngọc trong tay, thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, cuối cùng theo hắn nhẹ nhàng ném đi, vỡ vụn thành một mịn, theo đông tuyết rơi tới phía dưới. Lý Bằng Trình ngẩng đầu, Lê Lộc cùng Kim Linh cũng đều cùng nhau nhìn hướng hắn. Đoạn ngọc bờ môi khẽ mở, từ giờ trở đi thế gian lại không chúc ra Trúc Cần, chỉ có bên cạnh ta thị nữ, ban tên, thi. Nói xong hắn ngẩng đầu, nhìn xem kiềm chế mây đen, trong mắt để lộ ra một vẻ chán ghét, cái này mây, quá trướng mắt. Bụt. Bên eo hắc phong ngọc đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo vô song đao mang phóng lên tận trời. Trên trời mây đen nháy mắt một phân thành hai. Cùng bạo đao khi đem tầng mây xé nát, ánh mặt trời quay về đại địa, cũng cùng nhau rơi xuống Trúc Cần trên mặt. Cái kia ấm áp, sáng tỏ cảm giác để con mắt của nàng dần dần khôi phục một tia ánh sáng. Mây đen tiêu tán, dương quang phủ chiếu, đoạn ngọc thu đao bẻ bẻ cổ, lần này dễ chịu. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới mọi người, âm thanh vang vọng chân trời, kể từ hôm nay, Khang Viễn Thành lại không chúc ra, người nào tán thành, người nào phản đối. Chương 323, Đường gia lão tổ chương 323, Đường gia lão tổ cho nên thí chủ để Trúc Cần. Hay không, là Trúc Hy thí chủ làm lựa chọn. Là vì thử thách tâm tính của nàng, a nàng nếu là thật sự bỏ đá xuống giếng, nói rõ nàng chính là cái bạch nhãn lang, loại người này ta dám dùng sao? Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi còn tưởng rằng cái gì? Đoạn Ngọc trận nhìn Kim Linh một cái, ta trong mắt ngươi chính là cái đồ biến thái hình tượng thôi. Không có không có. Làm sao lại thế? No. Kim Linh xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên phát giác không đối, đội vàng bị miệng lại. A ngươi thảm rồi. Đoạn Ngọc, Lý Bằng Trình cùng Lê Lộc ba người híp mắt nhìn xem tiểu hòa thượng. Đoạn Ngọc cười gian một tiếng, nhỏ con lựa chọn, người xuất gia không bằng nữ, ngươi nói dối. Có thể là phá giới à? Ta không phải, ta không có. Kim Linh cứng cổ, đỏ lên mặt. Vậy ngươi che cái gì miệng a? Đúng vậy a, không có chuyện gì để chúng ta ngó ngó a. Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình hai người nhìn nhau, khép mắt gầy gầy cười không ngừng, thuyết minh cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta vui lòng, ta. Ai, Lê Lộc ngươi muốn làm cái gì? Lê Lộc đừng nhìn vừa cao vừa to, nhìn qua hình như rất chất phác, trên thực tế cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn trực tiếp một cái lắc mình bỏ tới Kim Linh sau lưng, ôm eo của hắn đem hắn khống chế lại. Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình lúc này thuấn di đi qua đem Kim Linh gắt gao che miệng hai tay giật ra. Một đôi gợi cảm, hồng nhuận, đầy đặn xúc xích bự lập tức đủ ảng gậy hai lần, hiện ra ở trước mặt hai người. Hai người nhìn xem Kim Linh nhìn xem hai người, không khí xung quanh lập tức thay đổi đến yên tĩnh lại. Phốc phốc kho 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 ha ha ha, hai người trực tiếp cười phun ra. Nhỏ con lửa chọc, ngươi đây là tại cuộn gợ lâu Dương Phong sao? Đoạn Ngọc lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt. Ha ha ha, Âu Dương Phong đều không có hắn gợi cảm a. Lý Bằng Trình chỉ vào Kim Linh trên mặt hai cái đỏ lạp xưởng. Lê Lộc cũng tò mò nghiêng thân đến nhìn thoáng qua, sau đó lại có chút cổ quái liếc nhìn ôm bụng tại không gian bình chướng bên trên lăn lộn hai người. Không thể không nói Kim Linh bộ dáng bây giờ xác thực rất buồn cười, thật buồn cười, nhưng cũng liền vẫn tốt chứ. Đến mức cười thành cái này tính tình. Hắn có chút không biết rõ hai người này cười điểm đến cùng ở nơi nào. Còn có, Âu Dương Phong là ai? Trên thực tế nếu như hắn nhìn qua Đông Thành Tây Tiểu lời nói, đại khái liền có thể minh bạch. Điện ảnh Đông Thành Tây Tiểu bên trong có một cái đoạn ngắn, Âu Dương Phong muốn hố hồng thất công, kết quả phản hố chính mình ăn lầm độc dược của mình, bờ môi biến thành hai cái gợi cảm xúc xích bự. Bất quá hắn cái kia nhiều lắm là chính là hai cái lòng nướng mà thôi. Kim Linh tiểu hòa thượng hiện tại cái này bờ môi đều nhanh đuổi kịp cấp nhị tân đại hồng trường. Đương nhiên có thể để cho bọn họ cười thành cái dạng này, điện ảnh đoạn ngắn vẫn là thứ nhì, trọng yếu nhất chính là hố bằng hữu vui vẻ. Mọi người đều biết, sinh hải tử là dùng để chơi, mà bằng hữu là dùng để hố. Mặc dù không hiểu đây rốt cuộc tuân theo là cái gì quy luật, nhưng tóm lại rất vui vẻ là được rồi. Trúc Hy đứng ở một bên, thần sắc còn có chút mờ mịt cùng ngốc trệ, nhưng có lẽ là bởi vì nhận lấy bên này bầu không khí ảnh hưởng, nguyên bản chịu nặng cô quan tâm cũng dần dần tỉnh lại. Đường Thiến cùng Lâu Thi Đình đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng kéo lại tay của nàng, nhìn xem ân công mấy người cùng một chỗ đùa giỡn tình cảnh, trong lòng cuối cùng một tia lo âu cũng tiêu tan theo. Khang Viễn Thành sự tình kết thúc. Trúc gia sự tình cuối cùng lấy Trúc gia 273 nhân khẩu tính mệnh mà có thể kết thúc. Cuối cùng toàn bộ Trúc gia liền chỉ còn lại Trúc Cao Trác, một chút niên kỷ không đủ 5 tuổi tiểu hài, một chút có thai phụ nữ mang thai bọn họ, còn có một chút chưa hề tham dự vào việc này bên trong đến tộc nhân. Lý Bằng Trình nhớ kỹ Đoạn Ngọc nói tới ranh giới cuối cùng, cho nên cũng không có đem sự tình triệt để làm tuyệt. Phút cuối cùng hắn chặt đứt Trúc Cao Trác tứ chi, phế hắn tu vi, đồng thời đem hắn đứa con náu kia đầu tự tay khe hở tại trên bả vai của hắn, để hai cha con bọn họ người về sau vĩnh viễn đều có thể cùng một chỗ.
từ đó về sau hắn cũng chỉ có thể làm một cái nằm trong nhà chờ chết phế nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến lúc đó hắn còn có nhà có thể tìm lời nói. Lúc ấy ở đây Khang Viễn Thành bên trong tất cả thị tộc nhân gia, nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn về sau đều bị dọa cái quá sức, không ít cùng Trúc gia tình huống không sai biệt lắm sợ đối phương mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Thế nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, thu thập xong Trúc gia về sau, Đoạn Ngọc bọn họ liền không có lại có động tác khác, mà là theo đường liệt đi đường ra, cùng nhau đi tới còn có Lâu Trường Hòa chờ Lâu gia người. Không có ai biết bọn họ đến cùng nói thứ gì, chỉ biết là chờ Đoạn Ngọc một nhóm người lại lúc đi ra, vô luận là đường gia vẫn là Lâu gia người đều đối Đoạn Ngọc bọn họ thay đổi đến càng thêm tôn kính. Đồng thời Lâu gia cùng đường gia hai cái tiểu tôn nữ cũng đều bị Đoạn Ngọc bọn họ cùng nhau mang đi. Đoạn Ngọc bọn họ đi không lâu sau, đường gia tiên giai lão tổ liền chạy tới Khang Viễn Thành, nhưng lại liền một cái yêu binh đều không nhìn thấy. Đường gia lão tổ nhíu mày, đường liệt cái này tiểu độc tử chẳng lẽ là đùa lao phu chơi? Bất quá còn chưa hoàn toàn tiêu tán yêu khí, chờ tu cũ nát tường thành, còn có những cái kia chiến đấu gì dấu vết lưu lại đều không có không cho thấy, phía trước nơi này xác thực cùng yêu tộc từng có một trận đại chiến. Chỉ là cái này yêu đều đi đâu rồi? Đúng lúc này đường liệt vội vã từ thành bên trong bay ra đi tới trước mặt hắn cung kính bái một cái. Thử tôn đường liệt, bái kiến lao tổ. Ngươi không phải nói các ngươi bị yêu binh vây, nhanh không chống nổi sao? Đây là có chuyện gì? Đường gia lão tổ đầy mặt hồ nghi hỏi. Lúc này nói rất dài dòng, lão tổ đừng nội, chúng ta về nhà trước, tôn nhi chậm rãi cùng ngài nói. Sách, được thôi, cũng xác thực rất lâu không có về đi xem một chút. Hai người về tới đường gia, tìm một gian chỉ toàn phòng, đường liệt cái này mới đem phía trước phát sinh sự tình cũng đủ số nói cho đường gia lão tổ. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương. Đường gia lão tổ nghe đến hai cái tiên giai đại yêu bị nhẹ nhõm giải quyết thời điểm, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, tiên giới nhân tộc cường giả cũng không ít, bọn họ tông môn cũng đồng dạng có dạng này thực lực người. Thế nhưng nghe tới Đoạn Ngọc phục sinh, chưa khỏi gần như tất cả chết trận, người bị thương về sau, cả người nhất thời không kiềm chế được. Có khả năng nháy mắt chữa trị thương thế, đem gần chết người, cứu sống năng lực, tại tiên giới mặc dù rất ít, nhưng đồng thời không phải là không có. Có thể là có thể trực tiếp đem người chết kéo trở về. Cái này có thể đều là tiên quân bên trên, những truyền thuyết kia bên trong đại năng mới có thể làm đến sự tình a. Hắn ngược lại cũng nghĩ đến khác một loại khả năng, hắn từng tại tiên tông nào đó bản điện tịch bên trong còn nhìn thấy qua, thượng cổ thời kỳ, trừ vu tộc cùng côn luân bất tử dược bên ngoài, còn có một loại đại thần thông có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Thế nhưng cái này loại thần thông làm đất trời oán giận, mỗi lần thi triển đều sẽ dẫn tới thiên phạt, đồng thời phục sinh người tình huống vô cùng không ổn định, vô cùng tỷ lệ lớn phục sinh về sau sẽ tính tình đại biến, nổi điên phát cuồng. Cho nên sẽ sử dụng cái này loại thần thông người liền càng ngày càng ít, thế cho nên hiện tại cũng biến thành một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thông bí thuật. Chẳng lẽ là loại này? Thế nhưng nghe đường liền nói, đối phương về sau căn bản chuyện gì đều không có, cũng không có cái gọi là thiên phạt xuất hiện, cũng liền phủ định suy đoán này. Ngươi lại cùng ta nói kỹ càng một chút, các ngươi lúc ấy có cái gì đặc thù cảm giác? Đặc thù cảm giác? Đường liệt rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một chút, gần như không có cảm giác gì, trừ tia sáng kia có chút nháy mắt bên ngoài. T, nếu như nói cứng có cái gì chỗ không đúng, khả năng này chính là không ít người đều cảm giác phải tự mình thiếu một chút ký ức chiến đấu kết thúc về sau liền có người hồi báo nói, có một bộ phận yêu binh, căn vốn cũng không có người nhớ đến tận cùng là thế nào bị tiêu diệt. Không ít người đều xuất hiện lúc ấy đang cùng yêu binh chém giết, thế nhưng đảo mắt yêu binh liền không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một bãi vôi kinh lịch. Nói xong đường liệt từ chữ vật trang bị bên trong ngóc ra một bình sứ nhỏ. Ta cảm thấy kỳ quái, liền đem cái kia vôi góp nhặt một chút, nghĩ muốn trở về nghiên cứu một chút đường ra láo tổ tiếp nhận bình sứ, đem một chút vôi đổ vào trên tay, kết quả lập tức đổi sắc mặt. Cái này đúng là tuế nguyệt chi lực. Chương 324, thiên nhân ngũ suy chương 324, thiên nhân ngũ suy đường ra láo tổ nhìn lấy trong tay vôi nháy mắt liên tưởng đến cái gì, tay giả đợi không ngừng run rẩy. Tuế nguyệt chi lực. Đường liệt không hiểu. Đường gia lão tổ phát giác chính mình ở hậu bối trước mặt có chút thất thố, vội vàng điều chỉnh một cái trạng thái, thở dài, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không biết cũng bình thường. Đường liệt, ta. Niên kỷ còn nhỏ. Ta đều nhanh 1000 tuổi thật sao? Nhưng hắn suy nghĩ một chút nhà mình lão tổ cái kia gần vạn tuổi thọ. Nô, thốt ta. Vậy hắn xác thực còn nhỏ. Đường gia lão tổ về tuổi tìm về tổn thất uy nghiêm phía sau, ho nhẹ một tiếng cho đường liệt rằng giải, tiên giai phía dưới tu sĩ, có 4 đạo khảm, ngươi đây có lẽ rõ ràng. Đường liệt nhẹ gật đầu. Tiên giai phía dưới 4 đạo khảm theo thứ tự là từ kim đan vào nguyên anh, từ xuất khiếu vào động hư, từ động hư vào hợp đạo, cuối cùng là hợp đạo vào tiên giai thiên kiếp. Cái này 4 đạo khảm nếu là có thể đi qua liền thực lực tăng vọt, thọ nguyên bạo tăng, nếu là không qua được, vậy đời này đoán chừng liền treo, cùng trường sinh duyên phận như vậy đoạn tuyệt. Đúng vậy a, trường sinh. Phàm nhân ở giữa lưu truyền chỉ cần thành tiên, liền có thể trường sinh bất tử, nhưng trên thực tế trường sinh là thật, không chết nhưng là tại người si nói mộng mà thôi, trừ chính đạo đại la kim tiên, hái được trường sinh đạo quả người bên ngoài, thử hỏi tiên nhân bên trong có ai dám nói bữa không chết. Đường gia lão tổ lắc đầu mỉm cười cười một tiếng, mà khi tiên nhân thọ nguyên sắp đi đến cuối thời điểm, liền phải đối mặt một đạo khảm, tên là Thiên Nhân Ngũ Suy. Thiên Nhân Ngũ Suy phân tiểu Thiên Nhân Ngũ Suy cùng đại Thiên Nhân Ngũ Suy. Tiên giai tu sĩ vào tiểu Ngũ Suy tướng thân thể cơ hội có thể bắt đầu dần dần suy giảm, nhưng lại cũng không phải là hẳn phải chết chi tướng, vào tiểu Ngũ Suy tướng như có kỳ ngộ cũng có thể thuận lợi hóa giải, còn có tiến thêm một bước có thể. Cũng tỉ như cựu trọng thiên bên trên bàn đảo, hoặc là ngũ trang quan nhân sống quả, vũ tộc, côn luân bất tử dược chờ, dị thú bên trong tỉ như thừa hoàng Phong Ly chờ cũng có thể tạm thời hóa giải tiểu ngũ suy tướng. Thế nhưng như tiên nhân vào tiểu ngũ suy tướng không có kỳ ngộ, cuối cùng tiến vào bên dưới một giai đoạn đại học năm thứ 5 suy tướng, vậy đã nói rõ vị này tiên giai tu sĩ đã triệt để bước vào sinh mệnh đến ngược. Vừa vào đại học năm thứ 5 suy tướng, bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ đồ vật đều sẽ mất đi tác dụng, bởi vì ngươi bổ sung thọ nguyên, kém xa ngươi mỗi phút mỗi giây sói mòn. Cho đến cuối cùng đi vào giai đoạn sau cùng, tu vi của người này sẽ dần dần tiêu tán, đại đạo sẽ vỡ vụn, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần quay về thiên địa, cuối cùng một lần nữa biến thành phàm nhân, hóa thành bụi bặm. Ở giữa thiên địa đến, trung quy ở giữa thiên địa. Lấy cái này sinh linh vạn vật mới có thể sinh sôi không ngừng. Đường ra lão tổ vị trí tiên tông, có một tên tiên nguyên kỳ trưởng lão liền đã bước vào đại học năm thứ 5 suy tướng, hắn may mắn gặp qua một lần, đối phương toàn thân đều tràn ngập nồng đậm tử khí, có một cỗ quỷ quệt lực lượng mỗi giờ mỗi khắc không ngừng mà tước đoạt hắn sinh cơ. Cũng là khi đó hắn mới biết rõ, cái gì là tuế nguyệt chi lực, cũng biết vì cái gì tiến vào đại học năm thứ 5 suy tướng tu sĩ hội rất chết nhanh đi. Từ ngực. Nghe xong lão tổ giảng giải, Đường Liệt trợn mắt há hốc mồm, hắn liếc nhìn lão tổ trên tay môi, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Khó. Chẳng lẽ Đường gia lão tổ yên lặng nắm lấy năm đấm, khép mắt nhìn xem hắn, lão phu biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, suy đoán của ngươi cùng lão phu đồng dạng, tiểu tử, chúng ta Đường gia lần này có lẽ thật đụng đại vận. Hắn mặc dù thực lực không cường chỉ có tiên nguyên kỳ, sống thời gian cũng không tính dài, thế nhưng hắn bình thường nhìn qua thượng cổ điện tịch cũng không ít. Thế gian này có khả năng điều khiển tuế nguyệt chi lực đều là ai? Trừ mấy vị kia trí cao thánh nhân bên ngoài, cũng liền chỉ có một vị đặc thù cổ thần mới có thể làm đến loại này trình độ. Hắn không biết Khang Viễn thành vị kia tiểu ân công đến cùng là cái gì tình huống, hắn cũng không dám tùy ý đoán. Nhưng hắn biết, đây là một cái bắt đuổi. Cứ việc đối phương hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng là như vậy tồn tại quật khởi cũng chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Đường ra nếu là có thể ôm vào dạng này một cái bắt đuổi, như vậy nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay. Mấu chốt nhất là, đối phương năng lực nếu là thật sự như bọn họ phỏng đoán đồng dạng, về sau có lẽ đều đem không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy. Đường Liệt hô hấp không khỏi thay đổi đến gấp rút. Bình tĩnh, tu sĩ chúng ta làm rất mực khiêm tốn, gặp không sợ hãi. Đường ra lão tổ trấn an nói. Đường Liệt ánh mắt phức tạp liếc nhìn đối phương. Không hổ là lão tổ. Phần này tâm tính hắn thật sự là thuốc ngựa không bằng. Bất quá ngài tại khuyên giải ta, trấn an ta thời điểm, có thể hay không tay không muốn run rẩy, ngài ra nụ cười trên mặt có thể hay không hơi thu liễm một chút. Đường ra lão tổ trong lòng lặng yên đọc một lần thanh tâm quyết, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Hắn hỏi Đường Liệt, tiếp xuống ngươi là tính thế nào? Đường Liệt trầm ngâm 2 giây, cả tộc di chuyển, đi Đông Châu. Phía trước cùng Đoạn Ngọc bọn họ thương lượng liền là chuyện này. Như thế một đại gia đình, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đường Liệt than nhẹ một tiếng, kỳ thật nguyên bản ta cũng tính toán đợi ta đột phá tiên giai về sau, liền mang theo Đường gia rời đi Khang Viễn thành. Nơi đây chỗ xa xôi, so ra mà nói xác thực căn nhàn, thế nhưng ai, sinh tại gian nan khổ cực, chết tại yên vui, bây giờ thế đạo này, nếu là chỉ cầu căn nhàn, sóng gió vừa đến làm sao có thể chịu nổi. Liên Cầm lần này tới nói, yêu tộc vây công lúc, nhìn xem trong thành những cái kia thị tộc đám tử đệ biểu hiện. Ai, lần này là chúng ta vận khí tốt, gặp tấn công bọn họ, nhưng nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ ngài đến thời điểm, tòa thành này sớm đã biến thành một tòa thành chết. Đường ra lão tổ nhìn thật sâu hắn một cái, gật gật đầu, lão phu năm đó quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cái này đường ra cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể nhìn thấy chân chính tương lai. Ngươi như muốn làm cái kia cứ làm, cùng năm đó đồng dạng, lão tổ ủng hộ ngươi. Năm đó Đường gia ngẫu nhiên gặp biến cố, không thể không xin giúp đỡ hắn, mà hắn trở về về sau, lần đầu tiên liền chọn chúng Đường Liệt, về sau chính càng là trực tiếp đánh nhịp định ra Đường Liệt vị trí gia chủ. Về phần tại sao? Bởi vì lúc ấy hắn liền tại Đường Liệt trên thân nhìn thấy một cô không giống bình thường như vậy một mạch, cùng hắn lúc còn trẻ rất giống. Sự thật chứng minh hắn không có nhìn lầm người, từ Đường Liệt kế nhiệm gia chủ về sau, Đường gia thế cục rất nhanh liền phát sinh nguy chuyện. Bất quá Đường Liệt cũng bởi vì gia tộc bên trong sự tình dây dưa, chậm trễ tu luyện, thế cho nên đến hôm nay cũng còn chưa phá tiên giai. Đường Liệt nghe vậy trong lòng có chút cảm động, cảm giác những năm này ăn đến khổ chịu tội đi xem như là không có khổ sở ở ví. Ngươi tính toán khi nào lên đường? Từ chúng ta nơi này đi Đông Châu, cho dù là chuyển tống trận bên kia không xảy ra vấn đề, ngươi mang theo như thế một đám lớn người, ít nhất cũng phải một năm mới có thể đến, phải trước thời hạn tính toán. Lao tổ nói. Đường Liệt tán đồng nhẹ gật đầu, ta nghĩ cũng là càng nhanh càng tốt, chẳng qua hiện nay tiên giới dung chuyển, nếu là liền như vậy đi, ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên ta vẫn là quyết định trước đột phá tiên giai nói sau đi. Này, ta làm là chuyện gì? Lão tổ vung lên bàn tay lớn, vấn đề an toàn ngươi không cần phải để ý đến lúc đó lão phu đích thân hộ tống, chúng ta cùng đi Đông Châu. Đường Liệt nghe vậy ngẩn ngơ, lão tổ ngài cũng muốn đi Đông Châu? Cái kia tiên tông bên kia đều là chuyện nhỏ, dù sao chỗ kia ta cũng ngốc dính nhau, những năm này ta vì bọn họ làm, xa lớn hơn nhiều so với bọn họ cho ta. Chờ một lát trở về ta liền đệ trình đơn xin từ trước đi, chúng ta cùng đi Đông Châu ông lớn. Ừ, đi Đông Châu phát triển. Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Đường Liệt, khục, dù sao quyết định như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh chóng lên đường. Lão tổ có chút trên mặt không nhịn được mặt mũi, nói xong liền biến mất bóng dáng. Đường Liệt vuốt ve râu, cách không truyền âm cho Lâu Gia Lâu Trường Hòa, chuẩn bị một chút, từ nhà chúng ta lão tổ hộ tống, chúng ta mau chóng lên đường.